Chương 116, trừ yêu đại hội. 1-1, chương 116, trừ yêu đại hội. 1-1, tiếng sấm ở chân trời vang lên, vừa mới còn tinh không vật lý, chẳng qua dây lát thì mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Từng đạo tia chớp, phản phất lôi kiếm đem chân trời cắt nát, nước mưa thì từ khe chút xuống, như thác nước như rội, đùng đùng, không dứt, nện tại mặt đất, tạo nên hơi nước bụi đất, khói lửa một mảnh. Triệu Thiết Hà nhíu mày, trong hơi thở tràn ngập khô thổ cùng nước mưa hỗn hợp hương vị, nhường hắn có chút ghét bỏ đuốt đuốt cái mũi. Khương Ly, không phải liền là tọa nho nhỏ chùa miếu sao? Chúng ta xông đi vào, trực tiếp giam giữ Phương Trượng lao đăng, một đánh gậy xuống dưới, không tin hắn không nói thật. Màn mưa dưới, hơn 10 dặm bên ngoài một ngôi chùa cổ bị núi non bao quanh, cổ kính. Mặc dù rời xa quan đạo, thôn trấn, nhưng duy nhất một cái thông hướng ngoài núi trên đường nhỏ, lại năng lực nhìn thấy không ít con trúc không. Tay cầm hương hỏa thái mẹ tin dần, chống đỡ dù che mưa, tại mưa to bên trong, hướng về vô không tự kiên định đi đến. Còn có lễ tạ thần tin dân, khoác lên chiếu cỏ, đấu lạc, tại vũng bùn bên trong ba bước túi đầu chín bước một gõ, thành kính nghiêm túc. Như này vô không tự thật chỉ là bình thường chùa miếu, ta cần gì phải đem người theo ngũ quân đô đốc phủ cho mà đến. Khương Ly chống đỡ rủ che mưa, tại rừng cây biên giới chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú dưới núi chùa cổ, nghiêng mưa làm ướt nửa bên y sam, hắn đột nhiên có chút hoài niệm Khương Tâm Ngọc cái kia thanh to lớn thiết tán pháp khí. Đại yêu hắc cẩu mang theo dù lẩn trốn, đến nay chẳng biết đi đâu, tám thành muốn đi tìm trộm ban đêm bản đế di cốt yêu vương Vân Hy, cũng không biết về sau còn có hay không thấy cơ hội gặp lại. Hắn cũng không phải tưởng niệm hắc cẩu, mà là hắc cẩu trên người khối kia rõ ràng có thể tăng phúc đạo pháp tu luyện hiệu quả bản đế di cốt, thần thông kinh người. Một ngôi chùa cổ năng lực có cái gì chỗ kỳ lạ? Ta cha lâu dài áp tiêu, đại chu cảnh nội có chút quy mô tông môn, đạo môn, ta dường như cũng có ấn tượng, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghe qua vô không tự danh hiệu, vẫn chẳng qua là chút ít rượu thịt hòa thượng lừa gạt chút ít thiện nam tín nữ tiền công đức thôi. Triệu Thiết Hà không để bụng, chẳng qua mọi thứ đều nghe ngươi sắp đặt, coi như để ta xuất gia là tăng, cũng tốt hơn hồi võ quân đô đốc phủ chịu tội. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Mưa nhỏ lại, chúng ta tiếp tục lên đường. Khương Ly thu dù che mưa, trở mình lên ngựa, hướng về dưới núi chùa cổ dục ngựa mà chỉ. Đầu hạ mưa nói đến là đến, nói đi là đi, nhân mã còn chưa tới giữa sườn núi, thì có từng chùm chỉ riêng tuyến từ mây đen bên trong bay xuống. Nào có gã sai vật chạy tại trước công tử mặt đạo lý, Khương Ly ngươi diễn trò cũng muốn làm đủ à? Triệu Thiết Hà kêu to, vội vàng thúc ngựa đuổi kịp, hai người một trước một sau, rất nhanh xông lên trong núi vốn lượn đường nhỏ. Chốt cửa, ngươi cũng là lễ tạ thần tới. Trong chùa chúng đại sư pháp lực vô biên, Bồ Tát Phật gia hữu cầu tất ứng. Thật là chúng ta tám thôn tổ tiên đã tu luyện phúc đức. Còn không phải thế sao, nhà ta vợ 3 năm vô sinh, chỉ ở trong chùa niệm 3 ngày 3 đêm kinh văn, này chẳng phải cho ta sinh một đại tiểu tử béo. Chúc mừng, nhà ngươi từ đường hương cũng có thể tục đời trước, đội minh cũng làm cho chuyết kinh đi trong chùa dân hương một chút, 10 năm sinh 6 cái bồi thường tiền hàng, một con trai đều không có, uổng phí trời ạ đêm cày cấy, một nhật không nớt. Trang nghiêm bảo địa, nói ít chút ít ông nôn ngữ, chớ có va chạm thần linh. Ta muốn cầu một khỏa công đức hoàn vì nhà ta tiểu nhi chữa bệnh, thịnh kinh thành làng chung nhìn xem không tốt nguyên nhân bệnh, đại hòa thượng nhóm một bảo dược có thể trị tận gốc. Chỉ cho hai người đi song song trên đường nhỏ, trước đến lễ tạ cầu phúc tin dân, lui tới nối liền không dứt, cũng đối với vô không tự Phật pháp ứng nghiệm, tin tưởng không nghi ngờ. Khương Ly, nay chùa miếu tám thành không nhiều đứng đắn. Triệu Thiết Hà sắc mặt cổ quái, tiến đến Khương Ly bên thai nói nhỏ, cha có một lần áp yêu, đi ngang qua một tòa đại tự, hương hỏa cường thịnh, cũng là xin con trai nhất là linh nghiệm, ta cha buổi tối ra đây đổ nước, ỷ vào thân thủ nhảy lên nóc nhà. Bố định nhìn lén tại bên trong Phật đường niệm kinh tiểu nữ tử, ngươi đoán làm gì? Gặp được ăn người nữ yêu quái sao? Khương Ly cười hỏi. Trên đời này cái nào có yêu quái, không phải ăn người ngược lại là thực sự. Triệu Thiết Hà thở dài nói, lại là hòa thượng nhóm tại làm những kia không biết xấu hổ không biết thẹn sự việc, ta cha nhìn xem trông mà thèm, ngày thứ hai trong đêm nghĩ giả mạo hòa thượng được kia chuyện tốt, kết quả bị các hòa thượng bắt cái chính, áp giải tiêu cũng không có quan tâm mang đi liền chạy, hại ta cùng mẹ ta ăn 3 năm khoai lang. A cái này. Khương Ly nghe thẳng lắc đầu, cha ngươi này cũng cùng ngươi nói. Kia thật không có. Là lao đầu tử một lần uống say, vô ý nói hớ, la hét cái gì hòa thượng đụng ta thì đụng không được. Bị ta A nương dừng lại tốt đánh, xúc than cũng bị đánh gãy. Triệu Thiết Hà chật chật lưỡi. Triệu Thiết Hà hoặc là tại võ quân đô đốc phủ kìm nén đến quá lâu, giờ phút này như cái lắm lời, không tim không phổi, mảy may không ngờ rằng chính mình có lẽ có người chưa từng gặp mặt huynh đệ tại thế. Sau một lát, hai người tới chùa cổ trước, Triệu Thiết Hà vừa rồi ngưng nói rông dài. Chùa miếu cửa vào phía trên treo lấy một khối đúng quy định kim biển, vô không tự. Chữ viết dáng vẻ trang nghiêm, nhưng không thể nhìn kỹ, bút lực có hạn, thậm chí còn không bằng Triệu Thiết Hà chữ viết tinh tế đại khí. Hai vị thí chủ đường xa tới, lại là khách quý ít gặp. Cửa chỗ chỗ, đứng hai cái gầy teo hòa thượng, trên người tăng bảo tẩy tới trắng bệnh, ống tay áo thượng còn có mấy khối miếng vá, đang đón đưa vào miếu bái hương lễ tạ thần tin dân. Một tên hòa thượng thấy Khương Ly hai người cưỡi ngựa mà đến, mắt lộ dị sắc, tiến lên đón lấy. Đại sư phụ, công tử nhà ta tiến về Thịnh Kinh thành thăm hỏi thân thích, bởi vì đi ngõ khác đường, lúc này mới lầm vào bảo địa, lúc này sắc trời gần tối, sợ là đuổi không đến Thịnh Kinh, muốn tại bảo địa tá túc một đêm, không biết có thể. Khương Ly tung người xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra mấy hạt bạc vụn, cười nói, một chút cung cấp nuôi dưỡng, mong rằng đại sư phụ nhận lấy. Không thể, người xuất gia không nhận tiền bạc, không thể đụng không thể sờ. Chương 116, trừ yêu đại hội. 1-2, chương 116, trừ yêu đại hội. 1-2, gầy hòa thượng đội vàng xua tay, cánh tay nương tựa trước ngực, tựa như Khương Ly trong tay bạc vụn là độc dược đồng dạng. Công tử ca, vô không tự nhưng là chân chính thanh tịnh Phật môn, khổ tu thánh địa, nếu có hủ tiếu, rau dưa, muối tốt nhất, không có cũng không sao, đại sư phụ nhóm không nạp tiền bạc, càng không bán hương hỏa. Một lao nông run rẩy cởi xuống phía sau cái sọt, đem 3 năm cân lúa cùng một bọc nhỏ muối, hai tay dâng lên. Gây Hoa thượng quả nhiên là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhận lấy, cũng không thôi ngăn cử chỉ. Vô Không tự mở rộng thu nạp phúc duyên, hai vị thí chủ nghĩ muốn tá túc, xin mời đi theo ta. Đem cung cấp nuôi dưỡng để ở một bên trong thùng gỗ, Gây Hoa thượng hát cái này, dẫn Tương Ly, Triệu Thiết Hà hai người đi vào chỗ miếu. Trong miếu không lớn, tuy bị quét dọn không nhốn bụi trần, lại khắp nơi tràn đầy cổ xưa lùi bại khí tức. Phật đường khung cửa sổ, cửa gỗ, thềm đá, khắp nơi đều có gõ gõ bồi bổ dấu vết. Cửa vào tả hữu chỗ hai tôn kim cương lực sĩ tượng, trên người sơn sắc chóc ra hơn phân nửa, uy vũ bên trong phản ngược lại có vẻ hơi âm trầm. Không lớn phía trước, uy đây tới gần thôn xóm tin dần, thuốc lá lượn lờ, khói lửa tràn ngập. Phật đường bên trong ba tôn kim thân đại Phật ngồi tại sen bên trên, mơ hồ có thể thấy được 6-7 hòa thượng đang niệm kinh cách làm. Vô Không tự không so được Thịnh Kinh thành đại tự, tổng cộng có tăng nhân 21 người, ngủ tạm Vân Du bốn phương cũng có 3 vị, nhà cửa co quắp chút ít, hai vị thí chủ chỉ có thể tủi thân thì cái, dùng chung một phòng. Gây Hòa thượng đem hai người dẫn đến hậu viện một gian nhà cửa, chắp tay trước ngực, bần tăng pháp hiệu chính tâm, hai vị nhưng có chỗ cần, tận có thể đưa ra, tệ chua quá chưa không ăn, hai vị nếu là trong bụng đói khát, phòng bếp lồng hấp bên trong có triển vọng khách hành hương nhóm chuẩn bị khoai mỡ, tự rước là được. Làm phiên đại sư. Khương Ly gật đầu một cái, đem chính tâm tiến đến ngoài cửa, sau đó quay ngược về phòng, đóng kỹ cửa. Khương Ly, Thợ Địa Hoa sẽ không nói dối đi, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghèo khó chỗ miếu. Triệu Thiết Hà gãi đầu một cái, này nếu còn không đứng đắn, sợ liền không có nghiêm chỉnh chỗ miếu. Ta lại cảm thấy nơi này khắp nơi cũng vô cùng khả nghi. Khương Ly ngồi trên ghế trầm tư, hồi ức hắn bước vào Vô Không tự sau gặp được tất cả cảnh tượng. Một mạc tăng nhân, lùi bại chỗ miếu, thành tín tin dân, hữu cầu tất ứng Phật tổ. Như vậy một bộ cảnh tượng xuất hiện tại các tỉnh quận phủ vắng vẻ hồi hương, mọi thứ đều hội hợp để ý, tìm không ra một chút tí vết. Nhưng nơi này lại là Thịnh Kinh. Như thật có dạng này một gian chùa cổ tồn tại, Thịnh Kinh thành trong dân chúng cùng quan to quý tộc há lại sẽ không biết. Có thể từ Khương Ly xa xa nhìn thấy Vô Không tự lên, ven đường gặp được tin dân, toàn bộ đều là tới gần thôn trấn thôn dân. Cái này vô cùng không hợp với lẽ thường. Ta ra đi vòng vòng. Khương Ly đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, hắn đi trước phòng bếp lấy mấy quả trứng chín khoai mỡ, thăm dò trong ngực, tới trước Vô Không tự viện. Mặc dù tới gần buổi chiều, nhưng tới trước bái Phật tháp hương tin dân vẫn như cũ không ít, vì ở trong viện, Phật đường, cầu nguyện tụng kinh. Phía tây viện tường dưới, cũng có tin dân xếp bằng ở bóng tối bên dưới, hóng mát nghỉ ngơi. Khương Ly lẫn trong đám người, đi vào Phật đường, ba tôn Phật ngồi cao hoa sen. Mặt mũi hiền lành, ánh mắt nửa rủ xuống, quan sát muôn dân, tuy là bụng thân, lại từ có một loại to lớn, an bình khí tức. Khương Ly ngửa đầu nhìn lại, trong óc thần đài bên trong, thần hồn trùm sáng có hơi rung động, trang sách màu vàng vậy phát ra rất nhỏ chấn minh. Những thứ này tượng Phật tuy là tượng đất, đã có cùng loại thần niệm lực lượng bám bảo, chắc là tiếp nhận rồi phụ cận thôn dân năm này tháng nọ tế bái, tinh thần niệm lực lâu dài tụ tập, dần dần xảy ra thủy biến. Giống như văn miếu bên trong văn thánh bách hiển thần như bình thường, hội dần dần đạn sinh ra chính mình mơ hồ ý thức, cũng coi là một loại tín ngưỡng chi lực, chỉ là cố lực lượng này cũng không thuần túy, xen lẫn rất nhiều dục vọng, tham niệm. Khương Ly nhìn một hồi, không có phát hiện gì khác lạ, thì từ một bên hòa thượng trong tay tiếp nhận ba chi hương, cắm ở hương đàn bên trong. Hắn quay người đi ra Phật đường, đi vào thành tây bóng tối bên dưới, tìm một không vị ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra mấy quả khoai mỡ, nhàn nhã tự đắc lột ra nhai, lặng lặng quan sát. Tiểu ca nhìn lạ mặt, không giống như là người bản địa a. Khương Ly bên cạnh ngồi một làn da ngăm đen trung niên hán tử, vóc dáng không cao, gầy còm trên bàn tay mọc lên dày của kén, xem ra cũng là thôn dân phụ cận. Ta cùng công tử nhà ta vốn muốn đi Thịnh Kinh thành tìm nơi nương tựa thân thích, không cẩn thận đi ngõ khác đường, ở đây tá túc một đêm. Khương Ly cười cười, chẳng thể trách, Vô Không tự vậy chỉ chúng ta này 8 cái thôn người biết được, rất ít năng lực nhìn thấy ngoại nhân tới đây lễ bái. Trung niên hán tử nói, lão ca, ta cùng nhau đi tới, đều nói này Vô Không tự 10 phần linh nghiệm, xin con trai khử bệnh, không gì làm không được. Còn tưởng rằng là tọa đại tự, không ngờ rằng càng như thế keo kiệt. Chương 116, trừ yêu đại hội. 2, chương 116, trừ yêu đại hội. 2, Khương Ly nét miệng nói, cùng chúng ta Tương Dương phủ chùa miếu hoàn toàn không cách nào so sánh được, phương trượng chủ chỉ chính mình biện lạc thì đây này Vô Không tự lớn thêm không ít, nghĩ đến cũng là có tiếng không có miếng, bảo sao hay vậy thôi, bằng không sao không thấy thịnh tin của kinh thành dân tới trước cung phụng, trùng kiến chùa miếu. Thiếu niên lang, Vô Không tự lòng tốt chứa chấp người, ngươi sao lại là bộ này sắc mặt? Trung niên hán tử sắc mặt đột biến, 10 phần không vui nói, ngươi hiểu cái gì? Phía ngoài chùa miếu nơi nào có cái gì thật hòa thượng, chẳng qua đều là chút ít hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tiền công đức lừa đảo. Vô Không tự đại sư phụ nhóm không nhận tiền bạc, càng không thích hư danh, chưa bao giờ hứa chúng ta nhìn nhau phao tin truyền bá, chỉ muốn làm kia không hỏi thế sự, an tâm tiềm tu khổ tu tăng lữ. Chính là không lắm chân pháp lực thôi, ta cùng nhau đi tới gặp qua chùa miếu không ít, có đạo cao tăng một trưởng vô nát 10 khối phiến đá, nhảy lên có thể bay cao 7-8 mét. Khương Ly đưa tay so đo, thì ta nói hai thứ này, Vô Không tự các hòa thượng có làm được không? Kia tính là gì pháp lực, chẳng qua là chút ít võ phu thủ đoạn thôi. Trung niên hán tử cười lạnh, Vô Không tự đại sư phụ nhóm, thế nhưng có chân Phật pháp, cái kia không phải chém gió đi. Khương Ly một bộ lơ đễnh dáng vẻ, này, ngươi tiểu tử này. Trung niên hán tử vụt một chút đứng lên, hắn nhìn một chút Khương Ly, ánh mắt lấp lóe, hình như có chút ít do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, thôi, vốn không muốn cùng ngươi tranh luận những thứ này, nhưng ta chịu không nổi có người hoài nghi đại sư phụ nhóm từ bi thủ đoạn. Tối hôm nay, đại sư phụ nhóm tụ tập tại chùa miếu hậu sơn, cử hành trừ yêu đại hội, diệt trừ yêu ma. Nếu ngươi không tin,
giờ tí ra đây xem xét liền biết. Trừ yêu đại hội. Khương Ly ánh mắt lóe lên, ngay lập tức cười nhạo, trên đời này làm sao có khả năng có yêu quái? Tám thành là vô không tự dọa người a, tiểu này thần côn thủ đoạn, ta thấy cũng nhiều. Hừ, là thật là giả, ngươi xem xét liền biết, trước đây chuyện này chỉ có chúng ta tám thôn người biết, có thể đại sư phụ nhóm pháp lực, đều là chắc chắn 100 nhiều người một người vậy không có gì lớn. Trung niên hán tử khí đạo, chẳng qua ngươi xem về sau, thì cũng thôi đi, tuyệt đối không được đối ngoại nói bậy, đại sư phụ nhóm nếu là hiểu rõ, thế nhưng sẽ tức giận. Ha ha, cái gì thực sự là yêu quái giả yêu, liên quan gì đến ta, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được nhìn xem cái gì thần côn cách làm, công tử nhà ta nói, Loan Ngọc các cô nương mới từng cái đều là nuốt người không nôn cốt yêu tình. Khương Ly từ dưới đất nhảy lên, bộ vô cái mông, cũng không quay đầu lại đi về phía chùa miếu hậu viện, tức giận đến trung niên hán tử đứng tại chỗ thẳng trừng mắt. Hô hô hô, hậu viện vô không tự bên trong, Triệu Thiết Hà mình trần thân trên, quyền ảnh như thoi đưa, thân hình tránh chuyển xê dịch, một bộ thái tổ trưởng quyền đánh hổ hổ sinh phong, khí thế bất phàm. Sáu tên vô không tự hòa thượng chính đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng lớn tiếng khen hay lên tiếng, nhìn xem say sưa ngon lành. Triệu Thiết Hà xuất thân tiêu cục, võ đạo căn cơ vốn là 10 phần vững chắc, lại phải hoàng phủ mục xuyên tự mình điều giáo, cảnh giới thân thủ tại cùng phê võ quan bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc, cũng không kém cỏi thế gia đại tộc con cháu. Hắn một bộ này thái tổ trường quyền đánh xuống, đại tộc con em thế gia thân phận liền cũng là triệt để ngồi vững. A Song, ngươi đi đâu? Để ngươi cho ta đi phòng bếp tìm chút ít năng lực ăn thứ gì đó no bụng, sao như một làn khói công phu bỏ chạy vô ảnh vô tung. Nhìn thấy Khương Ly lắc lắc ung dung đi trở về, Triệu Thiết Hà thu tư thế sầm mặt lại, nôn từ ngoan lệ chỗ thủng mắng chửi. Hắn đột nhiên phát ra tiếng, âm thanh như tiếng sấm, chấn động tất cả hậu viện mái nhà cũng rì rào rung động. A Di Đà Phật. Sáu tên hòa thượng cũng bị giật mình, hát cái Phật hiệu, liền đứng xếp hàng đi phía trước. Hắc hắc, nhìn ta công tử này tư thế có hay không có cái đó vị. Về đến trong phòng, Triệu Thiết Hà hắc hắc cười to. Chớ nói hòa thượng, ta đều bị giật mình. Khương Ly bất đắc dĩ lắc đầu, ngay lập tức thấp giọng nói, tối hôm nay, các hòa thượng muốn tại chùa miếu Hậu Sơn cử hành trừ yêu đại hội, ta đi xem, ngươi ở tại chỗ này đánh cho ta điểm hộ. Trừ yêu đại hội. Triệu Thiết Hà nhãn tình sáng lên, ngay lập tức lại ảm đạm xuống. Không tình nguyện nói, hợp lấy ngươi tới tìm ta, chính là để ta làm công cụ người dùng. Nếu không đâu, khi nào ngươi luyện đến tiên tiên cảnh, lại ra điều kiện đi. Khương Ly cười nói, lại là tiên tiên. Triệu Thiết Hà nghe vậy, vẻ mặt đắng chát, ta vốn chính là muốn thi cái tổng kỳ, tương lai năng lực trộn lẫn cái thiên hộ, lớn nhỏ tính là tướng quân, cũng có thể tại tử tôn trước mặt khoe khoang một hai, làm sao biết đến rồi thịnh kinh, cùng nhau bước liền trực tiếp thành thiên hộ, bị nghĩa phụ mỗi ngày buộc tu võ, còn muốn đọc ngươi viết binh quyển, thật không bằng làm cái tổng kỳ tự tại. Ngươi như thật không muốn làm thiên hộ, ta ngược lại thật ra có thể thế ngươi đi cùng thánh thượng nói một chút. Khương Ly vẻ mặt nghiêm mặt, rất không cần phải, rất không cần phải, ta không thể không biết tốt xấu, nhường thánh thượng cùng nghĩa phụ thất vọng không phải. Triệu Thiết Hà vội vàng xua tay, cự tuyệt đây vô không tự hòa thượng còn kiên quyết rất nhiều. Mặt trời lặn phía tây, trăng sáng nhẹ nhàng, vô không tự vậy theo bóng đêm dáng lâm yên tĩnh trở lại, tháp hương tin dân dần dần rời đi, tất cả chùa miếu chỉ có Phật đường cùng hậu viện mấy gian nhà cửa bên trong lóe lên yếu ớt ánh đèn. Khương Ly nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh trăng vẩy xuống mặt đất, tất cả hậu viện yên tĩnh xào xạc, chỉ có đứt quán thấp tụng nương theo lấy mo tiếng đánh nhẹ nhàng quanh quẩn. Khương Ly đổi một thân hương nông quen xuyên vải thô áo gai, thân hình nhảy lên, lặng yên im ắng phóng qua viện tường bích, bước chân một chút, giống như quỷ mị, hướng về hậu sơn lao đi. Vòng qua một mảnh thấp bé rừng rậm, phía trước thông suốt sáng ngời, mơ hồ nhìn thấy vô số bó đuốc chớp động, không lớn trong khe núi lại tụ tập 1-2 ngàn người. Tin dân nhóm cầm trong tay bó đuốc, tầng tầng quay chúng quanh. Trung tâm đất trống chỗ, 12 cái thân mang cũ nát tăng bảo hòa thượng ngồi trên mặt đất, làm thành một cái hình tròn, mặt hướng tâm, mặc niệm kinh văn. Trong tay Phật châu theo tụng kinh chuyển động, chầm đồng du dương Phật âm quấn lượn quanh ở trên không, tin dân nhóm thần thái thành kính, ánh mắt bên trong lộ ra cùng nhiệt. Một năm hơn thất tuần lão hòa thượng thân mang cà sa, đi đến tâm chỗ đứng ngưỡng, mặt từ mắt thiện, lòng có từ bi, lặng nhưng mở miệng, ngã Phật từ bi, vì thiện niệm phổ độ thế ở giữa, nhưng thời gian luận thế, yêu ma hoành hành, khó mà độ hóa, Phật hàng ma mà thành đạo, tịnh hóa thế gian, cũng là vô thượng công đức. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Tin dân nhóm cùng kêu lên hô to, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Hiện có ô yêu quái xuất hiện thế, ẩn nút thế gian, nhu đồ bất chính, phải làm không có tính người sự tình, độc hại thế gian, vô không tự hôm nay trừ yêu, sát thương sinh linh, chỉ vì bảo hộ tám thôn bách tính vạn người an bình, sát sinh tội nghiệt, một mình ta đã bị. Lao hòa thượng lớn tiếng nói, có ai không, đem kia ô yêu mà quái mang lên. Ô yêu đến, tránh hết ra. Trong đám người rối loạn tương mừng, ngay lập tức liền gặp được tám cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi hồng hộc giơ lên một gỗ lồng sắt, đi tới trung ương đất trống. Âu ngao trong lồng, một đôi chuông đồng lớn hung nhãn đột nhiên mở ra, hung quang bạo ngược, giống như con nghẽ lớn nhỏ thân thể, tách rời dãy rùa, lồng gỗ lung lay sắp đổ. Sợ tới mức chung quanh tin dân hô lớn hô nhỏ, liên tiếp lui về phía sau. Mượn nhờ chung quanh chập chờn ánh lửa, Khương Ly chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lồng gỗ bên trong thú ảnh lông tóc đen như mực, dường như hoàn toàn ẩn nấp tại màn đêm phía dưới, thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì. Mọi người chớ sợ, có ta vô không tự cao tăng ở đây trấn thủ, này ô yêu kinh không dậy nổi sóng gió gì. Lão hòa thượng nâng cao cánh tay, ngăn lại tin dân nhóm bạo động, hai tay bấm quyết, thấp giọng quát nhẹ, một đạo tử mang thì từ tay bên trong bay ra, đâm vào lồng gỗ bên trong thú ảnh trên thân. Ngươi được lắm yêu tăng, dám thiết kế mưu hại bản đại yêu, các ngươi thật to gan. Lồng gỗ bên trong, màu đen thú ảnh bỗng nhiên mở miệng, lại phun ra nhân ngôn, hùng hùng hổ hổ, thái độ ác liệt, lệ khí mười phần, lao tử lại không chiêu ngươi gây, chẳng qua tại trong đuổi cỏ né mấy ngày, ăn chút ít gà vịt, về phần hương sư động chúng như vậy sao? như thế nào là người kia? Khương Ly đột nhiên sững sờ, mặc dù lồng gỗ bên trong thú ảnh hình thể lớn rất nhiều, nhưng này tiện hề hề âm thanh cũng không có cái thứ hai cậu yêu có thể phát ra. Ừ, ngươi trốn ở thôn dân trong nhà, lén lén lút lút, ăn trộm gà sờ vịt, rốt cục muốn được cái gì chuyện xấu? Là muốn hấp nam tử tinh huyết, giúp ngươi luyện thành nhân tính, vẫn là phải mê hoặc nữ tử, làm kia cậu thả sự tình? Lão hòa thượng lời lẽ chính nghĩa, ta bố trí pháp trận cầm ngươi, làm sai chỗ nào? Lẽ nào chờ ngươi thai hỏa tám thôn thôn dân, lại đến bắt ngươi hỏi tội? Nói chuyện, nói chuyện. Phương Trượng nhanh hiển thần thông, thu cái này yêu quái. Hắc cầu thành tinh, đây chính là chuyên mê nữ tử. Trung quanh tin dân thấy đại hắc cầu nói chuyện, càng là hơn sợ tới mức trong lòng run sợ, vì trên mặt đất không ở cầu khẩn lão hòa thượng giết yêu. Mọi người chớ sợ, ta có thể bắt này yêu, tự nhiên vậy có thể giết nó. Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành nói, chẳng qua bẩn tăng pháp lực có hạn, vây khốn nó đã cuối cùng khí lực, như nghĩ triệt để trừ bỏ này yêu, còn cần chư vị giúp đỡ. Hắn vừa dứt lời, một thằng ngồi dưới đất niệm kinh 12 cái hòa thượng thì cũng đứng lên lên, từ trong ngực lấy ra một thanh toàn thân đu lam, mặt ngoài khắc dấu rất nhiều không biết hoa văn cùng tiểu toàn gai nhọn kỳ hình. Phương Trượng, chuyện này trừ bỏ này yêu cũng là vì an nguy của chúng ta, chẳng qua lưu chút ít máu tươi thôi, dù sao cũng so bị yêu mà thai hỏa mạnh. Trung quanh tin dân đối với cái này dường như sớm đã không thấy kinh ngạc, nhìn thấy các hòa thượng bưng lấy gai nhọn kỳ hình đi tới, lập tức có người chủ động tiến lên tiếp nhận gai nhọn, cắt vỡ bàn tay ra thịt, da thịt bị gai nhọn đập phá, máu tươi lập tức lưu chảy ra ngoài, tích tại trên gai nhọn kỳ hình. Nhắc tới cũng kỳ, gai nhọn kỳ hình nhìn như kiên cố sắc bén, nhưng khi huyết dịch nhỏ xuống trên đó lúc, lại như bọt biển mở dạng, đem máu tươi toàn bộ hấp thụ. Gai nhọn kỳ hình nhẹ nhàng rung động, phát ra sướng ý khét đều, hình thành kỳ dị nào đó chẳng ngực. Một cỗ vô hình chi khí từ miệng vết thương bay ra, ngập vào gai nhọn, tin dân thần sắc vậy trong nháy mắt hề bại xuống dưới, như là lực lượng toàn thân đều bị rút đi đồng dạng. Mà các hòa thượng thu hồi gai nhọn kỳ hình, lại đưa cho bên cạnh tin dân một truyền tống. Ngu muội, các ngươi bọn này nam nữ si tình, tất cả đều bị yêu tăng lừa gạt, bọn hắn mới là hút các ngươi tinh huyết yêu ma. Lồng gỗ bên trong, đại hắc cẩu lưng tròng kêu to, đều nói yêu ma đã thương người, các ngươi một đám phàm phu tục tử, trên người nguyên khí ít đến thương cảm, khí tức lộn xộn, ô uế, khắp các ngươi tinh khí chỉ sợ dơ bản yêu miệng chó. Chương 117, âm hồn khắc tinh. Câu đặt mua, 1, 1, chương 117, âm hồn khắc tinh. Câu đặt mua, 1, 1, yêu ma, nếu không phải ngươi, không cần chúng ta hao phí nguyên khí tinh huyết vì đại sư cha nhóm pháp khí gia trì pháp lực. Vô không tự xây chùa hơn 30 năm, chưa từng làm qua một kiện hại người sự tình. Phật linh nghiệm vô cùng, hữu cầu tất ứng, là chân chân chính chính thế gian Phật tổ, trang nghiêm bảo địa. Trong màn đêm, bó đuốc hừng hực, đại hắc cầu nhớ nhác, lưng tròng gọi bậy, rước lấy tin dân nhóm nhất trí mắng chửi. Buồn cười, một đám bị mê hoặc đuôi khí heo chó, bị người lợi dụng lại toàn vẹn không biết, và những thứ này yêu tăng pháp khí đại thành, giết hại thế gian, các ngươi chính là lớn nhất đồng lõa, ân quả báo ứng, cũng sẽ không có kết cục tốt. Đại hắc cầu sổ nói, ô yêu, đến lúc này, ngươi còn cố gắng mê hoặc nhân tâm, nói xấu phận, bẩn tăng cũng vô pháp cho ngươi. Lão hòa thượng lời lẽ chính nghĩa, tay hắn ấn xoay chuyển, từng đạo quỷ dị lực lượng hiện hiện, lồng gỗ bên trong đại hắc cầu thì kích hoa kêu loạn, dường như bị cái quái gì thế chế trụ, không gãy liềm ải. Khương Ly vận dụng thị lực, tại trên người hắc cầu nhìn thấy rất nhiều cái màu sắc đỏ tươi tê tuyến. Những dây nhỏ này bị thật sâu xiết vào đại hắc cầu lông tóc, chỉ có đang dãy rồi lúc mới biết mơ hồ hiện ra. Mà theo lão hòa thượng thủ lớn ra tốc, xiết tại trên người đại hắc cầu vô số tê tuyến cũng đang không ngừng buộc chặt. Dường như có nào đó không biết ma lực, chính là lúc này nhục thân có thể so với lục thất cảnh võ phu đại hắc cầu, cũng khó có thể kháng cự. Đến cuối cùng càng là hơn đau toàn thân co quắp, mắt chó trực phiên. Những dây nhỏ này không chỉ có thể giam cầm hắc cầu nhục thân, dường như còn có thể trói buộc thần hồn của nó, nhường hồn lực không cách nào lý thể. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, nâng lấy gai nhọn kỳ hình các hòa thượng, thu thập hết tin dân tinh huyết, lại lần nữa quay trở về đất trống, hai tay đem gai nhọn kỳ hình nâng đỡ quá đỉnh đầu, trong miệng Phật âm lẩm bẩm, dần dần hội tụ thành một đạo kỳ dị huyền ảo âm điệu. A không chịu nổi biết, ngươi ngồi đạo tràng, tiêu rơi chư niệm, hắn niệm như tận, thì chư rời niệm, tất cả khôn khéo, tiếng động cung rời. Không lệnh tiên ma, được nó thuận tiện, gìn giữ che hộ, thành vô thượng đạo. Lão hòa thượng hai tay mở ra, cao tụng lăng nghiêm kinh, cũ nát cả xa không gió từ lên. Các hòa thượng trong tay gai nhọn kỳ hình cũng tại lực lượng thần bí năm dưới, chậm rãi trôi lơ lửng, bay đến lão hòa thượng đỉnh đầu, qua lại tổ hợp thành một thanh lam đỏ hai màu ánh sáng quanh quần pháp trượng. Trừ ma thành đạo, thiên thang công đức. Lão hòa thượng cầm trong tay pháp trượng, đi đến đại mục lung trước, bị trói buộc trong đó đại hắc cầu sớm đã đau hấp hối, miệng sùi bọt mép. Đại yêu, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi rốt cục có đầu hàng hay không? Chỉ cần ngươi quy y Phật môn, giao ra bản đế di cốt, ta không chỉ có thể tha mạng của ngươi, càng để ngươi biến thành tọa kỵ của ta, tương lai ta phải đạo thành Phật, ngươi cũng đem đứng hàng La Hán, thành tựu kim thân. Lão hòa thượng nằm sấp gần lồng gỗ, âm thanh bé không thể nghe. Vương Hử, lão tăng đốc, ngươi cái không tuân thủ thanh quy giới luật yêu tăng, bản đại yêu khí tiết vô song, thả gãy không còn, tình nguyện bị nấu ăn thịt, cũng không muốn bị ngươi cái hoa cúc. Cưới. Đại hắc cẩu vẻ mặt kiên cường, lưng tròng kêu to, không sợ bảo ngươi biết được, sau lưng ta Kháo Sơn Đông đảo, vừa có yêu vương chỗ dựa, lại có chấn võ hầu phủ che chở, ngươi dám làm tổn thương ta một cái lông chó, nhất định sống không qua tối nay. Hừ, đã ngươi ngu xuẩn mất hồn, không chịu quy y Phật môn, thay đổi triệt để, vậy liền đừng trách bẩn tăng phá giới sát sinh, là dân trừ yêu. Lão hòa thượng hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng giơ cao, cuối cùng gai nhọn hướng về đại hắc cẩu cái cổ hung hăng đâm xuống. Ngao, ta mạng chó thôi vậy. Đại hắc cẩu mắt nhắm lại, nghẹn ngào tuyệt vọng. phi xa tẩu thạch, chỉ thạch thành kim. Ngoài trăm thước bụi cỏ ở giữa, Khương Ly hữu quyền một nắm, giữa đất chống cuồng phong đột nhiên nổi lên, phi xa tẩu thạch tràn ngập, bao phủ hơn 50 mét nơi. Hơn một tháng trước, Khương Ly được văn khí quán thể, hồn lực, khí mạch đồng thời tinh tiến, phi xa tẩu thạch uy năng vậy tương ứng tăng cường. Không chỉ phạm vi bao phủ lớn hơn, uy lực vậy tăng lên gấp bội. Bay cắt dưới cuồng phong kích xạ, có thể xuyên thấu một tầng thiết giáp. Yêu ma thi phá. Mau trốn a, yêu ma phát tác, muốn lao ra ngoài. Đại sư cứu mạng, mau mau hàng phục cố yêu. Lương sao, cứu mạng a. Cuồng phong đông nhiên thành trụ, xông thẳng tới chân trời, tại bãi đất trống trong núi bên trong tùy ý quét sạch lao bùn bụt, đá cuội khuấy động, bụi đất tung bay. Tin dân nhóm nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, chỉ cho là đại hắc cầu tắc pháp, muốn xông ra lồng gỗ, tất cả đều bị sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, kêu thảm hô gạo, xoay người chạy. Qua lại chen trúc trên đạm, cảnh tượng trong nháy mắt hỗn loạn lên. Xảy ra chuyện gì? Đạo pháp, đây là đạo pháp. Người nào ở đây, dám nhiễu loạn ta Vô Không Tự làm việc. Cuồng phong bao phủ bên trong, Vô Không Tự các hòa thượng vừa kinh vừa sợ, đá cuội tại cuồng phong lôi cuốn hạ rút đánh vào người, lập tức huyết nhục văng tung tóe, tăng bào vỡ vụn. Chớ hoảng, cũng tụ đến. Lao hòa thượng giống to, hắn cầm trong tay pháp trượng chèn mặt đất, hai tay pháp ấn không ngừng ngưng tụ, ô nông nông huyết quang nhảy dưới đất từ pháp trượng bên trong xung ra, mở rộng ra một mảnh vỏ trứng trạng không gian. Kích xạ phi xa tẩu thạch, ken 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 đụng vào ô nông huyết cháo bên trên, phát ra kinh người vang lên, như là vô số kim thiết ám khí, mũi tên phóng tới, va chạm ô nông huyết cháo lung lay sắp đổ. Chương 117, âm hồn khắc tinh. Câu đặt mua, 1, 2. Chương 117, âm hồn khắc tinh. Câu đặt mua, 1, 2. 12 cái hòa thượng lộn nhào xông vào chỉ riêng che đậy phía dưới, đều bị máu thịt bé bét, chật vật không chịu nổi, tăng bảo sớm đã phá toái thành loạn, nhuộm dần vết máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Phương trượng, đối phương là lai lịch gì? Đau quá a, mau mau cứu ta. Các hòa thượng hô lớn hô nhỏ, ai thương yêu không dứt. Đối phương lai lịch vô cùng tà môn, loại thủ đoạn này ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, có thể khu động loại lực lượng này, lại không giống pháp lực, cũng không chân khí. Lão hòa thượng run run rẩy rẩy nói, hai tay của hắn kết ấn gần thành hư ảnh, pháp trượng bên trong lại bay ra hàng luồng màu đỏ thâm huyết quang, bay tới ngồi liệt ở trùng quanh hòa thượng trên người, đắm chìm vào trong đó. Các hòa thượng nguyên bản máu thịt bè bét ra thịt, vết thương nhanh chóng ngưng huyết vậy, cảm giác đau vậy trên diện rộng giảm bớt. Ghê tởm, nếu không phải hôm nay không có mặc áo vàng, sao lại bị điểm ấy mánh khóe làm bị thương? 12 cái hòa thượng từ dưới đất nhảy lên, long tinh hổ mãnh, cốt cách đùng đùng, không dứt, rung động, ẩn nấp trong người thịnh vượng khí huyết, lập tức hiện ra đến, lại cũng có không kém võ mạch cảnh giới. Cố này tà phong nên kéo dài không được thời gian quá dài, to lớn như thế phạm vi, muốn điều khiển cũng không phải là chuyện dễ, đuổi theo ta lao ra. Lao hòa thượng quát to một tiếng, bốn tên hòa thượng lập tức tiến lên, cật lực đem pháp trượng theo trong đất rút ra, muốn di động. Ken 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 có thể tiếp theo một cái chớp mắt, quanh mình khuấy động đá vụn bụi đất, lại chợt ngưng tụ, hóa thành trăm ngàn đạo lợi nhận, bổ về phía chỉ riêng che đậy. Pháp trận run lên bần bật, bốn tên hòa thượng cầm pháp trượng tay kém chút bị chấn lái đi ra ngoài, lao hòa thượng vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Ha ha ha, cậu ra ta lại còn sống. Bao cát quét sạch bên ngoài, đại hắc cầu tiện hề hề âm thanh vậy xa xa chuyển đến, mấy trôi đá cội ngừng tụ lợi nhận bay lên, cắt nát vây cuốn đại hắc cầu lồng gỗ, càng đưa nó cuốn quanh ở trên người tế tuyến cơi mạo, chống ra khe hở. Hắc cầu đột nhiên co rụt lại, cốt cách rút lại, thân thể lập tức nhỏ một vòng, từ tế tuyến bên trong vèo một cái thoát ra, rơi trên mặt đất, gâu 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 ngửa mặt lên trời cười to. Nó nhìn bị nhốt tại cuồng phong bên trong một chúng hòa thượng, ác tòng tâm lên, muốn đập ra, lại bị lập tức chạy tới Khương Ly một cái túm lấy cái cổ. Đi trước. Một đạo chân khí cuốn lấy co lại thành một đoàn màu đỏ tế tuyến, Khương Ly cầm lên đại hắc cầu, mấy cái tránh tung, liền chạy vào rừng ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm, rốt cục là ai? Bãi đất trống trong núi bên trong, cuồng phong dần dần biến mất, ô nông huyết trào dưới, các hòa thượng thân ảnh hiện ra. Tin dân nhóm sớm liền không biết trốn tới nơi nào, lồng gỗ bị lợi nhận cắt chém bỡ nát, thật không dễ dàng bắt được cậu yêu, vậy trốn vô tung vô ảnh. Bàn đế di cốt của ta a, cậu nhật, còn có phược linh thẳng của ta. Lao hòa thượng đau thấu tim gan, nước mắt đều nhanh rớt xuống, trong tay pháp trượng cũng tại lúc này bịch một tiếng tản ra, lại lần nữa chia cắt thành thập nhị trôi gai nhọn kỳ hình, chỉ riêng mang ảm đạm. Chúng ta chùa miếu rời xa người ở, tối nay xử quyết cậu yêu càng không ngoại nhân biết được, hoành đúng một tay người rất có thể liền tại trong chùa. Lao hòa thượng dậm chân nói, chúng ta trở về chùa, mấy cái kia vân du bốn phương tăng nhân ta muốn đích thân kiểm tra, kia phong rất quái, liền xem như đoạt xá cảnh đạo pháp cao thủ, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp khôi phục, các ngươi mặc vào kim y đi, đi tứ phía tìm, nhất định không thể để cho người kia con chó kia chạy. Khương Ly, vì sao không cho ta trực tiếp giết bọn hắn? Trong rừng cây, đại hắc cẩu mặt mũi tràn đầy nộ khí, sát khí đằng đằng, quay đầu lại hướng nhìn khe núi chỗ muốn chỗ thùng kêu to, lại bị Khương Ly một cái tát quạt trở về. Những hòa thượng kia cổ quái vô cùng, không phải dễ giết như vậy, ngươi tùy tiện xông vào, không sợ bị nấu thịt chó. Khương Ly tức giận nói, ngươi hôm đó tất nhiên đào tẩu, không đi tìm ngươi yêu vương lão đại, chạy thế nào đến hương dân trong làng đến, đừng nói là thật muốn làm mưa làm gió, cầu dẫn nhà lành. Hừ hừ hừ, yêu cũng là có nguyên tắc, chúng tộc hỗn tạp, cái đồ chơi này phạm là có chút phẩm hạnh, cũng sẽ không đi làm, ai thích đời sau của mình bị người mắng làm tạp chủng. Đại hắc cẩu lời lẽ chính nghĩa, lưng tròng sổ nói, ta thần hồn còn chưa hồi phục, làm sao có khả năng tùy tiện đem bản đế di cốt giao cho yêu vương, ta là yêu quái cũng không phải nô lệ, yêu vương tìm đến lúc lại nói, ngươi ngược lại là rất không có lỗi chính mình. Khương Ly cười ha ha một tiếng, đại hắc cẩu mặc dù có chút bị ổi, tham tài sợ chết, ngược lại cũng thản nhiên, nhiều nhất tính là thật nhỏ cẩu. Ai bảo ta là bị thương vì công vụ? Đại hắc cẩu sủa gâu gâu nói. Khương Ly im lặng, tóm lấy hắc cẩu một đường chạy gấp, vô cùng nhanh liền trở về Vô Không Tự. An Ám Quy các hòa thượng còn không có trở về, hậu viện Vô Không Tự tất cả như thường, Khương Ly phóng qua biệt tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhà cửa bên trong có một cao một thấp hai đạo tiếng hít thở vang lên, Khương Ly nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy Triệu Thiết Hà tựa tại bên giường, trong lòng bàn tay cầm một cùng loại túi khí thứ gì đó, theo đè ép phát ra cùng loại ngủ say tiếng hít thở. Người cuối cùng hồi đến, ta còn lo lắng tới, chứ yêu đại hội. Mà mẹ nó. Nhìn thấy Khương Ly tránh vào trong phòng, Triệu Thiết Hà liền vội vàng đứng lên hỏi, lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Khương Ly sau lưng chạy đến một cái con ngẽ lớn nhỏ đại hắc cầu, sợ tới mức run một cái, trực tiếp nhảy trở về trên giường. Này cái kia không phải là đầu kia yêu đi. Triệu Thiết Hà kinh ngạc nói. Đại hắc cầu hình thể khổng lồ, chuông đồng lớn nhỏ mắt chó, lộ hung quang, một thân đen nhánh lông tóc, bóng loáng, nói là hắc hổ cũng không quá đáng. Chính là thằng xui xẻo này. Khương Ly cười cười, nói, Vô Không Tự hòa thượng rất có thể sẽ đến để ra nghi vấn, cẩn thận chút, đừng làm lộ. Chương 117, âm hồn khắc tinh. Câu đặt mua, 2, chương 117, âm hồn khắc tinh. Câu đặt mua, 2, yên tâm, ta vốn chỉ là trong phòng đi ngủ. Triệu Thiết Hà nhìn một chút đại hắc cầu, do dự hồi lâu, hay là không dám xuống giường, thế nào, đám kia hòa thượng đứng đắn không? Đứng đắn cái rắm, tài giỏi chuyện thất đức không sót một ai. Đại hắc cầu kêu lên. Mà mẹ nó, thật mẹ hắn là yêu a. Triệu Thiết Hà sợ tới mức thẳng rụt cổ. Đi, tránh dưới sàng. Khương Ly đá đại hắc cầu một ước, hắn mặc dù vẻ mặt không cam lòng, nhe răng nết miệng một phen, hay là lẩm bẩm chui vào. Nay đại cầu chí ít cũng là thần vật cảnh yêu quái đi. Triệu Thiết Hà vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, hiếu kỳ nói, ngược lại là rất nghe lời. Vốn là cái đoạt xá cảnh đại yêu, trộm vào trấn võ hầu phủ bị đánh rơi xuống cảnh giới, ta làm chó con nuôi một hồi, vậy thua thiệt nó tức thời, nếu không sớm bị gõ. Khương Ly nói. Gâu, gõ cầu nối thủ không đội trời chung. Dưới giường, đại hắc cầu nhớ nhác. Hai vị thí chủ, có từng nghỉ ngơi, nhà ta phương trưởng muốn mời hai vị đi đại điện một lần. Chỉ một lúc sau, nhà cửa bên ngoài truyền đến một hồi sột soạt soạt tiếng bước chân, dường như có rất nhiều người trở về, lại vội vàng rời đi. Lại một lát sau, tiếng bước chân lại gần, một tên hòa thượng gõ cửa phòng. Đêm hôm khuya khoắt, nhà ngươi phương trưởng không ngủ được sao? Có gì có thể nói chuyện, công tử nhà ta lại không tin Phật. Khương Ly mở cửa phòng, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, tức giận nói: "Lui ra, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện?" Triệu Thiết Hà choàng món áo choàng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngay lập tức hướng ngoài cửa hòa thượng chắp tay: "Đại sư phụ chớ trách, một không có qua đọc sách người làm trong nhà, thô bị chút ít." "Không sao không sao, vốn không nên quấy rầy, hai vị xin mời đi theo ta." Ngoài cửa hòa thượng chắp tay trước ngực, quay người dẫn đường, mang theo hai người tới Phật đường. Mở tối dưới ngọn đèn, vốn cũng không lớn Phật đường đứng 10 cái thân ảnh, phần lớn là quần áo một mạc Vô Không Tự hòa thượng, lúc này thâm trầm ánh mắt, nhìn lên tới sớm mất ban ngày ở giữa mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, phản nhiều hơn mấy phần hung ác. Ngoài ra, còn có 3 cái quần áo càng một mạc hòa thượng, nhìn vớ va vớ vẩn, có một cái khoác trên người tăng bảo, một nửa đều là bao tải may bổ vào. Triệu Thiết Hà liếc qua ba người, nhíu nhíu mày, này chùa miếu quả nhiên không nhiều đứng đắn. Những thứ này ba cái sư đi chân đất xem xét thực sự không phải thật hòa thượng, tám thành đi hương đi hết nhà này đến nhà kia thần côn, tên ăn mày. Vô Không Tự các hòa thượng đoán chừng vậy đã sớm biết, làm bộ đem ba người thu vào, cũng hẳn là cho phụ cận tám cái thôn tin dân, chứa giả vờ giả vịt. Chư vị đều đến đông đủ, bần tăng nói ngắn gọn. Lao hòa thượng đối mặt tượng Phật niệm kinh, lúc này vậy chậm rãi đứng lên, xoay người lại, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, hôm nay Vô Không Tự là trừ yêu ma, tại hậu sơn cử hành trừ yêu đại hội, lại bị ác nhân hành thò một chân bảo, thả đi yêu ma, chiếm trong chùa pháp khí, càng đả thương ta chùa 12 tên đệ tử. Còn có loại sự tình này, thực sự là hết rồi thiên lý, bực này huy hoàng đại tự, tạo phúc một phương bách tính, cũng sẽ bị này bận rủi, Nga Phật từ bi, A Di Đà Phật. Khoác lên bao tải hòa thượng là cái gầy thành ra bọc xương lôi thôi lão đầu, lập tức làm ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, thở dài thở ngắn, dường như đây lão hòa thượng còn tức giận. A Di Đà Phật. Phương trưởng lão ca ca chớ để ở trong lòng. Hai cái khác sư đi chân đất khốn buồn ngủ mệt mỏi, lúc này cũng còn chưa có tình ngủ, vô cùng qua loa ứng hòa hai câu. Ngược lại là Khương Ly cùng Triệu Thiết Hà giữ im lặng. Lão hòa thượng tại giữa Phật đường đi rồi vài vòng, trợn tròn mắt, qua lại dò xét mấy người một hồi lâu, dường như thật sự tại ba cái sư đi chân đất trên thân người, nhìn không ra một chút thâm tàng bất lộ dáng vẻ. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Khương Ly hai trên thân thể người. Hô lão hòa thượng ánh mắt vừa mới ngừng, Phật đường trong hai cái trẻ tuổi hòa thượng thì trong nháy mắt bạo khởi, quyền cước gào thét, đổ ập xuống đánh tới hướng Triệu Thiết Hà. Chiêu pháp bén nhọn tàn nhẫn, hoàn toàn không chừa đường sống, vừa bắt đầu chính là đoạt mệnh tư thế. Hừ, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại nơi này không phải chùa miếu, mà là hắc điếm? Triệu Thiết Hà lạnh hừ một tiếng, thân thể đột nhiên lắc một cái, đem không khí cũng rung ra bạo liệt âm thanh, khoác lên người áo bào bay lên, hai cái cánh tay tráng kiện một khung, trực tiếp chặn hòa thượng quyền cước. Hai bên đều là vừa lui. Hảo công phu. Lại có 3-5 cái hòa thượng đồng thời quát to một tiếng, hất lên tăng bảo, vậy công tới. Vô liêm sỉ, các ngươi hiểu rõ công tử nhà ta là thân phận gì sao? Một đám con lựa chọn muốn chết. Khương Ly thân hình lóe lên, quanh thân chân khí cuốn lượn quanh, vậy vọt tới chiến đoàn trong, thế Triệu Thiết Hà đỡ được hai cái thái cực cảnh hòa thượng. Phật đường trong tức thời loạn thành một đoàn, đồng đồng bang bang quyền cước tiếng va đập không ngừng vang lên. Này là nói như thế nào? A Di Đà Phật, hòa khí sinh tài a. Ba cái sư đi chân đất thấy thế, sợ tới mức đội vàng tránh né, cũng dừng lại. Lão hòa thượng lùi về phía sau mấy bước, nhìn một hồi Triệu Thiết Hà cùng Khương Ly thân thủ về sau, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lên tiếng quát bảo ngừng lại. Các hòa thượng nghe tiếng, bảy cái hư chiêu, lập tức rời khỏi vòng chiến. Lão hòa thượng, ngươi thử lại chúng ta. Triệu Thiết Hà vỗ vỗ trên người dấu chân, quyền ấn, sắc mặt tức giận, một đám hương giã hòa thượng thật to gan, hiểu rõ ta là thân phận gì sao, chính là đem các ngươi tất cả miếu cũng bán, vậy góp chưa đủ ta một tháng nguyệt lệ, bản công tử không ngủ được, tham các ngươi mõ, chạy. Các ngươi chờ lấy, và công tử nhà ta đi thịnh kinh, mời hạ binh giáp, ngày mai thì san bằng ngươi chỗ miếu. Khương Ly vậy ngôn từ đều gờ giờ áo. Hai vị hiểu lầm, cũng không phải là cái gì thăm dò hoài nghi, chỉ là ta những thứ này đổ đệ tại hậu viện thấy công tử vũ quyền, quyền pháp kiên cường, khí thế hùng hậu, nhất thời ngưỡng nghệ, nghĩ lãnh giáo một chút mà thôi. Lão hòa thượng cười làm lành nói, bọn hắn ngay tại sâu trong núi, không hiểu cái gì quy củ, mạo phạm công tử, bần tăng cho hai vị nhận tội. Lão lựa chọc, coi ta là 2-3 tuổi hài đồng, chuyện hôm nay nhất định không thể năng lực thiện. Triệu Thiết Hà nặng nề khẽ nói, công tử, chuyện hôm nay xác thực hiểu lầm, ta chỗ này có chút tư bổ huyết khí bảo dược, liền xem như nhận tội chi lễ. Lão hòa thượng cười cười nói, ta biết công tử xuất thân bất phàm, thịnh kinh thành trong vậy có quyền thế quý nhân, nhưng ta năng lực tại bên ngoài thịnh kinh thành thành lập chùa miếu, vậy không chỉ là nương tựa theo một thân Phật pháp cùng lòng từ bi. Chỉ giáo cho. Triệu Thiết Hà hỏi, công tử tất nhiên tập võ, nên biết hiện nay thiên hạ võ mạch đệ nhất nhân. Lão hòa thượng sờ lên hàm dưới hàm râu, cười thần bí, ngươi sẽ không muốn nói ngươi này vô không tự là võ hầu bảo bảo ca. Khương Ly cười lạnh, thiên hạ người nào không biết, võ hầu ác nhất quỷ thần, đạo pháp. Võ hầu tự nhiên không thích chúng ta Phật tông, nhưng trấn võ hầu phủ còn không phải thế sao chỉ có võ hầu một người. Lão hòa thượng thản nhiên nói, võ hầu phu nhân Phật đường bên trong ngày đêm thăm viếng tự vật, chính là theo ta này vô không tự mời về đi. Còn có loại sự tình này. Khương Ly cùng Triệu Thiết Hà đều là trong lòng hơi động. Chuyện này cũng coi là bí ẩn, công tử nếu thật muốn vì tiết nhất thời chi phẫn, tự nguyện bước lên đắc tội trấn võ hầu phủ mạo hiểm, cũng có thể tự tiện. Lão hòa thượng nói, bên cạnh sớm có 2 cái vô không tự hòa thượng, nâng 2 cái mâm gỗ đi rồi phía trên bày mấy cái bình sứ, một tên hòa thượng đẩy ra bên trong một cái nắp bình, liền có một cỗ nồng đậm huyết khí hương thơm xông ra. Khương Ly nghĩ đến khe núi bên trong vì tinh huyết ngâm nuôi pháp khí một màn, trong lòng cũng có chút buồn nôn. Vô không tự không nhận tài vật cung cấp nuôi dưỡng, tự nhiên không có ngân lượng đi mua luyện chế bảo dược dược liệu, thú huyết. Hừ, nể tình võ hầu trên mặt mũi, ta thì tha các ngươi một lần. Khương Ly nháy mắt, Triệu Thiết Hà lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Cái gì ô hỏng bét bảo dược, công tử chúng ta không có thèm. Khương Ly vậy hừ một tiếng, vượt qua cửa đuổi theo Triệu Thiết Hà mà đi. Chẳng qua khi đi ngang qua Phật đường bên ngoài chỗ cua kẹo gấp lúc, một trận âm phong thổi qua, lạnh lẽo thấu xương khoảnh khắc tập thân, hắn thân thể lắc một cái, nhịn không được dùng mình một cái. Âm hồn. Khương Ly bước chân có chút dừng lại, hàn khí tới cực nhanh, thối lui vậy cực nhanh, giống như chỉ là ảo giác. Nhưng hắn tầng thứ 2 bị âm hồn phụ thể, đối với loại cảm giác này, lại là dị thường quen thuộc cùng khẳng định. Khoe mắt dư quang bay qua, chỉ thấy Phật đường một cánh cửa không gió mà bay, có hơi lung lay nhoáng một cái. Khương Ly, này vô không tự quả nhiên có vấn đề, mấy cái kia cùng ta động thủ hòa thượng, đều là thái cực cảnh thực lực. Cho dù tại miếu lớn võ tăng bên trong cũng tuyệt không phải yếu ớt, nhiều như vậy võ phu xuất hiện ở đây, cái nho nhỏ miếu thờ tuyệt đối cổ quái vô cùng. Vừa về tới trong phòng, Triệu Thiết Hà liền rốt cuộc không kèm được bình tĩnh nét mặt, với lại lao hòa thượng kia lại trực tiếp ra nói hắn cùng võ hầu phủ đại phu nhân giao tình, hẳn không phải là lại dọa chúng ta, bọn hắn có thể hay không đối với chúng ta diệt khẩu. Cũng không về phần, ta nghĩ bọn hắn chỉ là không muốn trêu chọc nhiều hơn nữa phiền phức, mới sẽ chủ động cho thấy vô không tự là bị đại phu nhân che chở. Khương Ly lắc đầu, hắn về đến trên giường ngồi xếp bằng, trước người thả ở một lư hương, đốt lên 6 cái nén hương. Triệu đại ca, thay ta hộ pháp, ta âm hồn xuất khiếu đi Phật đường kiểm tra nhìn một chút, nếu ta vừa nãy cảm ứng không sai, hẳn là có một cái âm hồn chạy vào Phật đường. Khương Lý nói. Cái gì? Ngươi còn biết đạo pháp? Triệu Thiết Hà trừng lớn hai mắt, muôn phần kinh ngạc. Hắn hiểu rõ Khương Lý thở nhỏ tại trấn võ hầu phủ nhận hết đại phu nhân chân ép, 16 tuổi phía sau mới bắt đầu thói xấu. Theo đạo lý mà nói, võ đạo căn cơ dường như không có, lại càng không cần phải nói luận võ mạch còn muốn thần bí nhiều hơn nữa là mạch. Có thể giờ phút này thấy Khương Lý bộ dáng, không vẹn vẹn là tu tập qua đơn giản như vậy, có thể âm hồn xuất khiếu tìm hiểu thông tin, chí ít cũng là dạ du cảnh giới. Triệu Thiết Hà lời còn chưa nói hết, Khương Ly liền đã nhắm hai mắt lại. Nhà cửa bên trong, nén hương thiếu đốt, hơi khói hướng lên bốc lên, chợt hư thất sinh phòng, chỉ thấy một cái bóng mờ từ Khương Ly nhục thân bên trong bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Âm phong trong nhà cửa như long xà đi khắp, lại không có một chút âm trầm cảm giác băng hàn, giống như một hồi gió xuân quét, thậm chí mang theo tí chút ấm áp. Không hổ là bị Văn Thánh Bách Hiền Văn Khí quán thể kỳ lân tử, âm hồn chưa qua lôi kiếp, cũng đã ẩn chứa làm ăn, dương khí, đơn giản chính là cùng cảnh âm hồn khắc tinh. Đại hắc cầu theo giường chiều dưới đáy nô ra đầu chó, le đầu lưỡi, nồng đậm hâm mộ đều nhanh theo một đôi mắt chó bên trong nhảy ra ngoài. Lần trước thấy ra hỏa này, vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh giới, này lại đều đã có thể nhập mộng. Ta nhớ được ngươi giống như thì đường đường chính chính tu luyện qua một lần, thực sự là cầu so với người được ném à. Chương 118, chân tướng rõ ràng, ngoài dự liệu. Một, chương 118, chân tướng rõ ràng, ngoài dự liệu. Một, hậu viện vô không tự, ánh trăng như nước, vòng qua cửa sổ vẩy vào Khương Ly thần hồn trên người, có một loại ấm áp cảm giác. Trải qua văn khí quán thể gột rửa rèn luyện, Khương Ly thần hồn đã không giống tại bờ hồ ánh nguyệt lúc như vậy yếu đuối mong manh. Hồn thể bên trên truyền đến cảm giác cẩn thận tỉ mỉ, dường như cùng nhục thân cũng không quá nhiều khác biệt. Nếu không phải nhục thân của mình còn xếp bằng ở giường, Khương Ly cũng không có cảm thấy mình là tại xuất sắc. Hồn phách thì trưởng bộ dáng này. Triệu Thiết trụ miệng mở rộng, vẻ mặt ngây thơ kinh ngạc dáng vẻ, hắn mặc dù đã từng nghe qua không ít đạo pháp huyền bí sự việc, nhưng tận mắt nhìn đến âm hồn ly thể này còn là lần đầu tiên. với lại cùng chuyên miệng, âm phong thấu xương, âm khí bức người lời giải thích khác nhau. Hắn thậm chí cảm thấy được thời khắc này nhà cửa bên trong có một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Xem trọng nhục thể của ta. Khương Ly về phía trước tung bay, trực tiếp vòng qua cửa phòng xuất hiện ở trong viện, cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được âm hồn một ít đặc tính. Hồn thể nhẹ nhàng, giống như không có gì, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thì lặng yên không tiếng động bay ra khỏi rất xa. Thậm chí có thể lơ lửng giữa không trung. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Sư muội, ngươi làm sao lại như vậy mạo hiểm lớn như vậy, âm hồn xuất hành. Khương Ly nhẹ nhàng rơi vào Phật đường vách tường chỗ, thính giác dường như cũng trở nên càng thêm nhạy bén, một đạo mang theo thanh âm khàn khàn, xuyên thấu qua vách tường truyền vào trong tai. Khương Ly đi về phía trước mấy bước, hồn thể ngập vào vách tường, lập tức cảm thấy một ít rất nặng nề lực cản, cùng vừa mới chuyển môn so sánh, không còn nghi ngờ gì nữa tăng lên không nhỏ độ khó. Khương Ly cắn răng, đột nhiên phát lực về phía trước vừa ba một cái, lực cản dây lắc tiêu, hồn thể xuất hiện tại Phật đường góc, hơi rung nhẹ, dường như có tán loạn bẩn bẹo xu thế, nhưng một hai hơi về sau, lại lần nữa ngưng thực, chỉ là hồn thể hơi ảm đạm một chút, tựa hồ là tổn thất một chút hồn lực. Phật đường bên trong, ba đám xích mang mang cự trùm sáng lớn đứng sừng sững chính giữa, tỏa ra nồng đậm mà bức nhân huyết sát chi khí. Khương Ly hồn thể trương ngưng thực lúc, liền đã cảm nhận được y thế như vậy, một mực tối lui đến góc cuối cùng, chèn ép cảm giác phương mới thoáng giảm bớt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia ba đám xích huyết mang mang trùm sáng không phải cái khác, chính là Phật đường chính giữa ba tòa cự đại tượng Phật. Cung tâm thường chùa miếu tiếp nhận tin dân hương hỏa cung phụng, kinh văn tẩy lễ, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực sinh ra Phật tính kim thân tượng Phật khác nhau. Này ba tòa tượng Phật cũng không to lớn, huy hoàng, chính nghĩa, từ bi khí tức, còn sót lại một chút tín ngưỡng thần lực, cũng bị ô hỏng bét, đục ngầu, tà ác huyết sát chi khí bẩn thỉu che lấp. Nhìn qua nơi nào còn có một chút trang nghiêm từ bi, hoàn toàn chính là ba tòa tà Phật, hoặc nói căn bản là không gọi được là Phật, là khoác lên tượng Phật mặt nạ tà ma. Nếu là tầm thường dạ du, nhập mộng cảnh âm hồn vô ý xâm nhập nơi này, tất nhiên sẽ bị tà Phật thể nội tràn ngập mà ra huyết sát chi khí va chạm, kẻ nhẹ niệm đầu bị hao tổn, kẻ nặng càng sẽ làm bị thương hồn phách bản nguyên, không gượng dậy nổi. Nhưng Khương Ly thần hồn bị hạo nhiên văn khí gột rửa rèn luyện, ẩn chứa lôi kiếp quỷ tiên mới có thể ẩn sinh sinh khí, dương khí, lại năng lực chống cự những thứ này huyết sát chi khí, chẳng qua dù vậy, hắn cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hồn phách gần nấp tại đèn dầu yếu ớt bóng tối bên dưới, Khương Ly chậm rãi di động, liền gặp được Vô Không Tự Lao hòa thượng đang cùng một gia mặt lơ lỏng, thần sắc u ám lao hầu trò chuyện. Đêm hôm khuya khoắt, Phật môn nơi lại có nữ tin dân đến thăm, cùng hòa thượng chung sống một phòng, vốn là kỳ lạ, mà càng làm Khương Ly chố mắt, lại là lao hầu này nhìn qua mười phần quen mặt, đúng là Tê Loan Hiên đại phu nhân bên người Diêm Ma Ma. Lúc này Diêm Ma Ma hai chân cách mặt đất ba tấc, đồng bệnh giữa không trùng, thân thể cũng là nửa hư nửa thực, quanh mình âm khi âm u, cùng Khương Ly một dạng, cũng là âm hồn xuất sắc. Sư Minh lâu tại sâu trong núi, còn không biết tiểu thư bị thánh thượng trách phạt sự việc. Diêm Ma Ma ánh mắt âm gờ giờ ảo, the thế giọng nói, Thiên Châu tiện nhân kia nhi tử hiện tại được thế, thánh thượng sủng ái vô cùng, không chỉ phong hắn tứ phẩm tướng quân quang hân giai, càng ban thưởng hắn viêm tước ngọc bội, phi phong, có thể diện thánh mà không quỷ, hầu gia cũng không thể bắt hắn thế nào. Cái gì? Thiên Châu công chúa chết rồi vài chục năm, hầu phủ có tiểu thư một tay che trời, làm sao có khả năng cho tên mắt con này trưởng thành cơ hội? Lão hòa thượng vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nói đến cũng là quỷ dị, tên mắt con này mặc dù thở nhỏ thông minh khác hẳn với thường nhân, có thể tiểu thư đè ép hắn vài chục năm, chỉ cho phép hắn tự học đọc sách, ngay cả tiên sinh cũng không cho hắn mời qua, lại cũng nhường hắn học ra một chút thành tựu, tham gia thi hương, thi phủ, còn có thể thi đậu đầu danh. Diêm Ma Ma cao mày nói, liền là tiểu thư cũng có chút kiêng kỵ, hơn nửa năm trước để cho ta dùng sư minh cho pháp khí, âm thầm cho kia mắt con làm điểm ám chiêu, muốn diệt đi hắn một hồn một phách, có thể chẳng biết tại sao, pháp khí lại là mất hiệu lực. Kia mắt con nằm trên giường 2-3 tháng, ngơ ngơ ngác ngác sau một lúc, lại khỏi hẳn, tiểu thư sợ hầu gia phát hiện, cũng không dám lại động thủ chân, liền đem nó cuốn trong phủ, xinh xinh kéo qua có thể văn khí quán đỉnh niên kỷ. Ta đoán không sai, tiền thân sở dĩ bỏ mình, để cho ta xuyên việt rồi đến, chính là hạ lâu thì âm thầm hạ độc thủ. Khương Ly năm đấm, con mắt có hơi nheo lại, tiếp tục nghe xuống dưới. Một thư sinh yếu đuối hết rồi văn khí, cả đời dường như toàn bộ vô dụng, tiểu thư làm không tệ, tuyệt đối sẽ không lại có cái gì nỗi lo về sau. Lão hòa thượng gật đầu nói, đã là như thế, làm sao lại như vậy nhường tiểu tử kia trở mình? Cho nên mới vô cùng tà môn, tiểu thư thậm chí nhường hắn đỉnh Khương Huyền Diệu ở Dễ Thiên Quân hầu phủ, vì không cho Liễu Hồng Liệt từ hôn, còn nhường hắn học khí mạch. Diêm Ma Ma nói đến đây, sắc mặt càng thêm u ám lên, thế nhưng thì theo lúc này bắt đầu, tiểu thư đối với hắn qua loa phóng vung lòng một chút, tiểu tử này thì một chút sống lên. Chế mãng tam sách, trên trời rơi xuống kỳ lân, khí quán vạn quân. Lao hòa thượng càng nghe càng kinh, vẻ mặt không thể tin. Bình thư tiên sinh biên chuyện xưa, đều không có như thế thái quá qua. Thánh trên dưới ý chỉ, đem tiểu thư cáo mệnh phu nhân thu hồi, liền nhà mẫu địa vị vậy lột, hiện tại sớm liền thành thịnh kinh thành các quý phụ trong miệng trò cười. Diêm Ma Ma tức giận nói, tiểu thư chỗ nào có thể chịu được đả kích như vậy, ban đêm hôm ấy liền bị khí bệnh, trọn vẹn nghỉ ngơi một tháng, mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Làm năm nên nghe lời của ta, chạm thảo trừ căn, đem Thiên Châu công chúa cùng kia thằng nhãi con cùng nhau giết. Lao hòa thượng dậm chân nói, làm năm võ hầu vì bước vào thánh cảnh, cho mượn Thiên Châu công chúa một thân đạo pháp trấn áp lục thân, thúc luyện huyết khí, quyền ý tinh thần, lại bởi vì phá cảnh trên đường xóa khe đến, liên lụy Thiên Châu công chúa đạo pháp tự tán, đều bị võ hầu hút đi, từ đó Thiên Châu công chúa liền thành võ hầu một tâm trướng. Võ hầu hồi kinh không lâu sau, muốn thăng Thiên Châu công chúa làm hầu phủ tứ phu nhân, nhưng Thiên Châu công chúa tức giận võ hầu tại Mã Nguyên lừa gạt, cự không chịu bị, thậm chí muốn dẫn nhìn Khương Ly rời hầu phủ, lại bị võ hầu phái người trông coi, giam lỏng tại Lãng Hồng các bên trong. Phía sau, võ hầu một lần tình cờ phát hiện Khương Ly trên người tiên tần di tộc huyết mạch, thì lo lẫn lộn, không biết nên làm sao đối đãi bọn hắn mẹ con hai người, từng có gắng sức bồi dưỡng Khương Ly, kế thừa võ hầu y bát chi niệm. Làm lúc ta cho tiểu thư nghĩ kế, tất nhiên hầu gia do dự, kia hai mẹ con có khả năng uy hiếp được tiểu thư cùng mấy vị công tử địa vị vận mệnh, không bằng thế hầu gia làm quyết đoán. Chương 118, chân tướng rõ ràng, ngoài dự liệu. 2, chương 118, chân tướng rõ ràng, ngoài dự liệu. 2, lão hòa thượng thở dài nói, ta lúc ấy nói, một không làm hai nghỉ, đem kia mẹ con hai cái cùng nhau trừ ra, thiên hạ thái bình, nhưng tiểu thư lại lo lắng quá nhiều, tay chậm một bước, bị hầu gia tại chỗ gặp được, này mới để lại Khương Ly kia bắt con một mạng, tạo thành hôm nay bị động cục diện. Việc đã đến nước này, nói những kia còn có cái gì dùng? Diêm ma ma không kiên nhẫn nói, ta hôm nay tìm đến sư minh, thì muốn hỏi một chút, hiện nay tiểu thư nên làm như thế nào, mới có thể vãn hồi cục diện. Khương Ly tiểu tử kia nếu như cương quyết đúng như ngươi lời nói, hắn nhất định thật không đơn giản, trên người khẳng định cất giấu bí mật không muốn người biết. Lão hòa thượng trầm ngâm hồi lâu nói, ta nghĩ nhất định là tiên tần di tộc tìm được rồi Khương Ly, bằng không hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế lấy được thành tựu như vậy. Ngươi là nói hắn cùng tiên tần di tộc thông đồng ở cùng nhau? Diêm ma ma cả kinh nói, ta nghe tiểu thư nói, hầu ra gần một khoảng thời gian cố ý bung ra đối với Khương Ly cấm chế, vậy có cái này suy tính, nói là muốn lấy Khương Ly dẫn xuất lương châu trọng khí, là thánh thượng ngưng tụ khí vận. Ha ha ha, võ hầu chi ngôn, ngươi vậy chịu tin? Lão hòa thượng lắc đầu cười nhạo, ngươi gặp hắn chính nghĩa lâm nhiên, đại công vô tư, một bộ hàng thật giá thật lý học đại tông diễn xuất, lại ngay cả đối với hắn có ân có nghĩa hữu tình Thiên Châu công chúa, thì bỏ mặc, biết rõ tiểu thư giết Thiên Châu, lại giả vờ làm toàn vẹn không biết dáng vẻ, người đời đều nói võ hầu trùng nghĩa vô song, ta nhìn hắn chẳng qua là mua danh chuộc tiếng thiên hạ đệ nhất ngụy quân tử thôi, tất cả mọi thứ bất quá là vì hắn người của mình tiên con đường. Võ hầu làm sao suy tính, cùng chúng ta gì quan? Diêm ma ma nói ra, ta chỉ biết là tiểu thư không thể thất thế, trấn võ hầu phủ chỉ có thể có Lạc công tử, Cảnh công tử kế thừa, quyết không thể tiện nghi cái đó Khương Ly, rốt cuộc hầu ra trong tay cầm thành tựu nhân tiên bí pháp. Ngu xuẩn, không biết võ hầu suy nghĩ trong lòng, làm sao là tiểu thư lập bàn? Lão hòa thượng tức giận mắt trợn trắng, thánh thượng hiện tại sủng tín Khương Ly, nhất định biết được Khương Ly trên người huyết mạch, nhưng hắn năng lực đối với Khương Ly buông tay tín nhiệm, trừ ra Khương Ly thân mình nguyên nhân bên ngoài, chưa hẳn không có kiểm tra võ hầu ý nghĩa, thánh tâm khó liệu, tự cổ chí kim vậy không bằng này. Võ hầu không phải người ngu, tự nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên Khương Ly hiện tại không động được, tối thiểu nhất mặt ngoài không động được, ngươi trở về khuyên nhủ tiểu thư, tạm thời kiềm chế một quãng thời gian, và kia Khương Ly từ lòi đuổi đi. Sư minh, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào thì trơ mắt nhìn tiểu thư chịu khổ mà không để ý? Diêm ma ma nhất thời khó thở, thiệt thòi ta bước lên hồn diệt mạo hiểm, chạy ra thịnh kinh thành tìm ngươi. Lão tử cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ lại để cho ta ra tay giết Khương Ly? Không nói đến kia Khương Ly bên cạnh có hay không có tiên tần di tộc giúp đỡ, hắn năng lực khí quán vạn quân, lại có văn thánh văn khí quán thể, thuật pháp truyền thừa của ta đối hắn hiệu quả giảm bớt đi nhiều, vẫn đúng là chưa hẳn năng lực giết hắn. Lão hòa thượng trợn mắt nói, thú hồ, ta nói ta không giúp sao? Ngươi có thể để cho tiểu thư nghĩ biện pháp, nhường Khương Ly biết được làm cửa ải cuối năm tại võ hầu cùng Thiên Châu công chúa tất cả bí ẩn, tăng lên cha con bọn họ ở giữa mâu thuẫn ngăn cách. Người thiếu niên nhiệt huyết xúc động, Khương Ly như khí huyết bên trên trực tiếp giết vào hầu phủ, võ hầu cũng có lấy cớ chạm giết hắn. Đây chẳng phải là ngay cả tiểu thư dạy giết Thiên Châu công chúa sự việc đều muốn tiết lộ? Diêm ma ma có chút lo lắng, lỡ như Khương Ly đi nói với ngự hình, tiểu thư cũng là gặp nguy hiểm. Thiên Châu công chúa cái chết, trừ ra võ hầu, tiểu thư, ngươi ta bốn người bên ngoài, lại không người người thứ năm biết được, chúng ta không nói, ai có thể biết? Lão hòa thượng cười lạnh nói, nhưng võ hầu lừa gạt Thiên Châu công chúa sự việc, người biết có thể cũng quá nhiều. Ta mấy năm nay mặc dù đối với xin con trai nữ Bồ Tát nhóm có nhiều ngắt lấy, nhưng vẫn là xem thường Khương Thời Nhung. Tốt xấu con của ta không có một cái nào lưu lạc tại bên ngoài chùa, đều bị đối xử như nhau, truyền thụ võ mạch, đạo pháp. Diêm Ma Ma, thôi, ngay cả như vậy, ta về trước đi bẩm báo tiểu thư. Diêm Ma Ma nhìn một chút sắc trời bên ngoài, không tiện ở lâu, vừa muốn đứng dậy, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, mày xoay người nhìn về phía Phật đường góc chỗ tối tăm, quát, người nào nhìn trộm? Có người. Lão hòa thượng cũng là cả kinh, tinh thần lực của hắn tập trung, quả nhiên phát hiện Phật đường bên trong xuất hiện một sợi xa lạ âm hồn khí tức. Chỉ là này khí tức hoàn toàn không có thuộc tính âm hàn, ngược lại ẩn chứa làm ăn, tựa một sợi gió xuân, lưu động trong không khí, cũng không đột ngột. Diêm Mama, là ta. Phật đường một góc chỗ bóng tối, chỉ riêng tuyến có hơi vặn mèo lắc lư, một thiếu niên bộ dáng âm hồn thì nhẹ nhàng bay ra. Khương Ly ánh mắt âm thầm, đáy mắt ẩn nấp sát ý Diêm Mama cùng lão hòa thượng trò chuyện tất cả đều bị hắn nghe rõ, dù hắn chấn định trầm ổn tính tình, lúc này cũng vô pháp ức chế phẫn nộ trong lòng cùng cứu hận. Mẫu thân quả nhiên không phải bình thường chết bệnh, mà là bị đại phu nhân Diêm Mama, lão hòa thượng hợp lực hại chết. Khương Thời Nhung càng là như vậy cô phụ mẫu thân. Nay từng cọp chuyện cũ chân tướng, vậy mà như thế không chịu nổi, bị uội, tràn ngập âm mưu quỷ kế, ích kỷ tính toán. Âm thần xuất sắc, ngươi lại còn học đạo pháp. Diêm Mama giật mình, âm hồn một chút bay tới dưới mái hiên, kinh ngạc lại sợ hãi nhìn về phía Khương Ly. Mặc dù không có thăm dò qua Khương Ly âm hồn thực lực, nhưng chỉ bằng trên người hắn ẩn chứa sinh khí, dương khí, hạo nhiên chi khí, liền để thân làm âm hồn Diêm Mama kiêng dè không thôi. Ngươi chính là Khương Ly. Nói như vậy vừa nãy hậu sơn xuất thủ cũng là ngươi. Lão hòa thượng càng là hơn sắc mặt đột biến, hắn nhìn một chút Khương Ly, lại nghĩ tới theo Khương Ly cùng nhau mà đến người công tử kia, trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ có một loại mười phần cảm giác không ổn. Sư minh, ngươi biết hắn? Diêm ma ma kinh dị nói. tiểu tử này cùng một cái khác thiếu niên giả mạo vào kinh tìm nơi nương tựa thân thích con em thế gia, tại ta trong chùa ở nhờ. Lão hòa thượng dậm chân nói, bọn hắn tất nhiên cải trang mà đến, ta này vô không tự vậy rất có thể bại lộ, các con tất cả đứng lên. Lão hòa thượng giống to một tiếng, vô không tự trong tăng xá bên trong, lập tức truyền xuất ra thanh âm, ngay lập tức thì có tiếng bước chân hướng về Phật đường mà đến. Huyết sát chi thần, hiến tế huyết thực, ban thưởng ta thần thông. Lão hòa thượng lại là kêu to một tiếng, hai tay bắt ấn, ba tòa tà Phật pho tượng lập tức huyết quang đại thịnh, nồng đậm tanh hôi huyết khí trong nháy mắt tràn ngập quyết tán, tràn ngập tất cả vô không tự. Chân không ra hương, vô sinh phụ mẫu. Ba tòa tà Phật tượng run rẩy mà động, đột nhiên giơ lên tượng bùn bàn tay lớn, hướng về Khương Ly âm hồn vồ đến một cái. Quả nhiên không phải thật sự Phật. Khương Ly cười lạnh, âm hồn hướng về sau vừa lui, vòng qua vách tượng, hướng về nhà cửa trong nhục thân bay đi. Âm âm sau lưng hắn, Phật đường vách tượng ầm vang phá toái, một con hiện ra ánh sáng màu đỏ Phật bàn tay lớn trực tiếp đụng ra đây, hung hăng chụp trên mặt đất. Chương 119, đinh giết đại phu nhân, cầu đặt mua, 1, chương 119, đinh giết đại phu nhân, cầu đặt mua, 1, chân không ra hương, vô sinh phụ mẫu. Khương Ly âm hồn phía sau, Phật đường vách tường vỡ nát, nóc nhà đổ bay, ba tôn cao chừng 10 mét to lớn tượng bùn tượng Phật, từ gạch ngói bên trong hung mãnh xung ra. Thân thể cao lớn, nặng hơn ngàn cân, hai chân trà đạp mặt đất, ầm ầm rung động, đất đá tung tóe. Hảo gia hỏa, đây là đâu một đường truyền thừa? Khương Ly quay đầu lại nhìn lại, mắt lộ ra kinh hãi. Những thứ này tà Phật tượng bùn trên người tràn ngập một loại quỷ dị lực lượng, vừa có tinh thần nhiệm lực, lại có tín ngưỡng chi lực, huyết sát chi khí, ba loại sức mạnh giao hòa vào nhau, lại dẫn động tượng bùn tượng Phật trong có chút khí bật. Phụ thân tỉnh lại thần linh, lại có 20 năm, thần linh có thể thật sự sinh ra, phụ thân vì sao phải thất bại trong gan tấc? 10 cái kim ảnh cũng tại lúc này đụng mở cửa phòng, xông ra tăng xá, tất cả đều là vô không tự bên trong hòa thượng. Trên người bọn họ chưa xuyên tăng bảo, khoác lên một kiện kim sắc giáp ý lìa, ở dưới ánh trăng tỏa ra chói mắt lấy quang. Kim giáp áo hoàn toàn là do thuần kim rèn đúc mà thành, kiểu dáng xưa cũ, lại trải rộng màu máu đường vân, trong đó có chất lỏng màu đỏ sẫm không câu chuyện, tăng thêm mấy phần vị dị âm trầm. Chuẩn bị nên địch. Khương Ly âm hồn xuyên cửa mà qua, trở về bản thể, hắn hai con ngươi đột nhiên mở ra, phía trên nóc nhà thì bịch bỗng chốc bị một đôi cự trưởng trực tiếp chụp bay ra ngoài. Mà mẹ nó. Go go go. Triệu Thiết Hà cùng Đại Hắc Cẩu trong phòng trông coi Khương Ly nhục thân. Bọn hắn vừa mới nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt ồn ào tiếng vang, mặt đất rung động, còn chưa đứng dậy, nóc nhà bị cự trưởng đánh bay, ba cái cao lớn tượng bùn Phật thì đứng tại bên ngoài nhà cửa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lấy bọn hắn, cảm giác gáp bách quanh một chút ép khắp. Bành 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 cửa phòng, cửa sổ bị người phá tan, mặc quỷ dị kim giác hòa thượng nhảy vào, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng hai người một chó. Phi xa tẩu thạch, chỉ thạch thành kim. Khương Ly tay phải một nắm, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thiết nhận ngưng tụ, cuốn lên bị đập nát nóc nhà tóe lên cát đất, trực tiếp đem kim giác hòa thượng cùng ba pho tượng bùn Phật bao phủ trong đó. Chân khí bay ra, cuốn lên còn đang ngẩn người Triệu Thiết Hà, Đại Hắc Cẩu, Khương Ly thả người nhảy lên, bay đến bên ngoài chùa trên đất trống. Khương Ly, ngươi đây là cái gì tà thuật thần thông? Lão hòa thượng cùng Diêm Ma Ma vậy đổi tới, chùa miếu trong cuồng phong gào thét, to lớn khí trụ quét sạch lên trời, so với tự nhiên hình thành cuồng phong không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Ba tôn to lớn tượng bùn Phật đạp trên nhanh chân, xông ra chùa miếu, cuồng phong lại một đường đi theo, hơn 10 người thân mang kim giáp hòa thượng cũng bị quật bay ở phía sau, ngã chật vật rơi xuống đất. Kim giáp thượng là từng đạo nhàn nhạt vết cắt, mặc dù không có thương tổn vài nhục thân, nhưng chỉ là nhìn qua thì vô cùng xúc mục kinh tâm. Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi những thứ này tượng bùn tượng Phật lại là chuyện gì xảy ra? Khương Ly đứng ở trên đất trống, có chút hăng hái dò xét va chạm mà đến tượng bùn tượng Phật. Này có cái gì hiếm lạ, thiên hạ đại thần bí không biết sự việc nhiều vô số kể, trung cổ thời đại trăm nhà đua tiếng, trăm loại truyền thừa, còn không phải thế sao chỉ có nói, võ, nho, khí tứ môn. Lão hòa thượng hừ lạnh nói, thôi, ta vậy không muốn biết ngươi là chuyện gì xảy ra, các con giết bọn hắn. Hải Nhi, Thảo, quả nhiên không phải đứng đắn chỗ miếu. Triệu Thiết Hà khẽ giật mình, ngay lập tức thoá mạ. Go go go, so với ta còn có thể sinh. Đại Hắc Cẩu cũng là một hồi mánh sủa. Mà lúc này hơn 10 người kim giác hòa thượng đã lao đến. Triệu Thiết Hà cùng Đại Hắc Cẩu mặc dù đối lúc này cảnh tượng, đầu góc mù mịt, nhưng độc thủ, vậy nghiêm túc, không nói hai lời thì nên đón tiếp lấy, cùng hơn 10 người kim giác hòa thượng đánh nhau. Triệu Thiết Hà là cự kình cảnh võ phu, thực lực vốn cũng không yếu, lại phải Hoàng Phủ Mục Xuyên tự mình chỉ điểm, thực tế chiến lược tại cùng cảnh võ phu bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất. Đại Hắc Cẩu nhục thân càng có thể so đo tiên tiên cảnh võ phu, lại là đạo võ song tu. Có thể một người một chó cùng hơn 10 người chỉ có thái cực cảnh trung hậu kỳ tăng nhân đánh nhau, lại khó phân thắng bại, không phân cao thấp. Kim sắc giáp y trong chất lỏng màu đỏ sẫm dọc theo đường vân không câu chuyện, sinh ra lực lượng thần bí, có thể khiến các hòa thượng khí lực, tốc độ tăng nhiều, càng không sợ bất luận cái gì trọng kích. Cho dù bị Đại Hắc Cẩu một cái tát chụp bay ra ngoài, ngã rơi xuống đất lộn một cái, liền lại bèo bật lên, lần nữa xuống lên. Go, những thứ này hòa thượng rất cổ quái, bản yếu hôm nay hẳn là muốn táng thân ở đây. Đại Hắc Cẩu gấp lưng tròng trực hiếu, nó há miệng, thì có một thanh hắc sắc tiểu tán bay ra, đón gió quay tít một vòng, trở nên như hoa cái kích cỡ tương đương. Dù đỉnh tách ra, lại là do 36 chôi dài nhỏ sắc bén lưỡi dao tạo thành, phần đuôi có tế tuyến cùng cán dù kết nối, đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem hơn 10 người kim giác hòa thượng quét bay. Người còn có pháp khí. Triệu Thiết Hà đừng nói nhiều kinh ngạc. Lương trọng, thất thần làm gì, có thể giải quyết một cái là một. Đại Hắc Cẩu cắn cán dù, trên người càng bay ra thập nhị chôi huyết văn phi nhận bắn ra ngoài. Khương Tâm Ngọc cũng là ngươi giết, hoa con, ngươi ẩn tàng thật sâu à, làm năm nên đem ngươi cùng nhau trừ bỏ. Diêm Ma Ma thấy một lần đại hắc cẩu lấy ra pháp khí, trong nháy mắt đã hiểu cái gì. Khương Tâm Ngọc là ta giết, Khương Huyền Diệu cũng là ta giết, hôm nay ta còn muốn đồ này vô không tà miếu, giết ngươi này lao chư cẩu. Khương Ly cười lạnh. Đồ ta vô không tự. Khẩu khí thật lớn, như lại cho ngươi thời gian mấy năm, ngươi có lẽ có bản sự này, chỉ tiếc ngươi đã không có cơ hội, trừ phi ngươi còn có thể đưa tới tòa thứ hai của phòng. Lão hòa thượng nhìn thoáng qua bị cuồng phong dây dưa ba tòa tượng đất tự vật, theo tăng bảo hạ cầm ra hai cái màu máu pháp luân. Trung quanh rừng rậm ở giữa, cũng có thân ảnh vàng nóng chớp động, hướng về vô không tự chạy như bay đến. Lại là trước kia phục mệnh đi lục soát núi vô không tự hòa thượng. Ngươi có giúp đỡ, ta liền không có không. Khương Ly từ bên hông lấy ra một cái ống trúc, chảnh động trộn lẫn co diêm tiêu, ngòi lấy lửa thùng nhét. Lưu Hình Hoàng khí tức mãnh nảy lên, một đạo hỏa quang xông vào thiên không, bộc phát bạch quang, chói hai thanh âm trong nháy mắt chuyển vang trăm dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương xa trong khe núi, lâm ảnh lắc lư, hình như có gió nhẹ mà lên. Hoa con, ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị. Lão hòa thượng nhún nhát, hắn hướng về tiếng vang lên chỗ nhìn lại, chỉ thấy thê lành dưới ánh trăng, một đoàn hắc vụ từ trong rừng bay ra, vì tốc độ cực nhanh cuốn theo tất cả, cách xa nhau chẳng qua 7-8 dặm địa, lại một chút âm thanh đều không có. Từ đâu tới kỵ đội, vì sao chúng ta vừa mới lục soát núi, lại hoàn toàn không có chỗ xem xét? Lục soát núi mà về hơn 10 người kim giác hòa thượng qua lại đối mặt, đều nhìn ra đồng bạn trong mắt hoài nghi cùng kinh ngạc. Đây là? Lão hòa thượng ánh mắt híp lại, vận dụng thị lực nhìn lại, phương xa hắc vụ càng ngày càng gần, người xuyên hắc hải, mã, khoác giáp, gót sắt bao vây lấy áo đông, đạp đất ý mắng, đều nhịp. Kỵ sĩ dáng người mạnh mẽ, trong ánh mắt hiện ra u lang lạnh lùng khát máu quan mang, trong tay năm thước mã đao bị cắt bọn phấn bao trùm, hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Tuy là nhóm kỵ mà động, nhưng nhìn xem ở trong mắt lão hòa thượng, lại là tại trong màn đêm truy đuổi con mồi đàn sói. Hiểm dẫn, kỵ xã mạnh nhất Cửu Châu. Lão hòa thượng kêu lên sợ hãi, ngươi quả nhiên cùng tiên tần di tộc liên quan đến, hiểm dẫn như thế, này đại chu thiên hạ lại muốn loạn. Sư minh, việc đã đến nước này, trước hết giết kẻ này lại nói. Chương 119, đinh giết đại phu nhân, cầu đặt mua, 2, chương 119, đinh giết đại phu nhân, cầu đặt mua, 2, Diêm Ma Ma hé miệng, bảy viên ngân châm thì bay ra ngoài. Các con, giết tiểu tử này. Lão hòa thượng mặt lộ ngân sắc, lớn tiếng hô quát. Hơn 10 người gấp rút tiếp viện mà tới Kim Giác Hòa Thượng lập tức xuống tới, cùng nhau công sát Khương Ly. Diêm Ma Ma bảy viên ngân châm càng là hơn như ảnh theo đến, như rắn độc tận dụng mọi thứ. Khương Ly quanh thân, chân khí ngưng tụ ra từng mai khí thuẫn, cuốn lượn quanh hộ thể, hai cánh tay hắn mở ra như hạt dược giãn ra, chợt một chút liền đem nhào lên hơn 10 người Kim Giác Hòa Thượng toàn bộ tung bay. Hai tay đưa nắm, chân khí ngưng tụ thành thương, tuôn ra trăm ngàn thương ảnh, hát nước khó xâm, bảy viên ngân châm không ngừng rơi xuống, tất cả đều bị mũi thương đánh bay. Khương Ly bước chân đạp đất, thân hình càng như mũi tên một bay ra, võ cử sau cái này nguyện thời gian. Hắn khổ tu không ngừng, võ mạch nhục thân sớm đã bước vào tiên thiên, thể nội một khí tức cuốn lượn quanh lục phủ ngũ tạng, tuần hoàn không ngừng, càng năng lực bộc phát lực lượng kinh khủng. Nhục thân phá tan không khí, phát ra hu 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 khủng bố khí rít gào, càng có một loại vô danh uy thế tại hắn thân thể bên trên ngưng tụ. Võ mạch, khí mạch, đạo pháp, ngươi lại đồng thời tu tam mạch. Nhìn như là giết ma một vọt tới Khương Ly, lão hòa thượng nắm chặt trong tay pháp luân, làm nuốt nước miếng một cái, trong lòng lần đầu tiên sản sinh tính sợ cùng sợ sệt. Hắn mặc dù ẩn cư ở đây mấy chục năm, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thế gia nhân tài mới nổi. Thấy qua thế gia tuấn mới không có 1.000 cũng có 800, lại không có một cái nào như thế biến thái. Sư minh, ngươi trước ngăn trở hắn, ta trở về vì ngươi gọi viện binh. Diêm Ma Ma tự biết không địch lại, vô cùng quả quyết xoay người chạy. Lao hòa thượng, thảo, muốn đi. Khương Ly lại là cánh tay hất lên, một đoàn màu đỏ tuyến đoàn liền trực tiếp bay ra, xoát một chút mở ra, đem Diêm Ma Ma âm hồn trực tiếp bao lấy. Sư minh vực linh thẳng sao ở trên thân thể ngươi. Diêm Ma Ma kêu thẳng một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Công tử, hiểm dẫn tới chậm. Hiểm dẫn kỵ binh như mây đen một cuộn tới, trường đao năm thước mượn nhờ mã. Thế, trực tiếp đem ở đây 20 mấy tên kim giác hòa thượng toàn bộ đã bay. Mặc dù chưa thể phá vỡ kim giác, lại đem các hòa thượng bao bọc vây quanh, không ngừng dục ngựa xung kích. Các hòa thượng mặc dù có quỷ dị kim giác gia trì, rốt cục cũng chỉ là thái cực cảnh võ phu, một lúc sau thì không đáng kể, rất nhanh liền bị hiểm dẫn nhón củ năng, trường đao bao phủ. Triệu Thiết Hà cùng đại hắc cầu lại ra tay, trực tiếp gia nhập Khương Ly cùng lão hòa thượng chiến đoàn bên trong. Lão hòa thượng mặc dù cao tuổi, nhưng võ mạch cảnh giới lại cũng không tính thấp, mơ hồ mò tới vạn phu cảnh cánh cửa, lại tu có tà pháp. Toàn thân ánh máu sát khí tràn ngập bao phủ, màu đỏ pháp luân xoay tròn, lao vùn vụt, quỷ dị tà môn, cùng Khương Ly đánh nhau, lại là thế lực ngang nhau, thắng bại khó phân. Mãi đến khi Triệu Thiết Hà cùng đại hắc cầu gia nhập, tình thế vừa rồi đảo ngược. Hắc sát đại tán hóa thành 36 chuôi trường đao, không ngừng trên không trung bay múa phách trạm, thập nhị chuôi huyết văn phi nhận vậy góc độ xảo trá cắm đến bay đi, đánh lao hòa thượng đáp ứng không xuể. Go, ngao. Đại hắc cầu thừa cơ nhào tới, cắn một cái rơi lão hòa thượng 3 cân thịt đùi. Chó chết, thua thiệt ngươi cũng vậy cái yêu. Lão hòa thượng đau kêu to, nước mắt cũng biểu ra đây. Bước chân một cái lảo đảo, lồng ngực lập tức bị Khương Ly trường thương trong tay đâm một thông thấu. Nay Triệu Thiết Hà hét lớn một tiếng, trường đao trong tay rơi xuống, lão hòa thượng đầu lâu cao cao bay lên. Khương Ly, ngươi chết không yên lành. Một đoàn xương máu phủ một tiếng từ lão hòa thượng trong cổ bay ra, hướng về phương xa phi độn mà đi. Khương Ly trong đầu trang sách màu vàng khẽ run lên, một cỗ lực lượng thần bí bay ra, trốn đi thật xa xương máu thì bèo một cái bị lực lượng thần bí cuốn về, thu nhập đến trang sách màu vàng trong. Go, Khương Ly, ngươi rốt cục có bao nhiêu át chủ bài? Đại hắc cẩu vòng quanh thi thể của lão hòa thượng chuyển nửa vòng, một ngụm đem hai chôi màu đỏ pháp luân nuốt vào. Cách đó không xa bị cuồng phong quấn quanh ba tôn tượng đất tà Phật vậy mất đi khống chế, quay một chút mới ngã xuống đất, không nhúc nhích. Công tử, tà tăng nhóm đều bị giết. Hồ Diên Cốc dục ngựa mà đến, hướng Khương Ly phục bệnh. Kim Giác Hòa Thượng bị hiểm dẫn vây khốn, cuối cùng tận lực, bị mã đao bổ ra đầu lâu, cái cổ nổ ngang lộn xộn nằm một chỗ. Đạo xuất Nguyên Dương. Khương Ly trong lòng hơi động, Kim Giác Hòa Thượng trong thi thể hàng luồng Nguyên Dương khí tức từ bay ra, vô thanh vô tức ngập vào trong tay hắn, ngưng tụ ra ba cái tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng kim đan. Vung. Đại Hắc Cẩu trừng mắt nhìn, cảm giác được quanh mình không khí dường như có cái gì dị động cùng biến hóa, lại không cách nào phát giác hiểu rõ, nghi ngờ dò xét bốn phía. Khương Ly, ngươi cái thai hỏa này, ta thật hối hận làm năm không có trực tiếp giết ngươi. Diêm Ma Ma âm hồn bị trói linh trói lại, không thể động đậy, tự biết khó thoát hồn phi yên diệt kết cục, hướng về phía Khương Ly chửi ầm lên. Lao chư cậu, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi đi cho đại phu nhân báo tin, nói cho nàng đời này kiếp này, ta tất sát nàng. Khương Ly phất tay triệt hồi phược linh thẳng, càng đem Diêm Ma Ma trực tiếp phóng ra. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ, ta này liền trở về bẩm báo đại phu nhân cùng hầu gia, ngươi nhất định phải chết chết chắc. Diêm Ma Ma vẻ mặt kinh ngạc bay lên, căn bản không có ngờ tới Khương Ly sẽ đem nàng đưa ra. Nhìn chết đầy đất vô không tự sát người xương cốt, Diêm Ma Ma oán độc chừng Khương Ly một chút, cơ thể nhảy lên hướng về Thịnh Kinh thành phương hướng bỏ chạy. Lao chư cậu, ta nói không giết ngươi, cũng không nói thật cứ như vậy thả ngươi. Khương Ly cười lạnh, hắn niệm đầu bay ra, bao lấy phược linh thẳng, xoát hất lên, trực tiếp quất vào Diêm Ma Ma âm hồn phía trên. A Diêm Ma Ma một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm hồn thượng tuân ra đồng đồng hơi khói, cũng là bị Khương Ly niệm đầu bên trong ẩn chứa dương khí, sinh khí gây thương tích, nửa cái hồn thể đều bị rút tản. Khương Ly, ngươi thật cứ như vậy thả nàng? Đại Hắc Cẩu trừng mắt nhìn, cảm thấy cái này cũng không phù hợp Khương Ly tắc phong trước sau như một. Dĩ nhiên không phải. Khương Ly nhìn qua Diêm Ma Ma bỏ chạy mà đi phương hướng, cười lạnh, tinh thần hắn nội liễm, ý thức bước vào trong óc thần đài trong trang sách màu vàng trong. Tinh không trong thế giới, huyền sát thạch đài bên trên, Khương Ly mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về phía trên trời sao phương 36 tọa tinh vân vòng xoáy. Đinh đầu thất tiễn phẩm giai, pháp tượng thần phẩm mở ra điều kiện, đỉnh phong võ thánh chi huyết, tam kiếp quỷ tiên chi niệm, hư không chân khí. Thần thông, kích hoạt sau có thể lấy được chú tâm chi thuật và pháp bảo thất tiễn thư. Hiến tế thần niệm, kích phát thất tiễn thư phủ, có thể tại ngoài ngàn vạn dặm thu địch nhân tam hồn thất phách, lấy tính mạng người ta. Chính là ngươi. Khương Ly mở bàn tay, một viên cuốn lượn quanh lôi quang thổ hoàng sắc phủ lục chậm rãi hiện lên. Đối ứng đinh đầu thất tiễn tinh vân vòng xoáy bên trong, một đạo tinh quang rủ xuống, cuốn lên huyền lôi thiên tức phủ lục bên trong thác bạn thương hải tam kiếp chủ niệm, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh vân vòng xoáy trước xương mù tản ra, một tòa tinh huynh ngưng tụ đại điện, từ tinh vân truyền qua bên trong nổi lên. Khương Ly đi vào trong đó, lập tức bị vô số đạo tắc sen lẫn cuốn lượn quanh. Hắn hôm nay hiến tế lôi kiếp tam trọng thần niệm, chỉ vì kích hoạt thần thông, đinh giết đại phu nhân Hạ Lâu thị. Nam nhi có thủ, tại chỗ thì báo. Chương 120, kẻ giết người, Khương Ly vậy. Câu đặt mua, 1, 1, chương 120, kẻ giết người, Khương Ly vậy. Câu đặt mua, 1, 1, không hạ thủ được sao? Ngươi quả nhiên không phải thật sự muốn giết ta, nói cái gì điểm hóa thiên hạ, phàm duyên tận bỏ. Ngươi như thế, để cho ta lại nên như thế nào tự xử? Bờ hồ Hàn An, trăng sáng nhẹ nhàng, như một vòng bảo kính phủ ở mặt nước, gió lạnh lẽo cuốn theo một sợi xuân ý, từ đại chu biên cảnh một đường lặn lội đường xa, cuối cùng đến Mã Nguyên sâu thẳm. Thác Bạt Thương Hải trọng khải quát thân, bên hai truyền đến chiến mã gào thét, binh sĩ trong ngục nói mớ, tâm tư lại sớm đã trôi dạt đến ngoài vạn dặm Thịnh Kinh thành. Thi giải hai lần, duyên định tam sinh. Tất cả phàm duyên đều có thể vứt bỏ, duy chỉ có bóng người xinh xắn kia vẫn như cũ quấn lượn quanh trong lòng, tam sinh khó quên. Cái gì chó má thiên đạo hành tẩu, thái thượng vong tình, ngươi muốn điểm hóa thiên hạ, phá vỡ Cửu Châu gông cùm xiềng xích, ta lại vẫn cứ không gọi ngươi như ý lấp lánh đại chu triều chắc chắn trong tay ta là đúc, ai đều không thể ngăn dừng. Vạn năm kỳ hạn đem đến, chuyển luân sắp mở, bảy quốc di tộc, ba triều hoàng mạch ngo ngoe muốn động, thiên tộc cần hiện, yêu ma luận vũ, tất cả pháp tắc quy củ đều đem phá vỡ. Cửu Châu trọng khí là mở ra chuyển luân bí triều, trưởng khống giả đều có thể tại đây tràng đại thế phá vỡ bổ ngôi giữa canh, tất cả mọi người muốn đạt được vĩnh hằng cơ duyên, liều mình cướp đoạt, mà ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Thác Bạt Thương Hải ngẩng đầu cười to, trêu tức, hoang đường, từ ai, điên cuồng tiếng cười, phá vỡ trên trời sương mù. Một con diệp mốc vỗ cánh mà bay, xẹt qua lãnh nguyệt, thiên địa hai ảnh. Go, Khương Ly, kia lão chư cẩu cũng muốn chạy trốn, nàng phát hiện ngươi nhiều như vậy bí ẩn, phụ thân ngươi hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không lưu ngươi, cho dù ngươi là người của hắn tiên tâm ma, cũng sẽ không ngoại lệ. Sâu trong núi đất trống, ba tôn tượng đất tượng Phật ngửa đầu ngã xuống đất, chấn lên khói bụi tràn ngập, đại hắc cẩu nhìn bị quất nát nửa cái thân thể Diêm Ma Ma âm thần, gấp lưng tròng tiêu to. Vô không tự đánh một trận, Khương Ly triển lộ ra nội tình thực sự quá nhiều, không đề cập tới ngay cả đại hắc cẩu cũng cân nhắc không rõ cùng phòng, thu hồn và thần thông, chỉ là Khương Ly bó khí, đạo ba tu tốc độ kinh người cũng rất giỏi thực lực, liền đã siêu việt trên đời này tất cả mọi người. Duy có sinh hoạt tại thời đại thượng cổ, trung cổ trước kia đại đế cổ đại, mới có thể cùng Khương Ly so sánh. Có thể những kia thời đại, thiên địa linh vận tràn đầy, tuyệt không phải nay thời cổ đại hoang vu có thể so sánh với. Nhân vật như vậy, võ thánh, quỷ tiên, nhân tiên, lôi kiếp, cũng chỉ là con đường tu hành bên trên từng cái nho nhỏ con hải. Cho dù không cách nào chứng được vĩnh hằng bất diệt, vậy ít nhất là đại đế cấp bậc nhân vật. Cho dù vượt ngang 10 vạn 5 năm tháng trung cổ thời đại, vậy vẹn vẹn từng sinh ra 5 vị đại đế. Nay thời cổ đại, càng là hơn một cái không có. Khương Thời Nhung chứng được nhân tiên cũng như vậy tốn sức, vắt hết óc, âm mưu tính toán tường tận. Nếu là biết được Khương Ly tiềm lực như thế, sao lại ngồi chờ chết? Đúng là ta muốn để Khương Thời Nhung hiểu rõ, giết Hạ Lâu thị người, Khương Ly vậy. Dưới trời sao, Khương Ly chậm rãi mở ra hai con ngươi, bàn tay hắn mở ra, tinh quang tại lấp lóe một bức tranh đột nhiên mà hiện. Họa quyển triển khai, bảy viên huyền sắc trường đình hiện lên. Ta ngửi được một loại khí tức ma quái. Đại hắc cẩu bèo một cái tránh đến rất xa, nét mặt thấp thỏm lo âu, lại cũng không biết nguyên do. Chân khí ngưng đao, chém xuống quanh mình cỏ dại, đâm ra hai cái thảo nhân. Họa quyển đen nhánh, hỗn hỗn độn độn, giống như ẩn chứa một cái thế giới, đã có bốn quang điểm lấp lóe, bay ra, hóa thành bốn chén đèn liền dầu. Một chiếc phù ở thảo nhân đỉnh đầu, một chiếc ở vào thảo người dưới chân. Khương Ly từ trong ngực tay lấy ra giấy bảng, phía trên ghi chép đại phu nhân Hạ Lâu thị tính danh thông tin, ngày sinh tháng đẻ, dán tại bên trong một cái thảo trên thân người. Loại tin tức này đối với thế gia đại tộc mà nói, đều là bí ẩn, tuyệt sẽ không dễ dàng gặp người, cũng đều sợ bị ngoại nhân biết được, dùng cho tà thuật đạo pháp âm thầm thi chú. Hạ Lâu thị xuất thân Nam Phương thế gia, ngàn năm đại tộc, càng là như vậy. Nhưng hoàng đình sắc phong cáo mệnh phu nhân, lại là muốn một xác minh, kỹ càng ghi chép. Cảnh đế mệnh trưởng ấn thái giám thu hồi Hạ Lâu thị cáo mệnh phu nhân ấn tín lúc, Khương Ly ngay tại hiện trường, bởi vậy còn nhớ. Phượng Linh thẳng bay trở về, càng đem lại diêm ma ma hơi thở của âm hồn, bám vào tại một cái khác thảo nhân bên trên. Khương Ly muốn làm gì? Triệu Thiết Hà xích lại gần đại hắc cẩu, thì thầm hỏi. Không làm rõ được, nhưng bức họa kia cuốn cùng bảy viên đinh giải, cho ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ, hồn phách rung động, một chút dị động cũng không dám dâng lên. Đại hắc cẩu lắc đầu, lại lùi về phía sau mấy bước. Diêm ma ma, lấy trước ngươi thử một lần đi. Khương Ly nắm lên một cái huyền sắc trường đinh, đi đến thảo người trước mặt, một viên như kim cương niệm đầu trong lòng bàn tay hiện hiện, ngập vào đinh giải. Khương Ly nắm đinh hướng về Diêm ma ma thảo nhân hung hăng một đâm. Đinh giải đâm xuyên thảo nhân lồng ngực, phốc một chút vẩy ra ra máu đỏ tươi. Vương Thảo, con mẹ nó là sát thần đinh nhân pháp. Tiểu thọ, tiểu này tà thuật sớm ở thời đại trung cổ liền bị tuấn đế diệt tuyệt, làm sao có khả năng lưu truyền đến hôm nay? Đại hắc cẩu sợ tới mức cái đuôi gắt gao kẹp ở chân sau, rụt cổ lại, mặt đều đen. Giết Khương Ly a, đâm chết người, đâm chết người. U dạ thật sâu, trăng lạnh trên không, vạn dặm cung mây. Ánh trăng vẩy xuống cả tòa hoàng thành thịnh kinh, lại duy chỉ có vẩy xuống không vào trấn võ hầu phủ Tê Loan Hiên bên trong. Chương 120, kẻ giết người, Khương Ly vậy. Câu đặt mua 1 2, chương 120, kẻ giết người, Khương Ly vậy. Câu đặt mua 1 2, từng chiếc to lớn hỏa chén đèn liền dầu, đem toàn bộ trấn võ hầu phủ chiếu chiếu giống như ban ngày. Tê Loan Hiên trong lại là một bộ âm u đầy tử khí, tịch mịch mở tối cảnh tượng. Quản sự gia nô tỷ nữ sớm thì dập tắt đèn đuốc, tránh trong phòng không dám tùy tiện ra ngoài, sợ trướng mắt chọc giận đại phu nhân. Mấy ngày nay bị vô duyên vô cớ đánh chết gia nô nữ tỷ đều nhanh có 30 mấy người. Đại phu nhân Phật đường trước bị lạc, phiến đá thượng vết máu ngày ngày tăng mới, đã nhanh chỗ sung yếu soát không sạch, thẩm thấu dưới đá. Phốc phốc, phốc phốc nương theo lấy đại phu nhân tràn ngập án độc cùng ghen ghét tiếng chửi rủa, càng có thanh âm cổ quái không ngừng vang lên. Tê Loan Hiên Phật đường bên trong, Hạ Lâu thị hai mắt đỏ như máu, quỳ gối tượng Phật trước, không ngừng cầu nguyện, trên mặt đất khô cạn nát thảo đâu đâu cũng thấy, bày khắp dày một tầng dày. Hạ Lâu thị một tay đè xuống một người mặc nho bào, do cỏ khô đâm thành tiểu nhân, tay kia giơ lên thật dài cái rủi, hung hăng rơi xuống, phốc suy, đâm thảo nhân nát thảo phi dương. Chỉ chốc lát công phu, thảo nhân liền bị đâm phá thành mảnh nhỏ. Đem cương ly cho ta để lên đến. Hạ Lâu thị đại tiếng hét, đem trong tay tàn phá thảo nhân hung hăng quẳng xuống đất. Đại phu nhân, ngài nghỉ ngơi một chút đi, tiếp tục như vậy hội mệnh chết thân thể. Tỷ nữ Tuyết Liêu thấy thế, nhịn không được thấp giọng an ủi, mấy ngày nay đại phu nhân đâm hỏng thảo nhân, không có 1000 cũng có 800, đôi bàn tay đều bị mài máu thịt bé bét. Thấp hèn bại hoại, sao đau lòng Khương Ly. Kia mấy ngày chỉ thấy ngươi nhìn xem Khương Ly ánh mắt không đúng, nhìn ta mất thế, muốn bán nhan sắc thông đồng cái đó tiện trùng tạp thoái. Đại phu nhân Hạ Lâu thị giữ tận cười ra tiếng, một phát bắt được Tuyết Liêu tóc, đem nó hao đi qua, đè xuống đất, trong tay trường truy hung hăng rơi xuống. Một truy đâm vào trên người tỷ nữ, không chỉ trong chốc lát, dì ra máu tươi thì nhuộm đỏ hơn phân nửa y sam. Phu nhân tha mạng a, không muốn a, không muốn a, ta không có a. Tuyết Liêu đau khổ kêu thảm, lớn tiếng cầu xin tha thứ, liều mạng dãy rủa, nhưng đại phu nhân đôi bàn tay như là đúc bằng sắt đồng dạng, ẩn chứa ngàn cân lực lượng, căn bản không tránh thoát được. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun tung tóe máu tươi, dường như dẫn động Hạ Lâu thị trong lòng khoái cảm, sắc mặt nàng càng thêm dữ tợn điên cuồng, đâm đi xuống trường truy ngược lại càng thêm hung mãnh lên. Tuyết Liêu tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, dần dần không một tiếng động. Vô dụng ngu xuẩn, nhanh như vậy liền chết. Hạ Lâu thị chửi ầm lên, tay lại như cũ đâm không ngừng. Mẫu thân, phụ thân không muốn động thủ xử trí Khương Ly, ta đi viết thư một phong tiện hướng phía nam, năn nỉ ngoại tổ ra tay, thừa dịp Khương Ly còn chưa trưởng thành, nhất định phải đem hắn diệt sát, bằng không tương lai hầu phụ sẽ không còn mẹ con chúng ta nơi sống yên ổn. Đại ca, nhị ca vậy kế thừa không được phụ thân ý bắt. Khương Huyền Lân đứng ở một bên, trơ mắt nhìn Tuyết Liễu bị Hạ Lâu thị đâm thành tổ ong bỏ vẽ, chính mình từng không chỉ một lần thân vỏ, va chạm qua thân thể mềm mại, khuôn mặt sớm đã máu thịt bé bét, nhường hắn không khỏi khẽ nhíu mày, chán ghét buồn nôn. Ta đã nhường Diêm Ma Ma đi vô không tự, Huyền Chân đại sư là cha ta sắp đặt tại bên ngoài Thịnh Kinh thành, chuyên môn vì ta giải quyết các loại phiền toái bối rối, do hắn ra tay, có thể năng lực diệt sát Khương Ly cái đó tiểu xuất sinh. Hạ Lâu thị xoa xoa bắn đầy lên mặt máu tươi, khóe miệng giơ lên tàn nhẫn đường cong. Khương Ly mẫu thân, Khương Huyền Tín mẫu thân còn có mấy cái không biết tốt xấu tiên tiếp, đều là nắm Huyền Chân đại sư chơi chết, Huyền Lân, ngươi phải nhớ kỹ, những kia tà môn oai pháp mặc dù lai lịch bất chính, tai họa ngầm rất nhiều, cũng là có thể sử dụng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, càng không thể bị nhân nghĩa đạo đức trói buộc chặt tay chân. Cái gì nhân nghĩa lễ trí tín cũng là dùng để trói buộc vi phạm người làm trong nhà công cụ, mà không phải chúng ta những này trời sinh người cầm quyền. chỉ cần không bị phát hiện, âm mưu gì thủ đoạn cũng có thể lợi dụng, hoặc phụ thân của ngươi, khi nào ngươi năng lực có hắn bảy thành hỏa hầu, cũng đủ để khống chế một phương, thành tựu đại nghiệp. Hạ Lâu Thị giữ tận nói. Hạ Lâu Thị, ngươi ăn nói linh tinh cái gì, thân làm chủ mẫu, ngươi chính là như thế giáo dục hài nhi. Khương Huyền Lân nao nao, hắn vừa muốn nói gì, ngoài cửa lại chuyển đến một đạo uy nghiêm chính phái tiếng quát, ngay lập tức cửa phòng đẩy ra, đi vào một đạo thân hình khôi ngô cao lớn giống như thần ma thân ảnh. Khương Thời Nhung chắp hai tay sau lưng, đỉnh đầu tự kim quan tại lãnh nguyệt chiếu rọi, lóe ra to lớn, cao quý tôn nghiêm khí tức, giống như một vòng tử nhật đem tên Loan Hiên âm gờ giờ à o u ám khí tức, trở thành hư không. Phụ thân. Khương Huyền Lân trong lòng run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Chủ mẫu, ta còn là này hầu phủ chủ mẫu không? Hạ Lâu Thị cười thảm một tiếng, đứng dậy quỳ rạp xuống Khương Thời Nhung dưới chân, tràn đầy vết máu gương mặt hiện ra một vòng yêu mị nụ cười, hầu ra là đến xem tội thiếp chê cười sao? Làm năm ngươi bái nhập ta Hạ Lâu thế gia lúc, vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử, nếu không phải cha ta coi trọng ngươi, ra sức vun trồng, ngươi năng lực có hôm nay vinh quang. Hiện tại tiện thiếp không có có giá trị lợi dụng, ngươi vừa muốn đem ta tượng Thiên Châu tiện nhân kia giống nhau vứt bỏ. Biết đu, ngươi sao lại nói như vậy? Chúng ta thở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa há lại bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Bây giờ chẳng qua là kế tạm thời, Khương Ly chính được thánh thượng ân sủng, ngươi tạm thời tủi thân mấy ngày đi. Ngụy Thị tính tình yếu đuối, lại không có tự, há có thể khống chế hồi phủ? Khương Thời Nhung lắc đầu, hắn liếc qua thi thể trên đất, cau mày nói, Phật đường đâm thảo nhân, ngược sát tỷ nữ, này nếu là chuyển đi, ngươi ta mặt ở đâu, hầu phủ mặt ở đâu? Lân Nhi, gọi người đi vào, thu thập sạch sẽ. Đúng, phụ thân. Khương Huyền Lân vội vàng đứng lên, đi lại vội vàng chạy hướng đường bên ngoài, nhưng hắn còn chưa vượt qua cửa, một hồi quỷ dị âm phong thì hô một chút phá vào Phật đường, vòng qua Khương Huyền Lân cơ thể. Thê thảm dưới ánh trăng, một tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy nếp vốn giữ tận âm hồn ngưng tụ thành hình, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hồn thể suy yếu trong suốt, càng che kín vô số vết rách, lúc nào cũng có thể phá tán. Tiểu thư a. Diêm ma ma âm hồn ngưng hình, âm thanh thảm gờ giờ ảo, quỷ khóc sói gào bình thường, vô không tự diệt, Khương Ly cái đó tiện chủng không được a, Khương Tâm Ngọc cũng chính là hắn giết a. A, hầu ra. Diêm ma ma âm hồn bị hao tổn nghiêm trọng, kéo lấy một hơi bay trở về hồi phủ, vốn đã lung lay sắp đổ, suy yếu tán loạn, nàng há miệng kêu to, lời nói nói phân nửa, phương mới nhìn đến chấn võ hầu thân ảnh lại cũng trong Phật đường, lời nói không khỏi chỉ trệ. Ngươi lại đi vô không tự. Khương Thời Nhung ánh mắt đóng băng, hướng về Diêm ma ma trông lại, chỉ một cái liếc mắt thiếu chút nữa nhường sắp phá nát âm hồn, triệt để tiêu tán. A Diêm Ma Ma kêu thảm một tiếng, hồn thể không bị khống chế tứ tán, nhưng lại bị một sức mạnh kỳ dị tại chỗ chấn áp, vỡ mà không tán. Hầu ra tinh thần ý chí đã cường đại đến loại trình độ này, huyết khí vậy ngưng tụ nhục thân, không còn tiết ra ngoài, lẽ nào là đã đến loại cảnh giới đó? Diêm Ma Ma kinh ngạc muôn phần. Nàng giờ phút này là âm hồn rời xác, bị hao tổn nghiêm trọng, qua loa chạm đến võ phu khí huyết thì nhất định tan thành mây khói, lại càng không cần phải nói đứng ở một vị đỉnh phong võ thánh trước mặt. Chương 120, kẻ giết người, Khương Ly vậy. Câu đặt mua 2, chương 120, kẻ giết người, Khương Ly vậy. Câu đặt mua 2, dưới trạng thái toàn thịnh nhật du cảnh âm hồn, đối mặt đỉnh phong võ thánh khí huyết, cũng muốn trong nháy mắt tán loạn. Có thể nàng đối mặt Khương Thời Nhung gần như thế, âm hồn lại không áp lực chút nào. Nếu không phải chấn võ hầu Khương Thời Nhung huyết khí khô cạn, kia cũng chỉ có một giải thích, không có để loạn thân thể. Nhân tiên chi cảnh. Hầu ra, ta. Tích uy phía dưới, Diêm Ma Ma âm hồn run lên cầm cập, trong óc đột nhiên trống rỗng, cũng không biết làm sao mở miệng. Hầu ra, ngươi đã là nhân tiên. Hạ Lâu Thị mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Chưa từng, chỉ là đụng chạm đến kia cái cánh cửa, lại tiến một bước thôi. Lục thân đã cực độ tiếp cận, nhưng lại chỉ kém một điểm cuối cùng tâm trướng. Khương Thời Nhung khoát qua tay, nhìn về phía Diêm Ma Ma nói, ngươi nói Khương Ly làm sao vậy? Khương Ly. Diêm Ma Ma khẽ giật mình, trống không trong đầu về Khương Ly một chút toàn bộ hiện hiện, ác độc nét mặt lại lần nữa hiện lên ở trên mặt, giữ tợn lên tiếng. Hầu ra, Khương Ly. A. Diêm Ma Ma vừa mới mở miệng, quanh mình không khí đột nhiên ngưng tụ, một loại cực kỳ nguy hiểm cùng khí tức ma quái, vượt ngang mấy trăm dặm mà đến. Phật đường bên ngoài không gian bên trong, bóng tối và mèo, một viên huyền sắc trưởng đình hư ảnh xuyên qua không gian, giây lát mà tới. Vèo một cái đâm xuyên qua Diêm Ma Ma. Nguyên bản bị chấn võ hầu Khương Thời Nhung quyền ý ý chí chấn áp không tiêu tan âm hồn, phát ra thê lương chói tai kêu thảm, bịch một tiếng triệt để nổ tung, toàn bộ tiêu tán. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà như thế quỷ dị, xem ta quyền ý ý chí tại không có gì. Khương Thời Nhung lông mày nhíu lại, trên mặt kinh hãi. Này trong chốc lát dị biến, chính là hắn cũng vô pháp khống chế cùng ngăn cản. Hầu ra, chuyện gì xảy ra, Diêm Ma Ma đâu? Hạ Lâu Thị đột nhiên có chút sợ hãi, từ nơi sâu xa, dường như cảm ứng được cái gì. Hình như bị một loại lực lượng vô hình vây quanh, đặt trong lòng bàn tay, có một loại cảm giác thân bất do kỷ. Nhất định là Khương Ly, nhất định là Khương Ly nguyên nhân, hầu ra, Khương Ly không thể lưu a. Hạ Lâu Thị trong lòng không hiểu kinh hãi, đột nhiên kêu to, muốn nào về phía võ hầu, dường như chỉ có đầu nhập cái này ôm ấp, mới có thể cảm thấy an bình cùng an toàn. Nàng về phía trước chạy tới, bước chân vừa mới phóng ra, quanh mình khí tức đống nhiên hoàn toàn biến đổi, một viên huyền sắc trường đinh hư ảnh đột nhiên xuất hiện, veo một cái liền đem bắp đùi của nàng đâm xuyên. Hư ảnh vô hình, cũng không phải là thực thể, nhưng Hạ Lâu Thị đùi lại bị thổi phù một tiếng trực tiếp quán thông. Máu tươi cuốn theo thịt vụn, xương vỡ phun tung tóe mà ra, rơi lả tả trên đất, nhuộm dần cỏ dại. Hạ Lâu Thị kêu thê lương thảm thiết, bịch một tiếng té ngã trên đất, đau đớn kịch liệt nhường nàng toàn thân còn xuống, co lại thành một đoạn. Mẫu thân. Khương Huyền Lân thấy thế kinh hãi, đội vàng nhào tới trước, đỡ lấy Hạ Lâu Thị, mà lúc này cái thứ hai màu đen hư ảnh lại xuyên qua hư không, liên tiếp mà tới. A, hầu gia. Hạ Lâu thị kêu thảm thiết, hai chân đều bị đinh dài xuyên qua, máu tươi chảy đầy đất, cốt nhục đều nát. Biết Nu. Khương Thời Nhung bước đi đến, tuyệt đỉnh khí thế ầm vang mà lên, trực trùng bất tiêu, tất cả Phật đường nóc nhà cũng không chịu nổi vì thế như vậy, bịch một tiếng vỡ vụn, gỗ đá, viên ngói hóa thành một mịn, phiêu phiêu đắng đắng. Càng giống như hơn cùng thực chất quyền ý tinh thần, bá tuyệt thiên địa, phong ấn một vùng không gian thế giới. Phốc phốc, nhưng đạo thứ ba màu đen hư ảnh vẫn như cũ đúng hạn mà tới, tuy bị như thực chất quyền ý tinh thần bao phủ, giống như lâm vào đầm lầy trong đất cát bình thường, lại như cũ tiến lên. Hầu gia a. Hạ Lâu thị bất lực giơ cánh tay lên, nghĩ phải bắt được Khương Thời Nhung góc áo, lại bị Huyền Sắc trưởng đình trực tiếp vỡ nát nửa cái cánh tay. Mẫu thân. Khương Huyền Lân mí mắt một nước, trơ mắt nhìn Hạ Lâu thị cánh tay ở trước mắt oanh tạc, nhịn không được hô to, "Phụ thân, mau cứu mẫu thân a." Này đến cùng là cái gì tà thuật? Khương Thời Nhung ánh mắt âm thầm, giữ im lặng, quyền ý của hắn tinh thần đã bao phủ vùng không gian này. Có thể màu đen hư ảnh đinh dài, lại có thể xuyên qua không gian mà đến, trực tiếp xuất hiện tại trên người Hạ Lâu thị, hắn mặc dù năng lực phát giác, lại rất khó ngăn cản. Mỗi một mai Huyền Sắc trưởng đình bộc phát quỷ dị lực lượng, cũng tại quỷ tiên cấp độ phía trên. Hắn chưa thành nhân tiên, mặc dù có thể chống cự cùng hủy diệt loại lực lượng này, nhưng muốn ngăn cản lại muôn vàn khó khăn. Đông 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 lại là ba cái Huyền Sắc trưởng đình xuất hiện, khoảng cách Hạ Lâu thị đều chỉ có mảy may xa, Khương Thời Nhung quyền phong chưa đến, đinh dài đã xuyên qua Hạ Lâu thị thân thể. Hai chân, hai tay, đầu bay, phần bụng. Hạ Lâu thị bị Khương Huyền Lân chăm chú ôm vào trong ngực, nhưng thân thể lại sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Hầu gia, cứu ta a, cứu ta a. Hạ Lâu thị tiếng như rồi muỗi, thê lương co quắp, toàn thân tàn phế, sinh cơ sớm đã khô héo, chỉ còn lại một điểm cuối cùng lực lượng. Đạo trích bọn chuột nhắt, có gan đả thương người nhát gan hiền thân, nhưng có cửu đoán có thể trực tiếp tới tìm ta, làm tổn thương ta vợ cả lại là cớ gì? Khương Thời Nhung đã ở vào nổi giận biên giới, thân là thiên hạ đệ nhất võ phu, lại trơ mắt nhìn vợ chưa cưới của mình bị người thi pháp ở trước mặt ngược sát, đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Quân quân tức giận phí thiên, tiếng sấm ầm ầm chấn động cả tòa thị kinh. Đồng đệ thất mai Huyền Sắc trường đinh lại xuất hiện, trực tiếp đánh nát Hạ Lâu thị đầu lâu, máu tươi phun ra tại trên vách tường, thình lình xuất hiện 10 cái máu me chữ lớn. Là mâu báo thủ, kẻ giết người, Khương Ly vậy. Thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy Hạ Lâu thị đầu lâu phá toái, im bặt mà dừng. Má ơi, Khương Huyền Lân kêu thảm một tiếng, hai chân loạn đạp, không ngừng tại trên mặt đất ngược lại bò, sát mặt hắn trắng bệch, mẹ đẻ bị ở trước mặt ngược sát, tinh thần dường như tan vỡ. Tiểu xuất sinh. Khương Thời Nhung ánh mắt gắt gao nhìn trên vách tường 10 chữ to, hẹp dài trong con ngươi, đao kiếm đua kích sát trận hiện hiện, sát khí đằng đằng, không cách nào nghịch chuyển. Hắn nhìn lướt qua trên đất tàn khu, bước dài ra, đi vào bóng tối biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vẻ mặt trắng bệch Khương Huyền Lân, suy nghĩ xuất thần. Thảo trên thân người, máu tươi như rót. Bảy viên Huyền Sắc trường đình chèn thảo nhân hai chân, hai tay, đầu vai, ngực bụng, đầu lâu. Vốn là cỏ dại đâm chói thành hình thảo nhân, lại có thật huyết dịch tích tung tóe, tình cảnh quái dị như vậy, chính là thành yêu nhiều năm đại hắc cẩu, cũng là muôn phần khó hiểu. Hồ Diên Cốc mang theo hiểm dẫn kỵ binh quỷ ở trung quanh, bọn hắn mặc dù không biết Khương Ly thi triển cỡ nào thuật pháp, cũng không có đối với một màn trước mắt sinh ra bất luận cái gì quỷ dị sợ hãi tâm lý cảm giác. Hiểm dẫn hầu chủ trung thành tuyệt đối, bọn hắn là trời sinh sát giả, sinh ra chỉ vì giết chóc cùng chính phạt, nguyện làm chủ nhân tối đao sắc bén, đứng đầu vô địch tiễn. Chủ nhân càng là thần bí cường đại, bọn hắn liền việt hội trung tâm phục dưỡng, cống hiến tất cả. Lưu vong trăm năm, hiểm dẫn trong lòng chỉ có một mộng tưởng, nhường Cửu Châu mạnh nhất tiết kỷ tên tái hiện thế gian. Dường như vậy không có gì đặc biệt ta. Triệu Thiết Hà vẻ mặt ngây thơ, không hiểu đại hắc cầu sợ hãi điểm đến cùng ở nơi nào, ngược lại mười phần tò mò nhìn Khương Ly bên cạnh trăm tên hiểm dẫn kỵ binh. Tại Ngũ Quân Đô đốc phủ huấn luyện hơn tháng, Triệu Thiết Hà thấy qua tinh binh hãn tướng nhiều vô số kể, lại hãn hữu quân sĩ giáo úy, năng lực cũng có những thứ này thần bí kỵ binh sơ sát tiêu điều khí tức. Nếu là đặt ở Đại Chu kỵ quân trong, tuyệt đối là cao cấp nhất một loại. Triệu Thiết Hà rất khó hình dung những thứ này hiểm dẫn kỵ binh thân bên trên tán phát khí chất, chỉ biết là cho dù là hoàng phủ mục xuyên tinh nhuệ thân binh, trên khí thế cũng vô pháp cùng những kỵ binh này bằng được. Khương Ly, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Ngay tại Triệu Thiết Hà âm thầm dò xét hiểm dẫn kỵ binh lúc, một thảo nhân đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên. Triệu Thiết Hà một cái giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền gặp được máu me đầm địa thảo trên thân người, mơ hồ hiện ra một tóc thai bù xù trung niên mỹ phụ hư ảnh. "Gâu, đây không phải sát thần đinh nhân pháp. Ngươi hủy nhục thể của nàng, làm sao còn có thể đem thần hồn của nàng câu quay về?" Đại Hắc Cẩu kêu sợ hãi. "Đại phu nhân, ngươi kiếp này sợ là không có cơ hội này, vậy sẽ không còn có đời sau." Khương Ly trong lòng hơi động, bảy viên đinh dài từ trên thân thảo nhân bay ra. Mất đi đinh dài giam cầm Hạ Lâu thị âm hồn, thì một tiếng gờ giờ ảo gọi, dương nhanh múa bước đánh tới, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phù ở một bên thất tiễn thư vi quang lóe lên, liền trực tiếp đem Hạ Lâu thị âm hồn thu vào. Đại phu nhân ám sát mẫu thần, lại tra tấn chèn ép hắn vài chục năm, Khương Ly đương nhiên sẽ không chỉ là diệt sát nàng đơn giản như vậy. Đợi cho tất cả chuyện, hắn sẽ đích thân mang theo Hạ Lâu thị hồn phách đi tế bái mẫu thần. Hiểm dẫn nghe lệnh, dựa theo kế hoạch tứ tán ẩn tàng, không có mệnh lệnh của ta không được hiện thân. Khương Ly thu hồi thất tiễn thư cuốn, nhẹ giọng mệnh lệnh. Nặng. Hồ Diên cốc gật đầu, chào hỏi trung quanh tộc nhân trở mình lên ngựa. Hóa thành một hồi hắc vân quét sạch mà đi, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Triệu Minh, ngươi ta tạm thời chia ra, chuyện hôm nay không được cùng bất luận kẻ nào nói về. Khương Ly hướng về phía Đại Hắc Cẩu vẫy vẫy tay, Đại Hắc, hộ tống Triệu Thiết Hà sau khi trời sáng vào thành. Gâu, Khương Ly, ngươi giết Hạ Lâu thị, nhưng là muốn rời khỏi Thịnh Linh. Đại Hắc Cẩu vòng quanh Khương Ly, có chút lo lắng, ngươi mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng Khương Thời Nhung nếu là muốn bắt ngươi, vậy nhưng quá dễ dàng. Ta tại sao muốn rời khỏi? Khương Ly cười nhạt một tiếng, không cần Khương Thời Nhung tới tìm ta, ta sẽ đích thân đi gặp một lần hắn, xác minh trong lòng ta một điểm cuối cùng nghi vấn. Chương 121, phụ tử quyết liệt. Câu đặt mua, 1, chương 121, phụ tử quyết liệt. Câu đặt mua, 1, giờ xỉu đã qua, giờ hợi chưa đầy. Làm luồng thứ nhất nắng sớm theo mặt đất cuối cùng dâng lên thời điểm, chiếm cứ tại Cửu Châu bên trong tâm thịnh kinh hùng thành phủ thêm một tầng đỏ tươi xích giáp, giống như từ trong núi thây biển máu nhảy ra cái thế hung thú. Làn khói loang tràn ngập, là hung thú trên người bốc hơi mà lên huyết khói, máu me đầm địa, máu tanh chưa đi. Trên tường thành, trăm ngàn đại chu quân sĩ đọc cung cầm kích mà đứng, sắc bén lưỡi kích bên trên, một giọt xương thủy ngưng kết, run rẩy bánh động, thật lâu không rơi, lại bởi vì một hồi oanh minh gót sắt âm thanh kính nát. Người đến người nào? Thủ thanh giáo uy ghé mắt nhìn lại, yên tĩnh đường phố cuối cùng, một chi hàng quang nghiêm nghị thiết kỵ dục ngựa mà ra, hướng về chỗ cửa thành quần quần mà đến. Lạnh giáp chớp động, như nước thủy triều tựa như biển, một tôn thần ma vĩ đại thân ảnh một ngựa đi đầu, ngồi xuống hắc mã, phảng phất hung thú, thật dài hắc tông phiêu dật, giống như sư hổ. Võ hầu, là võ hầu. Thủ thanh giáo uy trong lòng giật mình, vội vàng gầm thét, khai môn, nhanh mở cửa thành. Trên tường thành, mấy trăm minh giáp quân sĩ gấp chạy, cùng nhau kéo động chất gỗ bàn quay, nặng hơn mười mấy ngàn cân sắt thép cửa thành ầm vang mở ra. Trăm hơn 10 kỵ phóng ngựa vòng qua hành lang rất dài, xông lên đại lộ, bụi đất tung bay. Xảy ra chuyện gì? Vì sao võ hầu hội vội vàng như thế? Thủ thanh giáo uy đứng ở thành tường trông về phía xa, lại ngạc nhiên phát hiện nguyên bản thế đi vội vàng võ hầu thiết kỵ, đột nhiên giảm tốc. Quan đạo đối diện, một thiếu niên thân ảnh đưa lưng về phía mặt trời mới mọc, sải bước mà đến. Tiểu xuất sinh. Hơn trăm thiết kỵ cùng nhau dừng bước, Khương Thời Nhung siết cương dục ngựa, ghé mắt nhìn về phía xích hồng ánh bình minh bên trong đi ra thiếu niên, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi lại vẫn dám quay về? Vì sao không dám? Đại chu luật pháp không khỏi quan hệ huyết thống báo thù. Khương Ly ngẩng đầu, thẳng nên Khương Thời Nhung quăng tới lạnh lẽo ánh mắt, thánh nhân luôn, mâu mối thủ không cùng mang tiền, ngủ thiêm gối làm, không sĩ, không cùng thiên hạ vậy. Gặp chư thị triều, không phản binh mà đấu. Hạ lâu thị hại ta mẹ đẻ, ta giết nàng lại như thế nào? Khương Ly, đây đều là ngươi lời nói của một bên, nhưng có bằng chứng. Biết Nhu ngày xưa cử chỉ, tuy có làm trái phụ đức, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi chủ mẫu, giết hại chủ mẫu, đây là tổn hại nhân luân cực lớn với gắt, ngươi thân làm triều đỉnh tứ phẩm quan tướng, chính là như vậy hồi báo thánh thượng sao? Khương Thời Nhung âm thanh cứng nhắc, nghiêm khắc, gàn từng chữ, không ẩn chứa bất luận cái gì tình cảm, phản phất uy nghiêm vô tư thánh nhân cao cao tại thượng, bình phán thị phi đúng sai, không liên quan đến bản thân. Bằng chứng? Vô không tự chính là bằng chứng, chẳng qua đã bị ta hủy, ngươi có thể yên tâm. Khương Ly âm thanh bình thản, nhìn chăm chú võ hầu hai mắt, hôm nay ngươi có thể trị ta sai lầm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hạ lâu thị hại ta mẹ đẻ, ngươi có dám vì chính mình võ niệm ý chí thể, ngươi đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ta mẹ đẻ là giúp ngươi phá cảnh, một thân đạo pháp bị ngươi hấp thụ chiếm cứ, biến thành phàm nhân, lại có thể là thực sự. Ngươi lưu ta không giết, trừ ra bởi vì ta là ngươi nhân tiên tâm chướng bên ngoài, phải chăng còn cùng Lương Châu đỉnh khí liên quan đến? Ngươi vì lý học đại gia tự cho mình là, lại thật sự làm được tổn tiên lý, diệt nhân dục, ngươi diệt là người nào muốn? Khương Ly chữ chữ như cơ, một lời một câu, mặc dù không to, nhưng từng chữ trực kích nội tâm. Hoang đường, thiên hạ nào có nhi tử như vậy chất vấn phụ thân, trong lòng ngươi nhưng còn có luân lý cương thường, trưởng ấu có khác, thân làm thánh nhân môn sinh chính là làm như thế. Ngươi thân là con của người, ngược sát chủ mẫu, huynh trưởng, tỷ muội, bực này tàn bạo tàn ác, nếu không trừng trị, tương lai tất vì ta đại chu họa, di loạn vô tận. Khương Thời Nhung ánh mắt lóe lên, quanh mình hơn 10 dặm nơi, không khí biến lạnh, nước đóng thành băng. Trên tường thành thủ thành quân sĩ trong tay trường kích đông ấm như băng, kém chút không nắm chắc được, rời khỏi tay. Không dám trả lời sao? Khương Ly lắc đầu, trong mắt hiện hiện xem thường cùng vẻ khinh thường, lớn tiếng cười nhạo, thua thiệt ngươi cũng vậy nửa chân bước vào nhân tiên đỉnh phong võ thánh, vậy mà như thế sợ sệt, chột dạ, một ngày kia cho dù ngươi thật sự thành tựu nhân tiên, vậy nhất định là mỏ trăng đáy nước công giá chẳng, nhân tiên tuyệt đỉnh phàm trần, há lại ngươi dạng này khí độ, lòng dạ. Ngươi muốn trừng trị ta? Làm sao trừng trị? Bằng vào ngươi đỉnh phong võ thánh lực lượng, vì lực lượng thay thế đạo lý, che lấp sự thực. Khương Thời Nhung, hiểu rõ ta hôm nay vì sao dám đến thấy ngươi. Bởi vì ngươi chỉ là cái tính toán xảo diệu ngụy quân tử, ta cược ngươi hôm nay tuyệt không dám giết ta. Khương Ly nhanh chân về phía trước, từng bước một hướng về Khương Thời Nhung đi đến, ta thân làm thánh thượng tứ phong tứ phẩm quan tướng, người mang viêm tức ngọc bội, có thể thấy được thánh quốc quỷ, chưa qua thánh thượng định đoạt, đại lý tự hội thẩm, ngũ quân đô đốc phủ thân kiểm tra, thiên hạ ai dám trước mặt mọi người giết ta. Ta là Kỳ Lân thay mặt thánh thu đồ, thánh nhân môn sinh, không có văn miếu phu tử cho phép, ngươi dám động ta. Hôm nay ngươi hiệp chúng ra khỏi thành, thanh thế to lớn, thật chỉ là vì cầm ta. Chẳng qua là làm dáng một chút, cho là ta chột dạ phía dưới, tất nhiên đảm mệnh, dùng cái này chiếm cứ thế tục dư luận, trước đem ta đặt luân lý, cương thường, đạo đức chỗ chết, bị thánh thượng, bị người trong thiên hạ chỗ khinh thường, lại tìm cơ hội diện sát ta, giúp ngươi phá cảnh nhân tiên. Tiểu xuất sinh, sớm biết ngươi lòng lang dạ thú, trước đây thì không nên thả ngươi ra đây. Khương Thời Nhung tìm ngựa, ẩn có triệt thoái phía sau chi thế, ngay lập tức nổi giận mà lên, một ngón tay cách không điểm hướng Khương Ly, quát lạnh nói, ngươi là người đọc sách, tâm cơ nặng nhất, am hiểu nhất bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen cả côn, ta không tranh với ngươi biện, ngươi ta đều là mệnh quan triều đình, ta đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi tính toán, làm trái luật pháp quy củ, nhưng làm vì phụ thân lại là có quyền giáo dục ngươi. Thánh giả chi nộ, hủy thiên diệt địa, đều trong một ý nghĩ. Khương Thời Nhung một chỉ rơi xuống, phảng phất trời nghiêng, vô cùng vô tận uy áp hạ xuống từ trên trời, nặng nề ép tại trên người Khương Ly, toàn thân hắn huyết mạch đảo ngược đi chuyển, mạch máu kinh mạch không ở bạo phá vỡ vụn, xông phá ra thịt, đồng đồng đồng, tuôn ra vô số xương máu. Thánh thượng cần chính là ngươi lòng dạ binh đạo lý niệm, bày mưu nghị kế, mà không phải muốn ngươi lãnh binh giết địch, trùng phong hám trận, từ đó sau đó ngoan ngoãn làm quyết thắng thiên lý phía sau màn quân sư đi, có thể còn có thể sống càng lâu, là đại chu nhiều hiệu quả khuyển mã chi lực, tương lai lăng vân trong các có thể cũng có thể có ngươi một chỗ cắm rủi, danh dương hậu thế, chuyển sướng vào năm. Chương 121, phụ tử quyết liệt. Câu đặt mua 2, chương 121, phụ tử quyết liệt. Câu đặt mua 2, Khương Thời Nhung thu ngón tay lại, ở trên cao nhìn xuống Từ Tôn nói, một chỉ trong lúc đó, niệm đầu thông suốt, phía sau lại mơ hồ có thông thiên tiên lộ hư ảnh thoáng hiện. Ha ha ha, buồn cười, Khương Thời Nhung ngươi không dám giết ta, chỉ dám vô dụng ta. Khương Ly máu me be bét khắp người, kinh mạch, đan điền đều đã bạo nát, trong cơ thể chân khí cũng tiết, ngũ tạng nguyên khí tùy theo chảy xuôi, thể nội nguyên khí, sát khí bốn phía va chạm, như là bị thiên quân vạn mã trà đạp sau hoàng vu chiến trường. Người bình thường bị này đau khổ, lực lượng toàn thân đánh mất, chỉ sợ trong nháy mắt muốn bị giảm xuống đất. Khương Ly thẳng tắp đứng thẳng, dựa vào trong lòng một đạo ý niệm kiên trì. Nhục thân tàn phá như thế, đến sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn tu tập khí mạch có thể. Nhưng Khương Ly lại là một bộ không hề hay biết, phản phất không hay biết dáng vẻ, không có chút nào vì chính mình khí mạch bị phế mà cảm thấy bi thương, tuyệt vọng, hoảng giận, tức hận, chỉ là dùng một loại thương hại mà buồn cười ánh mắt nhìn ngồi tại Hắc Sát Mã Vương phía trên phụ thân. Dùng thê tử một thân đạo hạnh, nhi tử một thân tu vi, đến thành thì người của mình tiên con đường, tự cổ chí kim, sợ là chỉ có ngươi Khương Thời Nhung một người. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy một vòng trào phúng, như một thanh trường thương cắm ở mặt đất, nhắm thẳng vào thương khung. Rồi ngón tay hướng Khương Thời Nhung phía sau hiện hiện thông thiên tiết lộ, thiếu niên cười lạnh nói, "Khương Thời Nhung, ngươi lại còn nhớ hôm nay, ta Khương Ly xin thể, trong 3 năm ta sẽ đích thân đoạn ngươi thông thiên tiết lộ, nhường ngươi biết một thân đạo hạnh bị phế, đến tột cùng sẽ là như thế nào một loại cảm thụ, nhìn xem ngươi tới lúc đó, còn có thể hay không hiên ngang lẫm liệt, công chính không thiên vị, dùng ngươi cả đời sở học, đền đáp triều đình." Đường Hoàng lợi nói, "Ngươi, ngươi sẽ nói, nhưng cực khổ tiền đến, lại có bao nhiêu người có thể đủ khiên qua?" "Ha ha ha, Hoàng Đường, quyền ý tinh thần của ta hội xuyên vào ngươi mỗi một tấc máu thịt gân cốt, trừ phi ngươi năng lực thi giải chuyển thế, bằng không một đời một thế đều không thể đang giận mạch, võ mạch thượng có một chút đột phá vào dương, liền xem như Di Đà tự cửu chuyển đại hoàn đan vậy cứu không được." Khương Thời Nhung cười to lên, hắn nhìn một chút cả người là huyết, sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ Khương Ly, ánh mắt lấp lóe, lại là từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Trong này chứa đựng là thượng cổ thần thú lay trời thần biên 3 cái tinh huyết, có bổ dưỡng lục thân, cường tráng gân cốt, bồi nguyên tráng tức giận diệu dụng, càng kinh tạo hóa đạo thi triển đạo pháp tịnh hóa trong đó bạo ngược thuộc tính, có thể xưng thiên địa cực thánh vật. Ta vốn định dùng vật này là Lạc Nhi, Cảnh Nhi, Lân Nhi chế tạo nhục thân căn cơ, hôm nay lại là tiện nghi ngươi. Ngươi kinh mạch toàn thân hủy hết, quyền ý tinh thần bao phủ xuống, bất kỳ cái gì linh đan diệu dược đều không thể giúp ngươi tẩm bổ nhục thân, kéo dài thọ nguyên. Ta sẽ đem này ba giọt lay trời thần biên phong tại trong cơ thể ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sống tạm thế gian 20 năm, cũng coi là cho thánh thượng một câu trả lời. Thời gian 20 năm, đầy đủ ta đại chu chinh phạt cực bắc, hàng phục các nước tây vực. Khương Thời Nhung đẩy ra bình ngọc, nhẹ nhàng bắn ra, ba giọt sáng chói như sao trong suốt chất lỏng liền bay ra, đánh vào Khương Ly nhục thân. Khương Ly, này thời gian 20 năm, ngươi sống thật tốt, nhớ kỹ, ngươi có thể sống mỗi một cái chớp mắt thời gian, đều là hy sinh Lạc Nhi, Cảnh Nhi, Lân Nhi nhục thân căn cơ vừa rồi đã thành, nếu không phải nhớ thánh thượng, ngươi há có thể tại thế gian này sống lâu một nhật. Khương Thời Nhung bàn tay lớn đè xuống, một cô bá đạo tuyệt luân quyền ý tinh thần xông vào Khương Ly nhục thân, tàn sát bừa bãi kéo dài, xuyên vào hắn mỗi một tấc gân cốt huyết nục, cùng lúc đó, lại có một đạo bảng bạc làm ăn ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Nguyên bản vì kinh mạch bạo nát mà bắn nổ ra thịt, vậy mà tại trong thời gian rất ngắn thì kết thành vết máu, có mấy bộ phận cơ thịt nhanh chóng sinh trưởng. Khương Ly, lan đi bắc mang đi, là thánh thượng, là đại chu kiến công lập nghiệp, đây là ngươi còn sống duy nhất giá trị. Khương Thời Nhung lạnh lùng ném câu tiếp theo, dùng ngựa quay người, hơn trăm thiết kỵ tẩy buôn, xông vào hoàng thành Tịnh Kinh, biến mất không thấy gì nữa. Khương Thời Nhung, này chính là của ngươi thật diện lộ liêu đi, rất tốt rất tốt. Khương Ly đưa mắt nhìn chấn võ hầu phủ thiết kỵ thân ảnh biến mất, cười lạnh, bàn tay hắn hư nắm, tâm niệm khẽ động, hữu tức phục khí thần thông lập tức kích hoạt. Trong hư vô số nguyên khí như hoa tuyết rơi xuống, bay vào nhục thân, như là tịnh hóa của rửa. Những nơi đi qua, Khương Thời Nhung bá đạo quyền ý đều thanh trừ, kinh mạch, đan điền, nhục thân, khí huyết. Chín hơi trong lúc đó, Khương Ly toàn diện trạng thái khôi phục, tái nhập đỉnh núi. Càng có ba đạo dòng nước cấm tại kinh mạch trong máu chảy chậm chậm chuyển, mỗi một tức thời gian, cũng tại tầm bổ lớn mạnh nhục thể của hắn gân cốt. Lây trời thần viên tinh huyết sao? Như thế thu hoạch ngoài ý liệu, vào bác mắng trước, có hy vọng phá cảnh võ mạch đệ thất cảnh, vạn phu cảnh. Khương Ly xoa xoa trên mặt vết máu, cuối cùng nhìn một cái ánh bình minh bao phủ xuống hoàng thành Tịnh Kinh, bước nhanh chân, quay người rời đi. Chuyện chỗ này, hắn lại không lo lắng, quả thực đến lúc rời đi. Mấy ngày trước, hắn cùng Triệu Thiết Hà rời khỏi Tịnh Kinh lúc, liền đã phái Mặc Vận Lương đem sơ sơ hộ đưa đến Ánh Nguyệt Sơn Trang. Chỗ nào rời xa Tịnh Kinh, lại là Vân Nhạc công chúa tư nhân liền sản ruộng đất, sơ sơ lưu tại Sơn Trang, có hiểm dẫn tộc phụ nữ trẻ em chiếu khán, từ bảo vệ không lo. Đợi hắn tại trường thành Bắc Cảnh đứng vững, lại phái người đem sơ sơ tiếp nhận đi đoàn tụ. Mặc Vận Lương, Đồ Lao Đầu cùng ứng Sơn Hùng và Thổ Man Võ Phu đã tại tiến về Bắc Mãng trên đường chờ hắn. Hiểm dẫn tộc hơn trăm thiết kỵ, vậy phân tán ra đến, hướng về trường thành Bắc Cảnh hội tụ mà đi. Hiện ra ở Khương Ly trước mặt là một mảnh mới thiên địa băng ác, vung tay vung chân, nhiều đất rụng võ. Năm càn nguyên thứ 32 đầu hạ, số long vào biển. Mặc dù nhanh nuốt vẫn cùn, nhưng phong mang tất lộ ở trong tầm tay. Quyển thứ nhất Tuyết Lớn Căng Dây Cung Đao kết thúc, 30 vạn chữ làm nền chương tiết kết thúc, hai quyển Thiếu Niên Đợi Phong Lang Cư Tư chính thức mở ra, ầm ầm sóng dậy hoa quyển, sắp toàn diện triển khai. Chương 122, Tiên Tần Chốn Cũ, Thần Du Thái Hư. Câu đặt mua, 1, chương 122, Tiên Tần Chốn Cũ, Thần Du Thái Hư. Câu đặt mua, 1, Trường Thành Bắc Điệu Tây lên Ngọc Môn, đông đến bờ sông Kiến Thủy, kéo dài mấy vạn dặm, như một cái cự long nằm ngang phương bắc mặt đất, xuyên qua cựu tỉnh 63 quận phủ. Đại Chu Trần Bình trăm vạn, đóng giữ trường thành các nơi quan hải, chứng đình, thời khắc phòng bị đến từ Bắc Mãng cảnh nội giáo giạt hộ lang thiết kỵ, một nhiều hơn phân nửa binh lực, cũng tập trung ở Cổ Lương Châu cảnh nội ba tỉnh. Cổ Lương Châu, loạn thế bảy quốc tiên tần cố thổ. Hơn 90 năm trước, Tần quốc bị Ngụy, Chu hai quốc tiêu diệt, Đại Chu sau khi lập quốc đem Lương Châu chia làm Ngọc Môn, Tấn Nguyên, Lạc Xuyên ba tỉnh, từ xưa đến nay là binh gia tất phạt nơi. Trái chấn các nước Tây vực, thượng cự Bắc Mãng thiết kỵ, chiến loạn không ngớt. Thiên hạ này lại sẽ lại loạn, mặt phía nam tới xe quân nhu đội, mỗi ngày đều muốn ở ta nơi này quán rượu trước mặt trải qua, không có 500 chiếc, nhưng 300 luôn luôn có, khi nào là đầu a? Ngày giữa trưa, trên trời như sau như lửa, thiêu đốt mặt đất có hơi phát tiêu. Tỉnh Lạc Xuyên cùng Thiên Hợp phủ giao hội địa bên cạnh quan đạo, một cây tiểu kỳ lập thẳng tắp, gió nhẹ lướt qua, xoắn tới oi bức khô giáo khí lưu, tóc vàng tiểu kỳ khốn mệt mỏi bước lơ, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Quán rượu trưởng quỹ nhìn một cái quan đạo cuối cùng dần dần biến mất đội xe, thở dài, lấy xuống trên bờ vai giấy lụa phủi phủi ghế gỗ bên trên bụi đất, trên khuôn mặt giản mua nếp vốn dường như lại sâu một ít. Lão hán, ngươi khai môn làm ăn, một mực cô rượu đổi tiền, thiên hạ lại loạn, cũng không thiếu được uống rượu khách thường, đại chu quân kỷ sông nghiêm, đi ngang qua quân sĩ giáo úy còn có thể thiếu ngươi công việc. Thời tiết oi bức, lòng người bực bội, một mặt mũi tràn đầy râu quai nón vân du bốn phương thương nhân ném bát rượu, không tiên nhân nói, tượng ngươi như vậy có cố định nghề nghiệp, không biết tiện sát bao nhiêu người, như chúng ta như vậy cả ngày hối hả ngược xuôi, mấy tháng không về, trong nhà đàn bà còn không biết siết không siết cực kỳ phần eo thắt lưng. Ha ha, tiền thưởng ngược lại cũng dễ nói, lao đầu tử đất vàng chôn một nửa, tiền tích lũy lại nhiều lại có thể thế nào, chỉ là lo lắng ta tại Trường Thành Bắc Địa trấn thủ biên cương tiểu nhi tử thôi. Quán rượu trưởng quý gạt ra một tia xin lỗi cho nói, lao hắn đời này thì sinh ba con trai, hai cái cũng chiến chết tại Mã Nguyên, nhận được thiên tử ân trạch, tiểu nhi tử tuy bị chiêu mộ vào quân, tốt xấu phân phối đến Trường Thành bên trên, không cần cưỡi ngựa vào Bắc Mãng, nấu thượng 3 năm thì có thể trở về tiếp trong tay của ta nghề nghiệp. Lao hán, ta là cậu thả người, lắm mồm chút ít, không nên trách móc. Dâu quay nón rót rượu tay có chút dừng lại, đen nhánh gương mặt không khỏi đỏ lên. Trong tiểu phu khách nhân khác nghe vậy, cũng đều âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đại Chu nhìn như cường thịnh hưng thịnh, quốc thái dân an, nhưng này phía sau lại là vô số đại chu quân sĩ máu tươi cốt nhục nền móng mà thành. Cửu thúc, triều đình lại muốn cùng Bắc Mãng khai chiến. Mãng quân lúc này mới thối lui mấy ngày, vừa đánh nhau không biết có bao nhiêu đại chu nhi lang mệnh tang Mãng Nguyên. Quán rượu một góc, sáu bàn lớn chung quanh, ngồi đầy thân mang kính trang oai hùng hán tử, mặc dù trên mặt phong trần mệt mỏi, lại khó nén trong mắt thỉnh thoảng chớp động nhạy bén tinh mang. Lâm Thanh Mục thả ra trong tay chén trà, mười phần chán ghét Lạc Xuyên khô nóng khí hậu, từ gia tỉnh Tiên Nguyên về sau, nàng thì cảm giác được da của mình làm lợi hại, sờ lên có chút chát 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 cảm giác, không giống gì vãng thủy nội mềm nhắn. Triều đình có triều đình dự định, Bắc Mãng chưa trừ diệt, thủy chung là treo ở ta Đại Chu trên đầu một cái lợi nhận, mỗi một lần rơi xuống đều muốn mang đi vô số huyết đủ. Lâm Cửu Vân chính đại miệng ăn lấy thịt thái mặt, mồ hôi nóng dọc theo gò má không ngừng lăn xuống, hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, lại đi nhét vào miệng một quả tỏi, nói lẩm bẩm, thánh thượng lần này động tác rất lớn, nghe nói lần này cử nhân võ tất cả đều phái đến Trường Thành Bắc Địa, có dơ lên hủy diệt Bắc Mãng dáng vẻ, nếu thật có thể làm được, lại là phương Bắc dân vùng biên giới may mắn, chí ít năng lực có 3-50 năm thời gian thái bình. Cửu thúc, ngươi nói trấn võ hầu phủ Khương Ly rốt cục cái gì bộ dáng? Có người nói hắn tuấn tiếu vô song, đây nữ tử còn xinh đẹp tuyệt trần hơn, vậy có người nói hắn thân cao chí thước, hình như ma thần, còn có người nói hắn là nho nhã thư sinh, nhất cử nhất động ở giữa cũng có nho đạo dị tượng đương theo, có thể khiến cho công chúa cũng vì đó ái mộ nhân vật, thật rất tốt kỳ đâu. Lâm Thanh Mục trụ cái đầu, nhìn qua Thịnh Kinh thành phương hướng, thở dài nói, trước đây chúng ta có thể tại Thịnh Kinh thành ở một đêm, nếu gặp may mắn, có thể năng lực nhìn thấy vị này thánh nhân môn sinh. Thanh Mục, chúng ta trấn uy tiêu cục chẳng qua là quận trong phủ trung đẳng tiêu hành, có thể duy trì cái này đoàn người người áo cơm chi phí, liền đã rất miễn cưỡng. Thịnh Kinh thành bên trong quán rượu, là chúng ta những thứ này khổ cước lực ở đổi. Lâm Cửu Vân bẹp miệng nói, võ hầu là nhân vật nào, thiên hạ đệ nhất võ phu, binh bộ thượng thư, con trai của hắn như thế nào người bình thường có thể thấy được, ngươi cho dù tại trấn võ hầu phủ ngoài cửa ở trên một tháng, cũng chưa chắc có thể thấy. Nói đến, Chu gia tiểu nhi tử cũng đã trưởng thành, ngươi thấy qua, tuổi còn trẻ cũng đã là giao võ cảnh võ phu, tương lai nói không chừng năng lực thành tiểu thái cực, tại chúng ta địa giới bên trên, cũng coi là một tay hào thủ. Cửu thúc, ngươi nếu là nhắc lại cái này, ta hiện tại thì rời đội trốn đi. Lâm Thanh Mục tiểu mặt trầm xuống, vụt một chút theo ghế gỗ thượng đứng lên, tức giận đi tới quán rượu bên ngoài, giày da nhỏ đối với trên mặt đất một nửa cây khô căn, chính là một hồi đại mạnh, đông 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 vang lên. Lâm Cửu Vân cùng tiêu đội một đoàn người đối với cái này dường như sớm đã không thấy kinh ngạc, cũng vùi đầu nắm chặt thời gian cơm khô. Go. Cách đó không xa dưới bóng cây, một cái con nghẽ lớn nhỏ hắc cầu chính nằm dạp trên mặt đất ngủ say, bị âm thanh đánh thức, lại rất căm tức, sủa sủa trực hiếu. Ngươi một thành danh yêu quái, cùng tiểu cô nương phát cái gì hỏa? Một huyết y thiếu niên, lưng tựa đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được hắc cầu lưng tròng sủa loạn, mắt vậy không trợn, chỉ là một cước đạp tới. Chương 122, Tiên Tần Chốn Cũ, Thần Du Thái Hư. Câu đặt mua, 2, chương 122, Tiên Tần Chốn Cũ, Thần Du Thái Hư. Câu đặt mua, 2, ngao, ta phiền muộn không được sao? ta là thành danh đại yêu, cũng không phải chó đất, ngươi liền không thể tìm cho ta con ngựa kỵ kỵ. Trời rất nóng đi đường, một ngụm thịt cũng không cho bản yêu ăn. Đại hắc cẩu bị đạp một cước, lại cũng không giận, chỉ là lằng nhằng đại thổ nước đắng. Ta lần này rời kinh tiến về Trường Thanh Bắc Địa, Khương Thời Nhung rất có thể sắp đặt nhãn tuyến, âm thầm tùy hành giám thị, trên người của ta bí mật quá nhiều, tự nhiên muốn hành sự cẩn thận, ít một chút phiền toái không cần thiết luôn luôn tốt. Thiếu niên mở to mắt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lúc đến, ta thì cùng ngươi nói, ta lần này đi Bắc Địa, thường phục xuất hành, ngươi như nhịn không nổi khổ, có thể tự đi tìm ứng sân hùng, mặc vật lương, rượu ngon thịt ngon bao no, đừng nói là mã. Chó cái cũng có thể tìm tới cho ngươi mấy đầu. Gâu, bạn yêu há lại loại đó thèm muốn hưởng thụ chó đất. Đại hắc cẩu lập tức lắc đầu, ta còn là đi theo ngươi đi. Bản yêu thiện xem tướng đoạn vật thế, ta quan ngươi có đại khí vận tùy thân, kỳ ngộ liên tục, đi theo bên cạnh ngươi không có co thịt ăn, hút miếng canh luôn luôn tốt. Vậy ngươi thì yên tĩnh một hồi. Khương Ly giáo huấn, hôm qua sáng sớm hắn từ Thịnh Kinh thành bên ngoài lên đường, một ngày một đêm đi nhanh 800 dặm, vượt ngang 7 cái quận phủ, cuối cùng tại hôm nay sáng sớm, đi vào tỉnh Lạc Xuyên cảnh nội. Lúc này tinh thần cũng có chút khổ đốn, dự định hơi dừng một lát, lại tiếp tục tiến lên. Triệu đại ca, nơi này có 10 cái bánh bao nóng, đều là trong tiểu phô mới ra nổi, ngươi nếu không chê thì cùng nhau ăn chút ít no bụng, lần này đi Trường Thành Bắc Địa còn có hơn 1000 dặm lộ trình, gìn giữ thể lực là cần gấp nhất. Khương Ly nhắm mắt nghỉ ngơi, trong cơ thể chân khí quần quần chảy xiết, vận chuyển không thôi, bên tai chợt vang lên một đạo cô gái trẻ tuổi âm thanh. Hắn mở ra hai mắt, chỉ thấy một cái thân mặc kinh trang, dáng người mạnh mẽ tuấn tiếu thiếu nữ, nâng lấy một nóng hôi hổi bọc giấy, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Màu lúa mì trên gương mặt, một sợi phi hà trong lúc lơ đãng lướt qua. Đa tạ Lâm cô nương, đoạn đường này mà đến nếu không có ngươi cùng Lâm thúc, chúng ta chắc chắn muốn đói bụng đi đường. Khương Ly liền đội vàng đứng lên, tiếp nhận Lâm Thanh Mục đưa tới bọc giấy, nồng đậm mùi thịt đồng bền mà ra, đại hắc cẩu vậy từ trên mặt đất nhảy lên một cái đuôi manh lay. Khương Ly theo trong gói giấy nhặt được mấy cái bánh bao thịt ném ra, còn chưa rơi xuống đất, liền bị vọt lên đại hắc cẩu một ngụm nuốt vào. Thật là lợi hại đại cẩu, cha ta trong nhà nuôi mấy cái mánh quyển, lại không có một cái nào có như vậy hùng vũ. Lâm Thanh Mục khen, trên đường nhặt chó đất thôi, dáng vẻ hàng, chính là năng lực ăn chút ít. Khương Ly cười cười, thiếu niên nụ cười như hi, mặc dù một thân y sam nhuộm dần máu tươi, dính đầy bụi đất bụi cỏ, lại có một loại lạnh nhạt xuất trần khí tức, tràn đầy mồ hôi bùn gò má, giữa lông mày tự có khí khái hào hùng dâng trào. Triệu đại ca, chúng ta lại nghỉ ngơi một lát thì muốn tiếp tục đi đường, từ nơi này lại hướng bắc hành, tới gần Bắc Địa biên cảnh, ven đường thường thường có du phỉ ẩn hiện, ngươi còn là theo chân chúng ta cùng một chỗ đi, trên đường cũng có thể an toàn một ít. Lâm Thanh Mục nhất thời có chút nhìn xem ngây dại, một hồi lâu mới đột nhiên tỉnh ngộ, liền tranh thủ đầu rủ xuống. Cũng tốt, như thế làm phiền. Khương Ly gật đầu một cái, cũng không có từ chối. Hắn sơ rời kinh thành, đối với Bắc Địa người thổ phong tình hiểu rõ cực ít, chính có thể theo tiêu đội thông hành, thu hoạch một ít hữu dụng thông tin. Nửa nén hương về sau, trấn uy tiêu cục tiêu đội đi ra quán rượu, lần nữa lên đường, hơn 50 người trước sau cảnh giới, áp tải 10 cỗ xe ngựa, hướng về phương bắc đi đường mà đi. Khương Ly mang theo đại hắc cẩu đi theo đội ngũ phía sau, yên lặng tiến lên. Thanh Mục, thiếu niên kia lai lịch kỳ quặc, thân phận không rõ, ngươi làm sao còn để bọn hắn đi theo tiêu đội, vạn nhất là du phỉ phái tới trạm gác ngầm, hậu quả khó mà lường được. Lâm Cửu Vân đi tại tiêu đội bên trong, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Có thể Triệu đại ca nhìn qua không hề giống là người xấu, hắn bị phụ thân chạy ra, đến bước đường cùng, độc thân tiến về Trường Thành Bắc Địa đi bộ đội, bên cạnh liền theo một cái đại hắc cẩu, đáng thương biết bao à. Lâm Thanh Mục lại không đồng ý, nàng theo trên xe lấy ra một con túi nước, lại hướng về Khương Ly chạy tới, nhìn xem Lâm Cửu Vân khẽ nhíu mày, lại không thể làm gì, chỉ suy nghĩ một qua đêm nay, thì ngay lập tức bỏ qua cái thân phận không rõ ràng này thiếu niên. Qua di chỉ tận cùng, chính là sơn mạch Ly Sơn, trong đó thế núi hiểm trở, rừng rậm không ngừng, du phỉ nhiều ẩn nấp ở đây, nguy cơ từ phía. Tiêu đội một đường tiến lên, mãi đến khi trăng sáng dâng lên, đi vào một mảnh kéo dài không dứt, đổ nát thê lương bức bỏ di chỉ phụ cận, vừa rồi ngừng nghỉ tiếp theo, dâng lên đống lửa, dựng trại đóng quân. Khương Ly mang theo đại hắc cầu, qua loa rời xa tiêu đội, tìm một chỗ rách nát biệt lạc, đặt chân nghỉ ngơi. Sắp trời đã tối, thấy không rõ chung quanh di chỉ hình dáng, Khương Ly dựa vào một chỗ tàn bích, ngẩng đầu quan sát vân không bên trên tinh thần, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bước vào trang sách màu vàng trong tinh thần thế giới. Hắn bây giờ võ mạch, khí mạch đều vào lục cảnh, thực lực đầy đủ, lại có văn khí quán thể, rèn luyện hồn phách tinh thần, đã có chính thức tu hành đạo mạch chỗ có điều kiện. Chương 123, thiếu niên nguyên thần chiếu rọi chư thiên, tiên tần địa cung ma đạo nhân đồ. Câu đặt mua, 1, 1, chương 123, thiếu niên nguyên thần chiếu rọi chư thiên, tiên tần địa cung ma đạo nhân đồ. Câu đặt mua, 1, 1, trăng sáng nô lên cao, đầy sao dần dần ẩn. Ly Sơn kéo dài nghìn dặm, là tỉnh Lạc Xuyên thứ nhất đại sơn. Thế núi bốn lượng, cây cối xanh um, xa xa nhìn lại, phảng phất ngàn mã thể chạy, khí thế hùng hồn, thẳng tiến không lùi. Thế núi ép hướng phía nam, ẩn có thiên quân vạn mã thẳng vào trung nguyên, quét ngang thiên hạ giã vọng. Loạn thế bảy quốc lúc, càng là hơn tiên tần hành cung chỗ, tuy không phải đô đô, cũng có ngàn vạn tình cảnh, rộng rãi lớn mạnh, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Chín hơn 10 năm trước, Chu, Ngụy Liên quân đánh vào Lạc Xuyên, trùng nhập Ly Sơn hành cung, đánh cướp 7 ngày 7 đêm. Đại Chu thái tổ ngồi xuống thần thú Cửu U Viêm tức phun ra chân hỏa, càng một mùi lửa đốt sạch sẽ. Thẳng đến hôm nay, Ly Sơn hành cung di chỉ vẫn như cũng bị một lớp bụi mịt mở sắc thái bao phủ. Vì Khương Ly võ mạch lục cảnh thị lực, tại dưới ánh trăng nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh đen như mực bóng tối hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, không biết sâu rộng. Hắn cùng đại hắc cẩu tại một chỗ di chỉ hải cốt bên trong dâng lên một đống nho nhỏ đống lửa, lưng tựa bức tường đổ, hai mắt nhắm chặt, tiến vào tinh không thế giới bên trong. Dài rộng 36 trượng huyền sắt thạch đài trung quanh, 36 đạo tinh vân tuyển qua treo cao, chiếu sáng rạng rỡ. Vô số ngôi sao ở trong đó lấp lánh, dọc theo không ngừng biến hóa rườm rà quỹ đạo vận hành, thần bí khó lường, có một loại cùng đại đạo phù hợp huyền diệu cảm giác. Khương Ly ánh mắt đảo qua từng tòa tinh không vòng xoáy, cuối cùng dừng lại tại cùng cựu tức phục khí diêu không tương vọng một tòa tinh không vòng xoáy bên trên. Thần thông, thần du thái hư phẩm giai, linh thủy mở ra điều kiện, nhật du âm hồn công pháp, quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công vô thượng tu thần chi pháp. Thần thông, hấp vũ trụ nguyên thủy chi khí, luyện thần xuất hiếu, thần du thái hư, trong ngộng đi xa 3000 dặm. Tế luyện âm hồn, thu hoạch thần thông. Khương Ly trong lòng hơi động, đại biểu thần du thái hư tinh vân tuyển qua bên trong, một đạo sáng chói tinh huy vẩy xuống, tại huyền sắt thạch đài một góc nhẹ nhàng quét qua, cuốn lên tản mát âm hồn hồn đoàn, trở về tinh vân vòng xoáy. Là thiên cương tam thập lục thần thông bên trong, duy nhị linh thủy thần thông, thần du thái hư cùng cựu tức phục khí một dạng, chỉ cần hiến tế nhật du cảnh âm hồn, là được kích hoạt. Khương Ly trước đó mấy lần đại chiến, thu hoạch âm hồn hồn lực hoàn toàn có thể thỏa mãn kích hoạt thần thông chi dụng, mà không cần vận dụng số lượng không nhiều quỷ tiên niệm đầu. Hắn là giết hạ lâu thị, Diêm Mama, đã hao phí 8 cái quỷ tiên niệm đầu, trong tay niệm đầu còn sót lại 7 viên, còn cần cẩn thận sử dụng. Có nguyên đạo này, hư vô chi tổ, minh xuyên chi căn, vạn kinh đứng đầu. Ba một chi môn, nói trạng nguyên quyết, chỉ nhỏ bé bụi, sang ngút ngàn dặm này phải tin, tịch này thông thần, sinh hắn có tượng, đấu tốc tinh thần, luận hắn khí vậy. Vĩnh quốc linh căn. Duy ta nguyên nói, không trong bắt tử tiểu. Bao phủ tại tinh vân vòng xoáy bên ngoài sương mù dần dần tản ra, một tòa tinh huy ngưng tụ đại điện hiện hiện trong đó. Khương Ly đi vào điện đường, vô số ẩn chứa đạo tắc pháp lý ý niệm thì bay tới, đến thật rất đơn giản đại đạo kinh văn trong lòng hắn chảy xuôi. Thượng tiếp huyền, hạ thông huyền, chân nguyên kết hợp, huyền huyền giao nhau, thủy hỏa trung sức, nguyên thần bên ngoài chỉ mà thông thiên, nguyên thần đi vào mà tiếp đất. Không biết qua bao lâu, Khương Ly theo tinh không thế giới rời khỏi, đã hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Hắn từng tu luyện qua tiên tần bí pháp triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ trong đầu quan tổn tinh thần huyền thể chân dung, hồn phách rực rỡ như sao, ẩn có tinh quang lấp lóe, là làm thế vô thượng trúc cơ đạo pháp. Nhưng giờ phút này cùng quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công chiếu rọi, lại phát hiện ẩn chứa trong đó đạo lý pháp tắc, tồn tại rất nhiều lỗ thủng, tì vết, đạo lý cấp độ cũng biến thành 10 phần nông cạn, thậm chí hoàn toàn có thể bị quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công hấp thụ dung hợp. Khương Ly ngồi xếp bằng, quan tưởng huyền quang tại hoàng đỉnh bên trong sáng ngời lên cao, vô số nguyên khí chi khí từ trong hư không bay tới, dung hợp thần hồn trong, huyền quang dần dần đại thịnh. Cùng chiếu nguyên tinh thần quan tưởng đồ hấp thụ nguyên khí, tinh huy luyện hồn tráng phách khác nhau, quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công cũng là dùng tự thân là ánh sáng. Ngưng tụ kim quang, chiếu rọi chư thiên tinh tú. Thiên có tinh thần hàng tỷ, hắn chính là trong đó thịnh nhất một viên. Thần thông kinh văn trong lòng chảy xuôi, Khương Ly thần hồn lần nữa sinh ra thủy biến, tinh huy tận diệt, đã có kim quang thai nghén mà sinh. Trong chốc lát, hắn thần hồn kim quang nở rộ, như một vòng mặt trời mới mọc tự đại mà hải dương nhảy ra, lây lan sinh cơ, chiếu chiếu cửu châu thiên địa. Cái quỷ gì vậy? Đại hắc cẩu ghé vào Khương Ly bên cạnh đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy thần hồn đột nhiên sợ động, dường như có vô tận thần quang ở chung quanh chiếu rọi, ẩn chứa sinh khí, dương khí, tất cả thế gian bí lực, chính nghĩa khí cơ. Tựa như vừa mới ngưng hồn xuất sắc âm hồn gặp phải thái dương đồng dạng. Nó quát to một tiếng, đột nhiên nhảy ra rất xa, mở hai mắt ra nhìn chung quanh, lại không thu hoạch được gì. Chung quanh trời tối người yên, trăng sáng sao thưa, từ đâu tới thái dương? Có thể loại đó bàng bạc trí thánh cảm giác, nhưng vẫn bao phủ tất cả Ly Sơn hành cung di chỉ, tiêu tán không tới. Sẽ không phải lại là Khương Ly đi. Đại hắc cầu vông một tiếng, thần hồn ly xác, lần nữa hướng về Khương Ly nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này thiếu niên, quanh thân kim quang tràn ngập, như hào kim sáng long lánh, dường như một vầng mặt trời bằng nóng. Chương 123, thiếu niên nguyên thần chiếu rọi chư thiên, tiên tần địa cung ma đạo nhân đồ. Câu đặt mua, 1, 2, chương 123, thiếu niên nguyên thần chiếu rọi chư thiên, tiên tần địa cung ma đạo nhân đồ. Câu đặt mua, 1, 2, vế đút họ vế đút, đây là cái gì thần hồn phương pháp tu luyện, vậy mà như thế bá đạo, vì tự thân là mặt trời mới mọc, chiếu chiếu chư thiên đời sao? Kim quang lóe mắt, đại hắc cẩu bận bịu thu thần hồn, kích động vòng quanh Khương Ly không ngừng muốn đầu. Lần trước nhìn thấy Khương Ly tu hành đạo pháp lúc, hay là Hồ Diên Cốc tại Ánh Nguyệt Sơn trang truyền cho hắn triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ. Vậy cũng đúng một môn hiếm có đỉnh cấp đạo pháp, cho dù chỉ là một bộ tản thiên, cũng có thể đưa thân thế gian nhất lưu đạo pháp. Khương Ly tu tập phương pháp này, một đêm ngay cả phá ngũ cảnh. Định thần, quan tưởng, độc gương, xuất sát, dạ du. Màn đêm buông xuống liền thần hồn ly xác, dạ du trên hồ. Đã là một kiện rất khó tưởng tượng sự việc. Có đó không mới bao lâu không gặp, không chỉ thần hồn càng thêm cường đại, mơ hồ đã đến nhập du chi cảnh, lại nhường tự thân giống như thái dương. Go, tiểu tử này rốt cục đạp cái gì vận khí cất chó, từ lâu tới bá đạo như vậy vô song công pháp, này nếu để cho hắn tu đến đoạt xá cảnh, chưa độ lôi kiếp quỷ tiên thấy vậy cũng muốn đường vòng chạy. Đại hắc cầu trông mà thèm giơ chân. Đạo pháp mười cảnh, định thần, quan tưởng, động ngư, xuất sát, dạ du, nhập ngộng, nhận du, thần vận, thần hiện, đoạt xá. Người bình thường tu hành nhất cảnh, đều muốn trăm tay nghìn đắng, khắp nơi cẩn thận, có chút bất ngờ, rồi sẽ rơi cái thần hồn câu diệt kết cục. Có thể Khương Ly dường như chỉ tu hành hai lần, đã đạt tới đệ thất cảnh nhập du. Mặc dù nhưng cảnh giới này đạo pháp tu hành người, vẫn như cũng không có sức tự vệ, lại là vô số tu giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Thần hồn xuất sắc, bước vào người khác trong lúc ngủ mơ tạo mộng như thánh, tại thái dương dưới đáy tùy ý hành động. Bực này thần thông, tại ngu dân tin phụ trong mắt, cũng là bản thần. Mà một khi lại vào nhất cảnh, thành tựu thần vật là có thể vì niệm lực khu động pháp khí, trong tiên quân vạn mã thích hợp địch tướng thủ cấp, là nhất đẳng đại cao thủ. Vạn phu cảnh võ phu gặp được cũng muốn muôn phần cẩn thận. Không đúng, cái này khí cơ không đúng, sao đột nhiên trở nên phức tạp lên? Đại hắc cầu quan sát kỹ Khương Ly tu hành, một đôi mắt chó dần dần trở nên ngưng trọng. Theo Khương Ly thần hồn không ngừng thể biến, tại loại này kim quang chiếu dưới, Khương Ly nhục thân chân khí dường như cũng tại bị đúc lại dung luyện đồng dạng. Trời cùng đất thông qua Khương Ly thần hồn dẫn dắt, dường như trong một phương tiểu thiên địa này hoàn toàn nối liền với nhau, khí cơ bản nguyên dung hợp phun trào, vận chuyển không thôi. Bên trong cổ thánh nhân từng nói, tu luyện nguyên thần, tầm thường người vì tự thân là lò luyện, trung thừa người vì càn khôn là lò luyện, thượng thừa người lấy thiên địa làm lò luyện. Có thể thế gian đạo pháp ngàn vạn đều là vì tự thân là lò luyện tiến hành tu luyện, được càn khôn người không khỏi là vạn người không được một đỉnh cấp đạo pháp, chỉ có thái thượng đạo, tạo hóa đạo và thánh địa mới có thể có. Được thiên địa người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không ngờ rằng lại là thực sự. Đại hắc cầu không ở rung động, khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình trong lòng chi lỡ như. Này mẹ hắn đến cùng là cái gì quái thai? Cái gì thông thiên khí vận? Thái móc đi vậy? Điểm ta một thiết suốt, được hay không a? Mà này còn không phải đại hắc cầu khiếp sợ tất cả. Theo Khương Ly không ngừng tu hành xâm nhập, kim quang phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, cuối cùng lại đem toàn bộ Ly Sơn hành cung cũng chiếu trong đó. Tựa hồ là cảm ứng được Khương Ly kim quang bên trong ẩn chứa triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ khí cơ, hay là triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ tại quá rõ nguyên đạo kim quang trụ địa thông thiên công dẫn dắt hạ quyết tán. Ly Sơn hành cung lòng đất, chợt có linh tinh tinh huy chậm rãi hiện hiện, như là đom đóm mở dạng, hướng về ngồi xếp bằng Khương Ly bồng bềnh mà đến, đầu nhập thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà đây cũng chính là đại hắc cầu sở cảm ứng đến khí cơ phức tạp. Những thứ này tinh quang đều là thời tiên tần thay mặt, tần quốc hoàng tộc đạo pháp cao thủ tu hành lúc tiếp đón được nguyên khí tinh huy, vì không có bị hoàn toàn dung hợp hấp thụ, mà lắng động tại di chỉ dưới mặt đất. Đại hắc cầu trợn cả mắt lên. Tiên tần lập quốc hơn 300 năm, bảy đời minh quân chăm lo quản lý, từng là loạn thế bảy quốc mạnh nhất chi quốc, võ mạch, đạo mạch vô số cao thủ. Quanh năm suốt tháng tích lũy, hành cung dưới mặt đất không biết tích lũy bao nhiêu nguyên khí tinh huy. Cho dù những năm này không ngừng tán loạn, còn sót lại vậy là rất lớn một số lượng. Mặc kệ, tiểu này tiên đại cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như thần hồn của ta có thể bị kim quang rèn luyện một lần, cho dù không chiếm được công pháp, tương lai vượt qua lôi kiếp vậy cùng gãi ngứa. Đại hắc cầu cắn răng một cái, thả người nhảy lên, vọt tới Khương Ly bên cạnh, phóng thích thần hồn. Kim quang như hảo, lâm vào thần hồn, đại hắc cầu lưng tròng kêu to, đau lăn lộn đầy đất, lại cắn răng kiên trì. Mấy hơi thở, thần hồn liền bị thứ thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vô cùng mau một chút đồng bền mà đến nguyên khí tinh huy rơi xuống, dung hợp vào thần hồn, đền bù khép lại. Dần dần, đau đớn cảm giác biến mất, một loại ấm áp tại thần hồn bên trong lan tràn, đại hắc cầu hai mắt híp lại, cảm thấy mình thần hồn vậy đang phát sinh nhìn nào đó thủy biến, mặc dù không kịp Khương Ly 1/10, lại là một loại vạn thế khó cầu vô thượng cơ duyên. Huyết nhục của nó, gân cốt, vậy tại loại này rèn luyện bên trong dần dần sinh ra dị biến, hướng về một loại không biết phương hướng chuyển biến mà đi. Chương 123, thiếu niên nguyên thần chiếu rọi chư thiên, tiên tần địa cung ma đao nhân đồ. Câu đặt mua 2, chương 123, thiếu niên nguyên thần chiếu rọi chư thiên, tiên tần địa cung ma đao nhân đồ. Câu đặt mua 2, kỳ lạ, di tích này sao đột nhiên cảm giác là lạ, có chút quái thật đấy. Rõ ràng không có gió bắt đầu thổi, vì sao ta sẽ cảm thấy có gió đang động? Sẽ không phải là náo quỷ đi, hơn 90 năm trước, nơi này bị trù, Ngụy Liên quân giết cướp dòng dã 7 ngày, không biết chết rồi bao nhiêu người. Có quỷ tài tốt, ta vừa vặn hỏi một chút nó ở đâu cất giấu bà bối. Di chỉ Ly Sơn kéo dài rộng lớn không biết bao nhiêu dặm địa, mặc dù trải qua trù, Ngụy Liên quân 7 ngày cướp sạch, nhưng tiên tần nổi danh bên ngoài, thẳng đến hôm nay vẫn như cũ có rất nhiều người lại tới đây, đào móc tìm kiếm, hy vọng đạt được một ít cơ duyên và kỳ tích. Những năm gần đây, vậy quả thực ngẫu có tin tức truyền ra. Có người ở chỗ này phát hiện tổn hại điện tịch, ngọc thạch châu báu, khí cụ bằng đồng đồ sứ bằng bảo thu hoạch, hàng ngư phiên thân, phú giáp một phương. Tăng thêm nơi đây lại là bước vào sơn mạch Ly Sơn cuối cùng một chỗ đặt chân nơi, mỗi đêm đặt chân ở chỗ này người, cũng tại mấy trăm người trở lên. Chẳng qua hành cung di chỉ rất lớn, qua lại trong lúc đó ngược lại cũng vô cùng khó gặp được. Khương Ly tu hành, dẫn phát hành cung di chỉ dị tượng, rất nhiều người đều từ trong mộng bừng tỉnh, tò mò mà cảnh giác dò xét bốn phía. Dầm 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 di chỉ trong nào đó không biết nơi, sâu trong lòng đất đột nhiên có tiếng vang truyền ra, mặt đất vậy có hơi chấn động lên. Nay thanh thế, không phải là dị bảo hiện thế đi. Làm cái gì xuân thu mộng đẹp, làm năm chu, Ngụy Liên quân đảo được mấy chục mét, lật khắp Ly Sơn hành cùng, kỳ chân dị bảo đều sớm bị khiêng đi, chúng ta năng lực nhặt được điểm kim ngân ngọc khí, chính là vô cùng may mắn sự tình. Vậy nhưng chưa hẳn, Ly Sơn hành cung lớn đến bao nhiêu, chúng ta còn có thể không biết. Chu, Ngụy Liên quân cho dù là lưu một tháng, cũng chưa chắc năng lực tìm khắp tất cả. Di chỉ bên trong, có rất nhiều chuyên môn ở đây đào bảo thám hiểm giả, nhìn thấy khác thường trạng xảy ra, không chần chờ chút nào, trực tiếp thu thập bọc hành lý, hướng về chấn động xảy ra chỗ chạy tới. Sư thúc, di chỉ bên trong hình như không thích hợp a. Mau nhìn có ánh lửa, như là rất nhiều người tại chạy trốn. Trấn uy tiêu cục chú đóng ở hành cung di chỉ khu vực biên giới, vậy cảm ứng được một ít biến hóa, mấy tên phòng thủ tiêu sư mắt sáng như bước, thấp giọng hô quát. Lâm Vũ Vân cùng nghỉ ngơi tiêu sư đều bị bừng tỉnh, sôi nổi đứng dậy quan sát. Sư phụ, nhìn xem động tĩnh này không chừng có lớn chuyện phát sinh a. Một người hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiêu sư trong mắt lửa nóng, chúng ta vậy đi xem đi, lỡ như có thể được đến thứ gì, có thể so sánh chuyến này chuyến áp tiêu có lời nhiều, nói không chừng có thể lập tức trở mình. Đúng vậy à, cựu sư thúc, truyền thuyết tiên tần hoàng tộc thư khố bên trong cất chứa thiên hạ nhiều nhất võ mạch, đạo mạch điện tịch, so với đại chu hoàng tộc còn nhiều hơn. Chúng ta nếu là có thể thượng một quyển đồ bản, còn đi cái gì tiêu, trực tiếp đi bộ đội nhập ngũ, đi làm quan lớn. Trung quanh tiêu sư nghe vậy, vậy mười phần ý động. Im lặng, thủ tiêu quan trọng, quên chúng ta chuyến này áp vận là vật gì rồi sao? Lâm Cửu Vân sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát nói. Hắn quan sát hành cung chỗ sâu lắc lư bó đuốc, ánh mắt lấp loé thật lâu, rốt cục vẫn là nói, Thiên Nhu, Bảo Sơn, hai người các ngươi đi với ta xem xét, những người còn lại, thật tốt trông coi tiêu. Được rồi. Trong đám người đi ra hai cái thân hình cao lớn, cơ thể dồi dào trung niên tiêu sư, cũng giao võ cảnh đỉnh phong võ phu. Ba người nắm lên trường đao, bên hông phủ lên ám khí túi, miêu eo tránh vào đoạn tường về sau, mấy cái tránh tung biến mất không thấy gì nữa. Còn lại tiêu sư mặc dù mười phần hâm mộ, trông mà thèm, cũng chỉ có thể thở dài, ngồi về bên cạnh đống lửa. Thực lực bọn hắn hơi yếu, quả thực không có tư cách tham dự. Chỉ mong nhìn Lâm Cửu Vân ba người được chỗ tốt, năng lực điểm bọn hắn một chút ngon ngọt nếm thử. Cửu thúc cũng không nói mang ta lên. Lâm Thanh Mục cũng có chút thất vọng, nàng lần này đi theo tiêu đội xuất hành, tuy có tránh né hôn ước ý nghĩa, vậy cất rời giặc giang hồ, kiến thức việc đời tâm tư. Nàng thở nhỏ tại trấn uy tiêu cục lớn lên, ánh mắt chiếu tới chỉ có nho nhỏ tiêu cục, ngay cả quận phủ đều không có từng đi ra ngoài. Mỗi lần có thúc thúc bá bá áp giải tiêu vật trở về, nói về phía ngoài đặc sắc thế giới, nhiệt huyết giang hồ, đều bị tiểu cô nương hướng tới không thôi. Lần này áp vận thứ gì đó, mặc dù có chút đặc thù, nhưng chủ thuê giữ bí mật biện pháp làm rất tốt, mười phần bí ẩn, tăng thêm đường xá cũng không xa xôi, Lâm Thanh Mục liền năn nỉ phụ thân thả nàng ra đây. Đường đường trấn uy tiêu chủ thực sự không lay chuyển được nữ nhi đủ tiểu năn nỉ, chỉ có thể đáp lại, nhưng cũng phái ra tiêu cục chỗ có khả năng phái ra tinh nhuệ. Áp giải lần này hàng hóa, trừ ra Lâm Thanh Mục một người là lực võ cảnh đỉnh phong võ phu bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là giao võ cảnh thực lực, Cửu Thúc Lâm, Cửu Vân càng là hơn thái cực đại cao thủ. Hừ, không mang theo thì không mang theo, ta đi cấp Triệu đại ca tiễn một ít thức ăn. Lâm Thanh Mục buồn buồn ngồi một hồi, 14-15 tuổi thiếu nữ, cùng chúng quanh sư minh các sư bá không có bao nhiêu lời nói có thể nói, đột nhiên nhớ thương dậy sớm thần béo nước gặp nhau lạc phách thiếu niên. Nàng mặc dù kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra Khương Ly trên người nhiễm vết máu tổn hại áo bào, nên cũng là thượng đẳng vải vóc may. Tầm thường mà nói, chỉ có thế gia đại tộc nô bộc cùng trong thành trung đẳng giàu có người ta mới biết mua sắm sử dụng. Cũng không biết thiếu niên rốt cục gặp cái gì, lại bị cha ruột của mình như thế đánh đập tàn nhẫn, đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể cùng một cái ngốc hung đại hắc cầu làm bạn. Lần này đi trường thành Bắc địa ngàn dặm, cũng không biết Triệu đại ca có thể đi hay không đến. Lâm Thanh Mục thịnh một chút canh thịt, lại cầm mấy cái bánh nướng, thì thầm đứng dậy, hướng về Khương Ly vị trí đi đến. Xa xa nhìn thấy một đống nhỏ đống lửa lúc sáng lúc tối, đã nhanh muốn đốt hết, Lâm Thanh Mục không khỏi có chút đau lòng. Nàng vượt qua một nửa tan bích, đã nhìn thấy thiếu niên dựa trong góc, cùng áo mà ngủ, không có nửa tấm thảm chiếu cỏ, một bên đại hắc cầu đều bị đông đến run lẩy bẩy, lại càng không cần phải nói chỉ mặc áo mỏng thiếu niên. Ai nha, ta thực sự là hồ đồ, sao quên Triệu đại ca một chút bọc hành lý cũng không có chứ? Lâm Thanh Mục trong lòng cảm giác nặng nề, chợt tự trách lên. Mặc dù đã đến đầu hạ, nhưng gió đêm thế lạnh, một người một chó sống nương tựa lẫn nhau, nghĩ như thế nào cảm giác đáng thương. Triệu đại ca, ngươi không bị đông hỏng đi. Lâm Thanh Mục nhanh đi vài bước, đi vào Khương Ly trước người, nàng đưa tay muốn đụng vào, lại đột nhiên bị cái quái gì thế ngăn cản lại. Trong không khí dường như có một đạo nhìn không thấy tưởng, đem thiếu nữ tay nhỏ ngăn cách ra. A, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, trong không khí đạo kia nhìn không thấy tưởng thì chợt biến mất không thấy gì nữa, dường như chỉ là một loại ảo giác. Lâm cô nương, là ngươi đã đến. Khương Ly chậm rãi mở ra hai mắt, một sợi kim mang tại hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, ngay lập tức hồi phục bình thường. Triệu đại ca, đều là ta không tốt, quên ngươi cùng đại cậu một cái chăn đều không có, ngươi uống trước chút ít canh nóng, ta cái này đi cho ngươi lấy chăn mền. Lâm Thanh Mục phong cái hũ cùng bánh nướng, hãy náy cười một tiếng, ngay lập tức vội vàng mà đi. Thật thoải mái, thật thoải mái, bạn yêu cảm giác thần hồn của mình đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, với lại cường đại rất nhiều, khôi phục được thần hiện cảnh giới. Đại hắc cẩu lúc này vậy từ dưới đất nhảy lên, nó run lên trên thân lông tóc, đột nhiên đối với đống lửa thổi một ngụm, khói bụi chợt bay lên. Đại hắc cẩu thân thể nhoáng một cái, thần hồn mèo bay ra, cùng xương mủ dung hợp lại cùng nhau, bịch một chút hóa thành cả người cao ba thước khôi ngô đại hán. Đại hán ra quyền nhảy vọt, quyền thế như núi, phát ra ầm ầm tiếng vang, nhưng cuối cùng vẫn xương mủ thân thể, không thể thừa nhận như vậy lực lượng bịch tản ra. Ha ha, Khương Ly, chờ chúng ta gặp được thành trấn, ngươi mua cho ta chút ít ngân hồng đến, bạn yêu phát huy, một quyền một vạn phu cảnh tiểu bằng hữu. Đại hắc cẩu đắc ý cười to. Khương Ly điểm một cái, đáp ứng rất sung sướng. A, có điểm gì là lạ a, bản đế di cốt của ta đâu? Đại hắc cẩu mừng khắp khởi cơ cái đuôi, xem xét tự thân biến hóa, không vẹn vẹn là thần hồn, nhục thân của nó cũng biến thành mười phần khác nhau, so với trước kia, sinh cơ càng thêm thịnh vượng, nhục thân càng thêm cô đọng. Thế nhưng, Khương Ly, bản đế di cốt của ta sao không thấy vậy? Đại hắc cẩu con mắt chừng như là trung đồng. Ngươi nói có thể là cái này. Khương Ly mở ra bàn tay, một viên khiết trắng như ngọc khớp xương trong suốt lặng lặng nằm tại trên bàn tay. Gâu, đưa ta. Đại hắc cẩu gấp kêu to. Thả người lập ra, có thể còn chưa tới bên cạnh, Khương rời bàn tay vi quang lóe lên, bàn đế di cốt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vâng, cho ta mượn dùng chút ít thời gian, yên tâm sẽ không chiếm nhìn không trả. Khương Ly cười cười, hắn đứng lên, nhìn về phía hành cung chỗ sâu, ánh mắt ngưng lại, ngươi và tham luyến bàn đế di cốt, không bằng đem ánh mắt phóng lâu dài hơn một chút, hành cung di chỉ chỗ sâu, có lẽ có đại cơ duyên chờ ngươi ta. Đại cơ duyên? Đại hắc cẩu nghe vậy, hướng về di chỉ chỗ sâu nhìn lại, lại cũng không có bao nhiêu cảm ứng. Khương Ly, ngươi sẽ không gạt ta a? Đại hắc cẩu nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên sẽ không, ta nghĩ thế gian này chỉ sợ không ai so với ta rõ ràng hơn hành cung này gì chỉ dưới, cũng ẩn giấu đi thứ gì. Khương Ly chậm rãi nói, "Là, ngươi vừa mới chiếu cả tòa di chỉ, khiên động tất cả ở khắp mọi nơi nguyên khí tinh huy, này di chỉ dưới mặt đất tất cả khí tức cũng không thể gạt được ngươi." Đại Hắc Cẩu con mắt đột nhiên sáng lên, lại cũng không còn đi xoắn xuýt bản đế di cốt, mau nói, "Này di chỉ phía dưới cũng có cái gì, ta liền biết chủ, Ngụy Liên Quân không thể nào vơ vét như vậy sạch sẽ. Lòng đất này cất giấu thứ gì đó không biết, lại dường như cũng tại hàng trăm mễ trở xuống, trung quanh nguy cơ từ phía, không phải chúng ta hiện tại có thể chạm đến." Khương Ly chỉ hướng một cái phương hướng, nói, "Chẳng qua đồ nơi đó, lại là chính mình xuất hiện, chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp." "Đó là cái gì?" Đại Hắc Cẩu vội hỏi. "Sát khí, rất đậm sát khí, như là một tòa núi thây biển máu, có vô cùng vô tận kêu rền cùng ám niệm, sát khí chi trọng, dường như ngưng kết thành giọt nước, khí vật ngàn vạn, chính giữa cẳng có một thanh hung đao trấn áp tất cả." Khương Ly nói. "Một thanh hung đao?" Đại Hắc Cẩu trừng mắt nhìn, đột nhiên kêu lên sợ hãi, "Thảo, sẽ không phải là ma đao nhân đồ đi, chúng ta phát đạt, nếu là thật sự là đao này, 10 cái bản đế di cốt vậy không đổi a." Chương 124, ma đao hàm thế, thần Phật đều tán. Câu đặt mua, 1, chương 124, ma đao hàm thế, thần Phật đều tán. Câu đặt mua, 1, Triệu đại ca, các ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Thanh Mục ôm một tấm chiếu cỏ cùng hai giường chăn đệm trở về, đã nhìn thấy thiếu niên cùng cậu đều đứng tại chỗ, trông về phía xa sâu trong bóng tối. Dưới ánh trăng, thiếu niên như kiếm đứng thẳng, dù chưa có mũi nhọn, lại mang theo cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, nét mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Dường như di chỉ ly cung chỗ sâu rung động, cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Ngược lại là một bên ngốc hung đại hắc cẩu, trừng lớn hai mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng, với lại vậy không biết có phải hay không là ảo giác, đầu này đại cẩu so với một canh giờ trước, dường như lại lớn hơn một vòng dáng vẻ. Di chỉ ly cung trong dường như đã xảy ra dị biến, rất nhiều người đều tiến đến, cựu thúc ngại thực lực của ta chưa đủ, chỉ dẫn theo lưu thúc cùng sân thúc. Lâm Thanh Mục đem chiếu cỏ phóng trải ra, chu mỏ nói, nhiều người như vậy tiến đến, cũng không phải ai cũng có thể được đến chỗ tốt, đúng là ta nghĩ thấy chút việc đời, cũng sẽ không vướng chân vướng tay. Âm thanh tràn ngập oán trách cùng thất lạc hứng thú. Ngươi như muốn đi xem, có thể cùng chúng ta cùng nhau, chẳng qua nói tốt, chỉ có thể ở xa xa quan sát, không thể tới gần. Khương Ly giọng nói có hơi ngưng trọng, ở trong đó huyết sát chi khí rất nặng, nếu là va chạm ra đây, ta chưa hẳn năng lực bảo vệ được ngươi. Các ngươi cũng muốn đi? Lâm Thanh một con mắt lập tức phát sáng lên, cũng không có nghĩ kỹ Khương Ly sau một câu nói. Cái gì là huyết sát chi khí, như thế nào lại va chạm, chỉ cảm thấy cái kia hẳn lạt thì cùng trong khe núi tụ sương mù, dưới sông có dấu mạch nước ngầm đơn giản như vậy. Nàng chưa từng sinh ra môn, tự nhiên cái gì đều là không hiểu. Dường như vậy không có gì có thể kỳ quái. Triệu đại ca, chờ ta một chút. Lâm Thanh Mục phóng chân đệm, vội vàng đi theo. Đại Hắc Cẩu chạy trước tiên, tại đổ nát thê lương bên trong chạy trốn như dẫm trên đất bằng, chỉ chốc lát công phu thì biến mất tại trong bóng tối. Khương Ly đi ở phía sau, mặc dù nhịp chân bình ổn, không nóng không nổi, nhưng tốc độ nhưng cũng là lạ thường nhanh. Lâm Thanh Mục không phải sinh trưởng ở quê phòng bên trong tiểu thư khuê cát, võ mạch nhị cảnh thực lực, cơ thể dồi dào, cốt cách cứng cỏi, khí tức cân xứng, tứ chi cùng thân thể hợp thành một thể, kéo dài chạy trốn nửa canh giờ vậy không thành vấn đề. Có thể chẳng biết tại sao, tại đây di chỉ trong lúc đó, được đi lại đặc biệt phí sức, rõ ràng Triệu đại ca đã đi rất chậm, có thể chính mình là truy đuổi không kịp. Nơi này địa hình phức tạp, ta mang ngươi đoạn đường. Lâm Thanh Mục chính túi đầu đi đường, mồ hôi say sưa, một con như ngọc điêu khắc bàn tay lại từ phía trước rối quay về. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thiếu niên mắt sáng như sao, mang theo một tia ân cần, lại thâm thúy như là mênh mông biển lớn, để người trong lúc lơ đãng đều muốn thật sâu bị sa vào, không cách nào tự kiềm chế. Đờ đẫn rối ra tay nhỏ, Lâm Thanh Mục cứ cảm giác chung quanh cảnh sắc nhanh chóng rút lui, da thịt kết thân, một cỗ khó mà hình dung tê dại dòng điện vọt hướng toàn thân, nhường nàng hô hấp dồn dập, toàn thân như lửa bỏng bình thường, đại não trống không, ngơ ngơ ngác ngác đi theo Khương Ly ở trong rừng lao vùng vụt, dường như hóa thành hư ảnh. Nhanh đến, hốt hoảng bên trong, không biết đi được bao lâu, Khương Ly tốc độ đột nhiên chậm dần, Lâm Thanh Mục lúc này mới phát hiện mình đã đi vào một tòa tàn phá thạch lâu tầng 2. Nàng ánh mắt theo sát thiếu niên gương mặt, lần theo Khương Ly ánh mắt nhìn lại, thì thấy phía trước một mảnh tàn tường nát trụ ở giữa, hỏa sáng long lánh, sớm đã tụ tập hơn 100 tên dơ bó đuốc bóng người. Lâm Thanh Mục nhìn chung quanh một phen, lại không nhìn thấy cựu thúc ba người thân ảnh. Dầm 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 mặt đất truyền đến chấn cảm, dường như tâm địa chấn ngay ở phía trước cách đó không xa, xung quanh bóng người vậy chính đang chậm rãi di động, chú ý cẩn thận tới gần. Chỗ nào tựa hồ là một chỗ lom xuống nơi, chung quanh mặt đất không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, mơ hồ có ánh sáng màu đỏ dâng lên. Đầu tiên là 10 phần yếu ớt, lập lòe, một cái nháy mắt lại đột nhiên đại thịnh, như là thiên hạ sáng nhất hồng ngọc, trong nháy mắt chiếu một phương thiên địa, đem bó đuốc ánh sáng cũng che trùm xuống. Quanh mình màu máu một mảnh, càng có một loại áp lực nặng nề rơi xuống, nện ở trong lòng, ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Lâm Thanh Mục sắc mặt có chút trắng bệnh, lung lay sắp đổ, ôm chặt lấy Khương Ly cánh tay, lúc này mới có hơi định trụ tinh thần. "Gâu, thật mạnh sát khí, nhất định là nhân đồ không sai." Đại Hắc Cẩu thấp giọng nói. "Ai đang nói chuyện? Chúng ta phụ cận còn có người." Lâm Thanh Mục lên dây cót tinh thần, bốn phía nhìn lại, trừ ra hai cái chân trước đáp tại lan can đá bên trên, mong mỏi cùng trông mong Đại Hắc Cẩu bên ngoài, lại không có người thứ ba. Mà lúc này chung quanh trong bóng tối, lại lục tục ngo ngoe có người đổi tới, Lâm Cửu Vân cùng ngoài ra hai người tiêu sư thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là lặn lội đường xa thật lâu. Cửu thúc nhất định là đi lầm đường, ngắn như vậy khoảng cách, cũng có thể mệt thành bộ dáng này. Lâm Thanh Mục che miệng cười trộm, "Hừ, ai bảo các ngươi không mang theo ta?" Hô phía dưới đất bằng, dị biến tái khởi, mắt trần có thể thấy xích hồng khí lãng từ lõm hố bên trong vành một chút huyết tán mà ra, quét sạch tứ phương. vốn đã rửa sát vào mọi người tại chỗ bị khí lang tung bay ra mấy chục mét, đùng đùng, không dứt, rơi xuống đầy đất, nhe răng nết miệng tiếng kêu gào không dứt thì thầm, Lâm Cửu Vân mấy người cũng ở trong đó. Dưa hấu lớn nhỏ đá vụn kích xạ như tiễn, theo sóng khí cuốn theo tất cả, trào lên đến thạch lâu phụ cận, va chạm thạch lâu thẳng thắn chấn động, càng đập ngã sau lưng tường đổ tàn đỉnh một mảnh. Triệu đại ca, chúng ta vận khí thật tốt, như ngập đá lầu ngăn cản, cũng phải bị vén bay ra ngoài. Sóng khí quá cảnh, Lâm Thanh Mục thò đầu ra, lòng còn sợ hãi, ngay cả vỗ ngực. Gâu, nhà ai ngốc mỹ nhân? Đại hắc cầu mắt trợn trắng, nó năng lực từ một con chó vườn tu luyện tới hôm nay, dựa vào chính là không đẹp sắc đẹp chỗ nhiễu. Vật kia muốn hiện ra. Khương Ly hô nhỏ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất quả nhiên chấn động càng thêm kịch liệt, một quái vật khổng lồ từ tránh ra mặt đất trói buộc, từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Mặt đất không ở dạng nước, đất đá cuộn cuộn, khói bụi tràn ngập, ánh sáng màu đỏ nhấp nhô, đợi chấn động tiêu tán, tầm mắt phía trước, một tòa cự đại đồng điện thình lình hiện hiện. Đại điện toàn thân ám lục, đã có nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí, cuộn cuộn tràn ngập, đại điện chỗ sâu, càng có một việc vật tỏa ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, như một vòng huyết nhật, đem trọn tọa ly cùng chiếu sáng. Vê đút có vê đút, lê bấm liệt. Quy. Nhật, lần này lao tử muốn phát đạt. Là của ta, ai cũng chớ giành với ta. Nhìn đồng điện bên trong huyết quang, lại không có kinh nghiệm giang hồ, cũng biết đồ vật bên trong, nhất định không thể coi thường. Người bình thường tại di chỉ bên trong nhặt được một quyển nửa sách bí tịch, đều có thể làm thành gia truyền võ mạch, bằng này vào quân dây đến chức quan, sửa đổi vận mệnh. Lại càng không cần phải nói này, nhìn lên tới thì vô cùng dọa người thứ gì đó. Làm hạ thì có rất nhiều người hai mắt xích hồng, không muốn sống phóng tới đồng điện. Còn lại mọi người thấy thế, mặc dù lòng có chần chờ, có thể số phận không chờ người, chờ mình cơ hội cả đời cũng có thể gặp được mấy lần, cũng phần phật một chút, toàn bộ xông vào. Chỉ một lúc sau, liền toàn bộ đều biến mất tại đại điện bên trong. Triệu đại ca, chúng ta nhanh đi, đi trễ, liền cái gì cũng không giành được. Lâm Thanh Mục vậy lo lắng. Đồ vật trong này, nhưng không có tốt như vậy lấy, ngươi thành thật đợi ở chỗ này, thực lực chưa đủ, bước vào thì là chịu chết. Khương Ly khẽ lắc đầu, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, một bên đại hắc cầu mặc dù cái đuôi đều nhanh lay lên trời, vậy nằm nhìn thân thể, cẩn thận dò xét. Ta, cũng là của ta. Chương 124, ma đao hàm thế, thần Phật đều tán. Câu đặt mua, 2, chương 124, ma đao hàm thế, thần Phật đều tán. Câu đặt mua, 2, giết các ngươi, giết giết giết. Ha ha ha, Phong Vương bái hầu, ta rốt cục tướng quân. Tần tộc dũng sĩ, theo ta giết ta. Đồng điện chỗ sâu, từng đạo thảm thiết, điên cuồng, âm gờ giờ ảo, bạo ngược âm thanh, hỗn hợp vang lên, càng có kịch liệt kim thạch âm thanh, dày đặc như mưa. Mùi huyết tinh dần dần bồng bềnh mà ra, mới mẻ gây mũi. Đừng đoạn, đừng giết, nơi này hung sát chi khí quá nặng, năng lực ảnh hưởng tâm trí. Đi, bảo mệnh quan trọng a. Mười mấy thân ảnh chật vật chạy leo ra đại điện, dùng cả tay chân, một số người trên người bị phun tung tóe máu tươi, còn đang ở dọc theo y sam lăn xuống. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi lẫn lộn, trong mắt tràn ngập sợ hãi, cút leo ra đại điện hơn 100 mét về sau, vừa rồi tận lực ngã xuống đất, toàn thân phát run, thậm chí không dám nhìn tiếp đồng điện nhìn lần thứ hai. Nhanh, dị bảo như thế. Năng lực lưu đến bây giờ bảo vật, nhất định là thế gian nhất đẳng khí vật, có thể cùng thập đại tông môn, tứ đại thánh địa chấn tông chí bảo so sánh. Bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều người đều bị đồng điện ánh máu thu hút mà đến, không để ý tới đi xem chạy trốn ra tới người, tất cả đều bay thẳng sông chạy vào đại điện, chỉ sợ chậm người một bước. Từ xưa đến nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vậy không bằng đây, nhân tính cho phép. Một đám ngay cả cự kình cảnh đều không có cấp thấp võ phu, không biết lượng sức, còn muốn nhúng chàm bực này cái thế vũ khí. Tiếng võ ngựa từ phương xa vang lên, cuốn lên gió táp, giây lát mà tới. Mười mấy thất cao chừng 2 mét đại mã chạy vội tại tràn đầy tường đổ trong vùng núi, như cùng ở tại đất bằng chạy trốn, cao hơn 1 mét bức tường đổ, nhẹ nhàng nhảy lên, là được vượt qua. Cầm đầu hai người, một già một trẻ, đều là cẩm tú hoa y y, tơ vàng lá đều, trong huyết quang chiếu rọi ra nguyên thải tia sáng. Sau lưng kỵ sĩ thì người khoác mực loáng sắc giáp trụ, diệu hoa điêu đẹp đẽ, có tường vân đồ hình trải rộng, thân thể bên trên huyết khí thịnh vượng, cuốn lượn quanh thân, đều là cự tỉnh cảnh hậu kỳ tiêu hán võ phu. Thế ra người, Lâm Thanh Mục thấp giọng kêu lên, trong mắt mơ hồ có vẻ kính sợ hiện hiện. Trấn Uy Tiêu Cục mặc dù cũng coi như dân gian thế lực nhỏ, rất có vũ lực, nhưng tại loại này thế gia đại tộc trước mặt, lại nhỏ bé như là sâu kiến. Phụ thân Lâm Ngũ Vân, thái cực cảnh đỉnh phong thực lực, đã là cả tòa tiêu cục mạnh nhất, nhưng nếu gặp gỡ trong đó bất luận cái gì một tên kỵ sĩ, chỉ sợ ngay cả ba cái hiệp cũng căng cứng không xuống. Là cái này bách tính cùng thế gia, danh trời không thể vượt qua. Là Đằng Dương mặc ra. Khương Ly ánh mắt chớp lên, hắn ở đây Mũ Quân Đô đốc phủ thư khố bên trong mượn đọc quân thư, cũng không giới hạn tại võ mạch điện tịch, đạo pháp, khí mạch thậm chí địa lý sách vở, đều bị đọc lướt qua. Tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng nay. Đại Chu dùng võ lập quốc, quân chủ cường thế, triều đình chúa tể tất cả, nhưng thế gia, tông môn, đại tộc vẫn như cũ có được không nhỏ lực lượng. Đăng ký tại hộ độ ngàn năm thế gia thì có 25 tọa, danh vọng đại tộc 173 nhà, phân bố 27 hành tinh, thế lực rắc rối khó gỡ, cành lá rậm rạp, vẫn luôn là treo ở lịch đại quân chủ trong lòng ẩn nhận. Khương Ly trước mặt chi này kỳ đội thì là đến từ tỉnh Đằng Dương ngàn năm thế gia. Mặc gia nổi dậy, bắt đầu tại trung cổ thời đại, cũng là nhân tiên sau đó, gia tộc truyền thừa từ trưởng thành hệ, bao dung ngàn vạn, tại võ mạch, văn mạch thậm chí dục cụ, ám sát trên đều có hắn cực kỳ chỗ độc đáo. Cho dù tại 25 tọa ngàn năm thế gia bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu. Triệu đại ca, ngươi nhận đến bọn hắn? Lâm Thanh Mục hiếu kỳ nói. Đã từng truyền thụ cho ta khí mạch một vị tiên sinh, chính là người nhà họ Mặc. Khí mạch? Lâm Thanh Mục trong lòng khẽ run lên, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác mấy đạo lẫm liệt khí cơ bắn thẳng đến mà đến. Lại là Mặc Gia kỵ đội bên trong mấy tên cự kình cảnh võ phu ánh mắt đảo qua. Năng lực tới nơi này tìm vận may, không phải dân gian đảo bảo người, chính là lui tới đi đường thương hành, tiêu cục, không cần tiếp qua để ý. Kỵ đội bên trong, thân mang cẩm y công tử từ tốn nói, hoàn toàn không có sẽ tại phụ cận âm thầm ngắm nhìn võ nhân để vào mắt. Đang tiêu, chúng ta bị triều đình điều khiển, đi trưởng thành Bắc Địa khám nghiệm quan hải, chứng đình, đo vẽ bản đồ thủ thành dụng cụ bản vẽ, không nên trì hoãn thời gian quá dài, lấy bảo vật của tần cung, lập tức cùng đội ngũ tụ hợp. Cẩm y lão giả gật đầu một cái, hắn tung người xuống ngựa, không thấy đi đứng có bất kỳ động tác gì, cả người liền như là tung bay ở trên nước, nước chảy bèo trôi mở dạng, chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền đã xuất hiện ở đồng điện lối vào. Lục thúc chờ ta một chút. Cẩm y công tử vậy nhảy lên một cái, thân thể trên không trung trượt, phảng phất giãn ra hai cánh bằng điều, trực tiếp bay qua 100 mét, nhẹ nhàng rơi vào cẩm y lão giả bên cạnh. Hai người đều không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp tránh vào đồng điện. Đây là cảnh giới gì, cùng tiên nhân? Lâm Thanh Mục cũng nhìn đến ngây dại, nàng từ nhỏ đến lớn, thấy qua giang hồ cao thủ, cũng không phải số ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới võ mạch tu hành có thể đến tới tình trạng như vậy. Lão giả kia là ý võ cảnh võ phu. Đại Hắc Cẩu gầm một tiếng, cao mày, có chút kiêng kỵ. Võ mạch cửu cảnh, nhục thân, lực võ, giao võ, thái cực, cự kình, tiên thiên, vạn phu, y võ, thần biến. Đại Hắc Cẩu đạo mạch tiến giai thần vật cảnh, có thể nghiền ép vạn phu cảnh võ phu, nhưng đối mặt tu luyện ra hoàn chỉnh ý cảnh tiểu tông sư, cũng muốn cụp đôi làm cậu. Huống chi, nhục thân của nó cũng vừa mới đến tiên thiên cấp, y võ cảnh tiểu tông sư một ngón tay có thể để nó chia năm xẻ bảy. Đều cút đi, một đám bướng bận ra hỏa. Đồng điện bên trong, lão giả không kiên nhẫn tiếng vang lên, đột nhiên sinh phong, hô hô rung động, chỉ thấy từng đạo hai mắt đỏ như máu, chết ý thức tự giác thân ảnh, như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, tất cả đều bị vén bay ra đồng điện. Đinh đinh đang đang càng có rất nhiều binh khí tiếng va chạm vang lên, cũng là bị những người này cầm trong tay, chém giết lẫn nhau binh khí tần cung. Có chuyện gì vậy, chúng ta vì sao trở nên cuồng bạo như vậy? Ta hình như giết rất nhiều người, lão ngũ, khôi tử, ta có lỗi với các ngươi a. Bị tung bay ra đồng điện mọi người thoát ly ánh máu phạm vi ba phủ, ý thức dần dần thanh tỉnh lại, hồi tưởng trước đó tại đồng điện bên trong chẳng cảnh, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, nghĩ mà sợ kinh hãi. Bất quá, giơ lên trong tay nắm chắc các loại binh khí, rét lạnh sắc bén khí tức bao phủ toàn thân, giống như có thể đem không khí mở ra. Mặc dù không phải trong truyền thuyết thần binh lợi khí, nhưng cũng tiên truy bất luyện, chém sắc như chém bùn, là nhất đẳng tính phẩm, giá trị ngàn lượng bạch ngân không thôi. Ý võ cảnh võ phu thần uy cái thế, một tay áo vung ra, không chỉ đem bọn hắn tung bay ra đồng điện, còn có rất nhiều binh khí cũng bị cùng nhau cuốn ra. Chỉ là do dự một lát, rất nhiều võ nhân trong nháy mắt bạo khởi, giết hướng bốn phía, cướp đoạt binh khí, nhưng cũng có người khiết đảm, thấy tốt thì lấy, bắt trong tay binh khí sớm tối lui. Mặc Gia hơn 10 người kỵ binh lặng lặng ngồi ở trên ngựa, cũng không có tham dự vào binh khí tần cung cướp đoạt trong. Thân là Mặc Gia tinh nhuệ, trên người bọn họ khoác mang giáp trụ, cầm trong tay binh khí, không hề so đồng điện trong tinh phẩm binh khí kém bao nhiêu. Ma đao nhân đổ theo ta đi thôi, rơi vào ta Mặc Gia trong tay, cũng không tính là nhục không có ngươi. Đồng điện bên trong, cẩm y lão giả tang thương mà âm thanh vang dội vang lên, ẩn chứa cường đại tự tin và tự nhiên mà thành ưu việt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo có thể xé nước thiên địa bạo ngược mũi nhọn, lại chợt một chút từ đồng điện dâng lên, ánh máu bạo thịnh, chiếu sáng phương viên trăm dặm nơi. Khương Ly trong tầm mắt, một đường dài chừng trăm trượng đao ảnh ngang qua cả tòa thiên địa, giống như năng lực tan rã thế giới tất cả quý củ, phát tác. Một đao hàng thế, thần ma đều tán. Chương 125, giới tử tu di, ma đao hết rồi. Câu đặt mua, 1, chương 125, giới tử tu di, ma đao hết rồi. Câu đặt mua, 1, hô thông thiên đao ảnh phía dưới, một già một trẻ bay ngược mà ra. Lão giả người còn giữa không trung, nhục thân trừ khử hầu như không còn, hài cốt không còn. Cẩm y công tử toàn thân áo quần rách nát, lộ ra nút ở bên trong kim ti nhuyễn giáp, nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, một đường quay cuồng ra 300-400 mét xa, nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Công tử, Mặc Gia Thiết Kỵ thấy thế, chạy như bay đến, chạy trước tiên mấy người, đi vào Cẩm y công tử bên cạnh, đưa tay đụng vào, muốn dò xét thương thế. Có thể bàn tay vừa mới chạm đến Cẩm y công tử kim ti nhuyễn giáp, bạo ngược vô song đao ý hoành tràn ra. Bốn tên cự kình cảnh võ phu đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, nhục thân tính cả trên người giáp trụ thì trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số huyết nhục binh giáp mảnh vỡ. Lưu lại đao ý vậy mà như thế mạnh. Còn lại Mặc Gia Thiết Kỵ nhịp chân cùng nhau dừng lại, vạn phần hoảng sợ. Chính là Cẩm y công tử trên người kim ti nhuyễn giáp, từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn báo hỏng. Thân là Mặc Gia tinh nhuệ, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ cái này nhuyễn giáp lai lịch cũng bất phàm, đây chính là gia chủ dùng 1000 thanh Mặc Gia trọng nỏ đổi lấy. Đao ý nên tan hết, có thể công tử nên làm cái gì? Không muốn khẽ động, đi mời thượng quan tiên sinh đến. Mặc Gia Thiết Kỵ đem Cẩm y công tử bao quanh vây lên, có người rục ngựa phi nhanh, phóng tới di chỉ bên ngoài. Triệu đại ca, đồng điện trong rốt cục ẩn giấu cái quái gì thế, không phải là yêu ma đi, Triệu đại ca. Lâm Thanh Mục sửng sốt một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, nàng quay đầu nói chuyện, có thể thạch lâu tầng 2 bên trong, nơi nào còn có Khương Ly cùng Đại Hắc Cẩu nửa thân ảnh. Triệu đại ca đi đâu? Lâm Thanh Mục nháy mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu hướng về đồng điện phương hướng nhìn lại, liền gặp được hai đạo bóng đen chợt lóe lên. Khương Ly, ngươi có năm chắc không có, mặc dù ma đao nhân đồ đứng hàng kim cổ thập đại thần đao một trong, xếp hạng thứ 6, thế gian hãn hưu binh khí có thể cùng xứng đôi, nhưng này đao tả dị vô cùng a. Đại Hắc Cẩu cụp đôi đi tại đồng điện trong, âm thanh có chút run rẩy, vốn cho rằng này đao giấu trong lòng đất nhanh 100 năm, lệ khí bao nhiêu năng lực trừ khử một ít, không ngờ rằng so với trước kia còn muốn càng mạnh. Ngươi trước kia gặp qua ma đao? Khương Ly hiếu kỳ nói, hắn bước vào đồng điện trong lúc, bạo khởi đao ý đã thu liễm trở về, nhưng nồng đậm thành tích sát ý, tràn ngập tại tất cả đại điện bên trong, thấu xương băng hàn, có một loại rơi vào vực sâu hầm băng cảm giác. Đồng điện không cửa sổ, lóa mắt ánh máu từ đại điện chỗ sâu phóng thích mà ra, bao phủ mỗi một tấc không gian, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh đỏ tươi chi sắc. Nơi này trước kia, tựa hồ là một người lính nhận, giáp trụ trưng bày chỗ, trong điện bốn phía bày đầy các loại đồng giá, thưa thất trưng bày lấy một ít hàn quang trong vắt binh khí. Trên mặt đất dính đầy vết máu, chí ít có 6-70 bộ thi thể đang nằm, chân cụt tay đứt, bốn phía đều là. Đương nhiên gặp qua, làm năm bản yêu vẫn chỉ là một cái thổ. Còn chưa bước vào tu hành, tại một chỗ thôn xóm phụ cận nhìn thấy Tần Quốc một vị cái thế ma tướng cầm trong tay ma đao nhân đồ, một đao phá toái đại chu trăm tên trọng kỵ. Đại hắc cầu truy nhớ chuyện xưa, bây giờ trở về nghĩ, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, bất quá ta chỉ là xa xa gặp qua, lại thấy không rõ ma đao nhân đồ dáng vẻ, dường như rất lớn, mười phần sắc bén. Nó ngẩng đầu nhìn về phía đồng điện chỗ sâu, lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Trong đầu năng lực cảm ứng được nơi đó xác thực tồn tại một con dao nhận, có thể mắt thường nhìn lại, lại tất nhiên là huyết hô hô ánh sáng màu đỏ, hoàn toàn thấy không rõ ma đao cụ thể dáng vẻ. Thậm chí hơi nhìn xem lâu một chút, mắt thường đều sẽ cảm thấy đau đớn, tầm mắt lâm vào huyết sắc chiến trường, khắp nơi đều là tiếng giết tiếng giống gào thét âm thanh tiếng kêu rên. Như là có vô số máu me be bét khắp người người chết, cầm đao xông về phía mình, muốn đem nó lột ra nấu ăn. Ta vậy thấy không rõ ma đao dáng vẻ. Khương Ly đi đến đồng điện trung bộ vị trí, mơ hồ có thể cảm nhận được ma đao nhân độ vị trí, lại dù thế nào vậy không cách nào thấy rõ. Với lại nơi này huyết sát chi khí cực kỳ mãnh liệt, xuyên vào da thịt huyết nục, khuấy động trong cơ thể hắn huyết khí tùy theo cuộn cuộn, hai trong mắt mơ hồ có ánh máu lấp lóe, trong lòng hiện hiện hung lệ tâm trạng, khó mà an bình. Theo hắn không ngừng tới gần, huyết mạch trong người chảy xiết, như là sôi trào lên, nhường hắn vô cùng bực bội bạo ngược, có một loại muốn cầm đao giết chóc tất cả sinh linh cho hạ giận xúc động. Chỉ là tới gần, thân hồn ý chí liền bị quấy nhiều thành bộ dáng này, nếu là cầm thượng ma đao, sợ không phải sẽ làm thành ma. Dù là Khương Ly, giờ phút này vậy manh động một ít thoái ý, ngay cả ý võ cảnh võ phu đều không thể đụng vào ma đao nhân đồ. Hắn thật sự có thể chứ? Ta người mang tiền tần hoàng tộc huyết mạch, nếu ngay cả ta cũng không chế không nổi này đao, lại có ai năng lực không ở? Khương Thời Nhung sao? Khương Ly tâm trạng ngày càng nóng nảy, trong đầu Khương Thời Nhung tại Thịnh Kinh thành bên ngoài một chỉ phế bỏ hắn khí mạch căn cơ một màn đỗng nhiên nổi lên. Khương Thời Nhung phía sau thông thiên tiên lộ dị tượng dâng lên, bước vào nhân tiên chi cảnh, ở trong tầm tay. Khương Ly cho dù có thiên cương tam thập lục thần thông, nhưng tu hành thời gian quá ngắn, nghĩ muốn đuổi kịp Khương Thời Nhung, chí ít còn cần thời gian 2-3 năm. Hắn vào Bắc Mãng về sau, đối mặt vô cùng vô tận Bắc Mãng thiết kỵ, đại chiến không ngừng. Khí mạch cảnh giới vẫn còn tồn tại bí ẩn, cũng giấu giếm không bao nhiêu. Một sáng bị Khương Thời Nhung phát giác, đứng dậy đến Bắc Mãng giết hắn, bên cạnh nếu không có thể dựa vào thần binh lợi khí cùng bảo mệnh nội tình, lại nên như thế nào chống cự? Ma đao nhân đồ, Tần Quốc hủy diệt, ta biết ngươi không có cam lòng, sát ý bốc lên, chỉ vì vòng tần dên gì. Khương Ly từng bước một đi về phía đồng điện chỗ sâu, hắn cắt vỡ lòng bàn tay, máu tươi chảy xuôi, tích rơi xuống đất. 90 năm trước, Tần Quốc 30 vạn tinh nhuệ đóng giữ Ngọc Môn, chống cự Đồn Nguyên, đại thực trăm vạn thiết kỵ đông sâm, chỉ vì kháng ngăn ngoại tộc lăng nhục trung thổ, chu ngụy hai quốc khí minh đâm lưng, cho đến Tần Quốc hủy diệt, 30 tinh nhuệ chưa lùi một bước, đều vẫn ngọc môn quan bên ngoài, người Tần không cam lòng, thiên hạ không cam lòng, nhân đồ không cam lòng. Khương Ly dậm chân mà đi, càng chạy càng nhanh, huyết ánh sáng chói mắt không cách nào chớp mắt, hắn chỉ bằng ý niệm cảm giác ma đao nhân đồ vị trí, rối ra hai tay một cái nắm đi, ta lần này đi Bắc Mãng, tuy là Chu chinh phạt, lại muốn giết sạch Ngụy Mãng Dương Nghiệt, đại Chu thiếu ngươi, chúng ta cùng nhau muốn về. Bàn tay nắm thực, một cỗ hừng hực khí tức cầm vang thoát ra, dọc theo hai tay rót vào thân thể, huyết sát chi khí trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Một mảnh đỏ tươi trong, Khương Ly giống như nhìn thấy ngàn vạn dũng mãnh vô ý đại tần quân tốt, cầm kích về phía trước, che giả măng mọc lâm vào dị vực ngoại tộc như biển như nước thủy triều sóng lớn phía dưới. Phía sau, thanh, đỏ hai màu dòng lũ quần quận mà đến, chặt đứt đại tần cờ, nhấc lên gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Đau buồn phẫn nộ, không cam lòng, xem thường, khinh miệt, cuồng nộ. Đủ loại tâm trạng tại Khương Ly tâm bên trong chảy xuôi, vô biên vô tận huyết sát chi khí càng là hơn tụ đến, bao trùm toàn thân, tựa như địa ngục huyết giáp. Nắm tay bên trong đao khí, Khương Ly chỉ nghĩ chém vào chủ sát, giết sạch tất cả. Vung đao đổ ngang, không có đao pháp, chỉ có sát ý, một đạo trăm trượng đao mang hư ảnh phách chạm mà ra, cuốn thúc vạn vật. Một đao tiếp nhìn một đao. Đao mang xông ra đồng điện, quét ngang ngàn vạn, mặt đất khe rãnh ngàn mét, đất đá tung tóe, sơn băng địa liệt, phảng phất ma thần giáng lâm thế gian, muốn hủy diệt phàm trần. Mau trốn. Ma đao nổi điên á. Chương 125, giới tử tu di, ma đao hết rồi. Câu đặt mua 2, chương 125, giới tử tu di, ma đao hết rồi. Câu đặt mua 2, đồng điện bên ngoài, cảm nhận được sát ý vô biên đánh tới. Bất luận là qua lại tranh đoạt binh khí võ nhân, hay là mặc ra kỵ binh, cũng không dám tiếp tục lưu lại, nắm lên cẩm ý công tử, hướng về phương xa nhanh chóng thoát khỏi. Phía sau, từng đạo trăm trượng đao ảnh, phô thiên cái địa, chém vào mà ra, không có kết cấu gì, giống như lũ quỷ múa loạn, lại đem gần phân nửa di chỉ ly cùng tất cả đều xoắn nát thất linh bát lạc. Bị không biết qua bao lâu, Khương Ly trong lòng bạo ngược tâm trạng cuối cùng tại ma đao vung vây ở giữa, đổ xuống mà ra, toàn bộ tiêu tán. Phát ra từ cốt tủy cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân, Khương Ly bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ma đao cũng thiếu chút tuột tay, nặng nề ngã xuống đất. Cựu tức phu khí. Khương Ly tự học võ tu khí đến nay, chưa bao giờ có suy yếu như vậy trong nháy mắt, thậm chí ngay cả cựu tức phục khí đều không muốn lại kích phát, chỉ nghĩ hai mắt nhắm lại, ngủ thật say, quên tất cả. Chỉ có chỗ sâu trong óc, màu vàng kim thần hồn còn gìn giữ một điểm cuối cùng thanh minh, theo cựu tức phục khí kích phát, hô hấp trong lúc đó, vô số nguyên khí từ trong hư vô rơi xuống, vung đầy toàn thân. Chín hơi qua đi, Khương Ly ánh mắt lóe lên, trạng thái toàn diện khôi phục, nơi nào còn có một chút bộ dáng yếu ớt. Gâu, dọa chó chết. Đại hắc cầu trốn ở một cái đồng trụ phía sau, nước mắt rưng rưng thò đầu ra tới, nếu không phải này đồng điện bên trong có huyền diệu, mấy chục năm ở giữa cùng ma đao nhân đồ khí tức dung hợp, không phân khác biệt, sợ tại Khương Ly vung ra đao thứ nhất lúc, liền đã gõ đi. Chẳng qua là cái này ma đao nhân đồ. Như thế nào là cái này quỷ dáng vẻ, gâu. Đại hắc cầu thò đầu một cái, nhìn Khương Ly trong tay nắm chặt ma đao, nét mặt quái dị, dường như có chút hy vọng. Này đao, thật là tốt đẹp một mặt a. Khương Ly trạng thái toàn diện khôi phục, lúc này vậy nhìn về phía trong tay ma đao. Đao dài 5 thước 5, dường như tiếp cận một nam tử trưởng thành thân cao, thân đao rất rộng rất dày, nhìn qua không giống như là đao, càng giống là nửa cái cánh cửa. Chôi đao rất dài, có thể hai tay nắm thì rất có uy thế cảm giác. Với lại cùng trong tưởng tượng, sắc bén vô song, hàn quang bắn ra bốn phía dáng vẻ khác nhau, thân đao đỏ sẫm, che kín vết rỉ, ném ở sắt vụn bên trong, dường như đây sắt vụn còn muốn chân thực. Chỉ là làm ma đao nắm trong tay, trong lòng rồi sẽ lập tức tạo nên vô biên chiến ý, càng có một loại linh tê tương thông cảm giác, như cánh tay sai sự. Khương Ly hai tay cầm đao, hít một hơi thật sâu, xuất đao như bắn tên, phách chạm như băng sơn, trong chốc lát vô biên huyết sắt từ ma đao chỗ sâu ẩm vang mà lên. Nguyên bản màu đỏ sẫm thân đao, trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, càng có vô số ám văn thoáng hiện, nương tụ ra vô số đạo lý đường vân. Ma đao rơi xuống, một loạt đồng giá ngay cả giống như phía trên tinh binh lợi nhận, trong nháy mắt một phân thành hai. Mặt cắt chỉnh tề bóng loáng, không thấy một hào thô lệ chỗ. Ha ha, ngược lại cũng không phải dáng vẻ hàng. Đại hắc cầu thẻ lưỡi, mơ hồ tìm thấy một ít trăm năm trước ký ức cảm giác. Ma đao nhân đồ mặc dù không có đối với ta sinh ra kháng cự, lại cũng không tính là thật sự nhận chủ, ta cảm giác trôi đao này đã ra đời ý chí cùng trí tuệ, chỉ là ẩn nấp lên, ta hiện tại có khả năng thi triển uy lực, chỉ sợ còn chưa kịp nó toàn tình một. Khương Ly cảm thụ ma đao, mím môi một cái. Có thể thu giao cũng đã là thiên đại vật khí, đây cũng là bởi vì ngươi huyết mạch trong người đặc thù, mạnh tần thời đại, có thể chấp trưởng đao này đều là võ thánh cấp bậc nhân vật, ngươi mới cái gì không quan trọng cảnh giới. Đại hắc cầu gật đầu một cái, ngay lập tức có chút sầu muộn, mặc dù này đao xem xét thì không giống như là cái gì tốt binh khí, có thể xác thực quá mức một ít, con cái đồ chơi này đi khắp nơi, không bị người chú ý cũng khó khăn. Sau này mấy ngày, chúng ta chỉ sợ muốn chú nằm đêm ra, tìm đường nhỏ đi tới, chờ đến trưởng thành Bắc Địa phụ cận, cùng Mặc Vận Lương bọn hắn tụ hợp sau rồi nói sau. Khương Ly cũng không nhịn được cười khổ. Chờ một chút, này đồng điện hẳn là tiền tần kho vũ khí một trong, ma đao nhân đồ đều có thể trốn ở chỗ này, có thể còn sẽ có những bảo vật khác. Đại hắc cầu đi về phía đồng điện chỗ sâu lục lọi lên, ngươi vừa mới cầm đao phát cuồng, thanh thế rất là dọa người, nhất thời nửa khắc hẳn là không người dám đi mà quay lại. Nơi này còn sót lại các loại binh khí, chí ít còn có 30-50 món, đáng tiếc chúng ta thì một người một yêu, không có cách nào toàn bộ mang đi. Khương Ly vậy bốn phía tìm tòi, chẳng qua đồng điện rất lớn, khắp nơi đều là tạp vật, trong lúc nhất thời rất khó lục soát tra rõ ràng. Ta vừa mới lúc tu luyện, thân hồn cùng cả tòa di chỉ ly cùng sinh ra cảm ứng, có thể lại thử một lần. Khương Ly ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, dần dần bước vào vật ngã lương vong cảnh giới. Trong óc thần đài bên trong, thần hồn lấp lánh vi quang, chiếu chiếu cả ngôi đại điện, nguyên bản âm u đầy tử khí điện đường bên trong, dần dần có linh tinh vi quang lấp lóe, cùng Khương Ly thần hồn hô ứng lẫn nhau. Thật có đồ vật. Chỗ sâu trong óc, lẻ đẻ vi quang, trải rộng bốn phương tám hướng, cũng đến từ từng trôi thiên truy bách luyện binh khí, đã có hai đạo đồ vật, huỳnh quang lấp lóe, hết sức bắt mắt. Khương Ly, thiện nghi ngươi, nhìn ta tìm được rồi cái quái gì thế? Đại hắc cầu theo đồng điện chỗ sâu chạy ra, trong miệng cắn một kiện bao tay màu đỏ sẫm, cùng hơi thở của ma đao nhân đồ mười phần gần. Trăm năm trước, ta thấy kia tần quốc ma tướng vận đao lúc, trên người liền mặc lấy như vậy một kiện khải giáp, chỉ tiếc nơi này chỉ tìm thấy một kiện bao tay. Ngươi ngược lại là có lòng. Khương Ly mừng rỡ trong lòng, vốn định tra xét rõ ràng, phương xa trận có tiếng vó ngựa rồn rập vang lên, chạy như bay đến. Hắn vội vàng thân hình lóe lên, vọt tới một chỗ ngóc ngách, tại một thanh xưa cũ trưởng kiếm dưới, nhặt lên một viên màu đồng cổ chiếc nhẫn. Giới tử tu di, không gian pháp khí. Đại hắc cầu cả kinh nói, ngươi cái gì vận khí cất chó, lại còn có thể tìm tới kiểu này kỳ vật, lẽ nào là bản yêu mang tới vật thế? Không gian pháp khí. Ngươi nói chiếc nhẫn này là truyền thuyết tu di giới? Khương Ly nao nao. Chính là tu di giới. Đại hắc cầu đội la lên, ngươi tu luyện qua đạo pháp, có thể vận dụng hồn lực kích hoạt này giới, trước đem những thứ kia lấy đi, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi nghiên cứu. Cũng tốt. Khương Ly gật đầu một cái, dựa theo đại hắc cầu truyền thụ cho phương pháp, hồn lực rơi tại tu di giới bên trong, tinh thần lập tức tiến vào một mảnh không gian nho nhỏ trong. Tu di giới không gian không lớn, chỉ có 3 cái mét vuông trái phải, bên trong giống tuyết, cũng không có những bảo vật khác chân tàng. Khương Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng điện trong thất lạc binh khí thì một vừa bay đến, bị tu di giới hút vào. Ma đao nhân đồ cùng bao tay màu đỏ sẫm cũng bị hắn cùng nhau thu hồi, chỉ để lại một thanh cùng xích luyện long lân đao giống nhau y hệt trường đao, bị Khương Ly buộc ở trên người. Một người một chó ngay lập tức xông ra đồng điện, hướng về một bên nhanh chóng lao đi, chẳng qua trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy hơi thở về sau, di chỉ một chỗ khác phương hướng, 30 đạo kỵ ảnh chạy nhanh đến, lại là Mặc gia thiết kỵ đi mà quay lại. Ngũ gia, thượng quan tiên sinh, Lục lao gia chính là ở chỗ này bị ma đao chém giết. Một tên Mặc gia thiết kỵ thấp giọng bẩm báo, hắn nhìn lại đồng điện, sắc mặt đột biến, kêu lên sợ hãi, không tốt, ma đao không thấy. Chương 126, oan gia ngõ hẹp, từ biệt hai rộng. Câu đặt mua, 1, chương 126, oan gia ngõ hẹp, từ biệt hai rộng. câu đặt mua, một, cửu thúc, Triệu đại ca tại còn đồng điện trong đầu. Im lặng. Di chỉ ly cung chỗ sâu, đao mang trăm trượng, cuồn loạn trừ ra, sơn băng địa liệt, tảng đá lớn bụi đất bắn tung tạo nên, nửa cái ly cung đều bị tác động đến. Trên mặt đất, rất nhiều bóng người cũng tại căng chân trốn như điên. Mặc ra ý võ cảnh đại cao thủ bị nhất đao chạm thành hư vô một màn, cả đời khó quên. Mọi người mặc dù đều là trên vết đao dãy sinh hoạt người, nhưng người nào cũng không muốn sau khi chết ngay cả bộ thi thể đều không có. Lâm Cửu Vân lôi kéo Lâm Thanh Mục tại Di chỉ bên trong chạy nhanh, phía sau cột nằm trôi binh khí, nặng hơn ngàn cân, ép tới hắn không thở nổi, trong lòng đừng đề cập nhiều hận Khương Ly. Lại vô thanh vô tức đem huynh trưởng nữ nhi duy nhất dụ dỗ đến di tích chỗ sâu đến, hắn muốn làm gì? Tiểu sát du côn, thất vọng trang phục đều không có phải đổi, lại vậy học người dụ dỗ thiếu nữ. Nếu không phải đồng điện trong ma đao phát điên, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Lúc đi ra hay là hoa cúc đại cô nương, lúc trở về ôm cái em bé. Ngũ ca không được chém chết tươi chính mình. Khóc cái gì khóc, một lông còn chưa mọc đủ mắt con, vậy học người vào đồng điện tầm bảo. Chết rồi đáng đời, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết. Lâm Cửu Vân nhìn khóc sức mướt chất nữ, thật không thể tại chỗ đánh chết kia mắt con. Lúc này mới mấy ngày, đem hồn cũng câu đi. Cửu thúc, ta chạy không nổi rồi, thật sự chạy không nổi rồi. Lâm Thanh Mục vốn là khóc lợi hại, đồng điện trong ánh máu trùng thiên, Triệu đại ca giữ nhiều lành ít, hết lần này tới lần khác Cửu thúc lôi kéo nàng một đường chạy vội, giờ phút này lồng ngực như là nổ đồng dạng. Lúc này mới nhiều đường xa. Lâm Cửu Vân nhíu nhíu mày, bước chân một khắc không dừng lại, nếu không một tiếng chống tăng khí thế, hắn này lại cũng phải nằm sấp ổ phương xa nhanh như điện chớp, một chi kỵ đội tại trong di tích chạy vội, là Mặc gia thiết kỵ, Lâm Cửu Vân chỉ là xa xa trông thấy, thì cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. So với trẻ người non dạ Lâm Thanh Mục, hắn cũng biết những thế gia này đại tộc đáng sợ. Cửu thúc, ta dám xin thề, ngươi nhất định là đường vòng. Hai người trọn vẹn chạy trốn hơn nửa canh giờ, xa xa trông thấy tiêu đội đống lửa, lúc này mới chậm lại tốc độ. Lâm Thanh Mục không ở thở dốc, một cặp chân dài đều đang run rẩy, còn nhớ cùng Triệu đại ca cùng nhau đi đường lúc, tuyệt đối không có đi qua dài như vậy lộ trình. Rõ ràng thời gian một cái nháy mắt đã đến, làm sao lại như vậy như thế phí sức? Nhất định là Cửu thúc mang lầm đường. Trên đường đi đi đều là thẳng. Lâm Cửu Vân cũng mệt mỏi thở nặng hô hô. Lâm Thanh Mục cảnh giới quá thấp, đoạn đường này chạy tới, cùng phụ trọng 80 cân vậy không có bao nhiêu khác nhau. Có thể lao thúc thúc khí vẫn chưa có thở gấp vần, vừa mới còn đi đường cũng tốn sức thiếu nữ lại đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chợt tăng tốc bước chân, hướng về một phương hướng khác đi đến. Lâm Cửu Vân dương mắt nhìn nhìn, mặt đều muốn tức điên. Triệu đại ca, các ngươi không sao, có thể thật sự là quá tốt. Lâm Thanh Mục chạy vào một tòa rách nát biệt lạc, chỉ thấy Khương Ly cùng Đại Hắc Cầu chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi, theo đống lửa thiêu đốt trình độ đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là quay về không lâu dáng vẻ. Lâm cô nương, chúng ta đi ra đồng điện lúc cũng không nhìn thấy thân ảnh của ngươi, lường trước ngươi nên đi đầu hồi đến rồi. Khương Ly khẽ gật đầu, hắn rời khỏi đồng điện về sau, quả thực tìm kiếm qua Lâm Thanh Mục tung tích, nhưng hai người trước đó ngừng chân trong thạch lâu, sớm đã người đi nhà trống. Đồng điện trong ma đao tượng như bị điền, đao mang bốn phía bay loạn, mặc dù không có nguy hiểm cho thạch lâu, nhưng ta còn là mười phần sợ sệt, ra đây tránh né lúc tình cờ gặp được Cửu thúc, liền bị hắn kéo lại. Lâm Thanh Mục ngày này nói, trên đường đi, ta cũng đang lo lắng Triệu đại ca an nguy, ngươi không sao là được. À, đây là ngươi trong đồng điện tìm thấy bảo đao sao? Lâm Thanh Mục nhìn về phía Khương Ly chính đang xoa một thanh hoành đao, con mắt hơi sáng. Nàng thở nhỏ tại tiêu cục lớn lên, đối với binh khí hiểu rõ tương đối sâu hơn, một chút có thể nhìn ra Khương Ly trong tay trôi đao này khí, phẩm tướng bất phàm, là ngàn dặm chọn một cực phẩm. Cửu thúc trên người mặc dù cột năm trôi ly cung binh khí, nhưng phẩm tướng cũng muốn hơi kém một chút. Thanh Mục, chạy một đêm còn chưa chạy đủ sao, cùng ta trở về. Lâm Cửu Vân không yên lòng, vậy cùng đi qua, nhìn trên mặt thiếu nữ vẻ xấu hổ cùng kinh ngạc, trong lòng đừng đề cập nhiều chặt lại. Rõ ràng là bị tiểu tử này gợi chạy. Sao phản giống như là Thanh Mục đối với tiểu tử này phụ trách giống nhau. Bánh một chút Khương Ly trong tay mình nào, thì càng bực bội. Triệu đại ca, ta sáng mai lại tới gọi ngươi. Lâm Thanh Mục thè lưỡi, đi theo vẻ mặt xanh xám Lâm Cửu Vân phía sau, bất đắc dĩ rời khỏi. Lúc gần đi, Lâm Cửu Vân quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn Khương Ly một chút, cảnh cáo hứng thú mười phần. Thiên Nhu, Bảo Sơn gãy, bảo vật mọi người người gặp có phần, ta lưu một thanh, Thiên Nhu, Bảo Sơn gia quyến đều được một thanh, còn lại hai thanh đến hạ cái quận phủ bán đi, tiền bạc chia đều. Giọng Lâm Cửu Vân cùng tiêu đội mọi người thở dài âm thanh xa xa truyền đến, dường như cũng không có bởi vì đạt được một bút bất ngờ chi tài mà cảm thấy mừng thầm, cũng không có vì hai đồng bạn gấp vong mà cảm thấy vô cùng bị thương. Như vậy sự việc thì có xảy ra, trong lòng mọi người vậy đã sớm có chuẩn bị, hôm nay là hắn, ngày mai liền có thể là chính mình. Lại ồn ào một hồi, tiêu đội doanh trại thì dần dần lâm vào bình tĩnh. Này Lâm Cửu Vân ngược lại cũng tính toán giảng quy củ. Khương Ly cổ tay xoay tròn, trong tay hoành đao hóa thành tấm lụa, mũi nhọn nhẹ nhàng, mặt đất bụi một tiếng, chém ra một đạo trường ấn, đá bể thổ băng. Một tháng lên trước, Khương Huyền Tín theo quân tiến về Bắc Địa, Khương Ly đem xích luyện long lần đào tiện hắn hộ thân, bên cạnh một mực không có tiện tay binh khí. Cái này hoành đao phẩm chất so với xích luyện vảy rồng kém nửa cấp bậc, ngược lại cũng mười phần tiện tay. Ma đao nhân đồ vô cùng dễ thấy, như không cần thiết, hay là tạm thời niềm phong tích chữ cho thỏa đáng, một sáng bị mắt sắc người nhận ra, hậu hoạn vô cùng. Go, cũng đúng thế thật cấp thấp võ phu đạo sinh tồn, lẫn nhau phụ đạo nghĩa mới có thể đi càng xa, bằng không qua lại không cách nào tín nhiệm, ai có thể bỏ được tính mệnh chém giết, đem phía sau giao cho người bên ngoài. Đại Hắc Cầu lắc đầu, triều đình, thế gia, đại tộc luôn cắt hết thảy, bất kể thời đại làm sao hưng thịnh, thế đạo đều là hoàn toàn như trước đây gian nan, phàm dân như sâu kiến, từ xưa như thế. Ta hiện tại bất lực sửa đổi thế đạo này, nhưng nếu năng lực lắng lại tứ phương chiến loạn, có lẽ là thiên hạ bách tính cũng có thể an ổn một ít. Khương Ly mím môi một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, một chi màu đỏ sẫm bao tay xuất hiện trong tay. Bao tay nặng nề, chừng 4-500 cân, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc, chưa qua liệt hỏa thiêu đốt, lại từ đầu tới cuối duy trì cực cao nhiệt độ. Giao võ cảnh võ phu chớ nói mặc, chỉ sợ nắm trong tay cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Bao tay bên trên che kín hoa văn đồ án, giống như quỷ thủ, liếc nhìn lại, giống như từng đầu giữ tận lệ quỷ bám vào khải giáp mặt ngoài, dương nhanh múa bước, quỷ dị kinh người. Đây là vạn khô huyết hải, cùng ma đao nhân đồ xuất từ cùng một lò luyện. Đại Hắc Cẩu nét mặt phức tạp, chậm rãi nói, 150 năm trước, Đồ Nguyên, đại thực năm lần đồng trinh, thống lĩnh các nước Tây vực tổng hơn 90 vạn binh giáp, rào rạt mà đến. Tiên Tần quân chủ xung phong đi đầu, cùng 40 vạn tần tốt trấn thủ biên thành, đại chiến kéo dài hơn tháng, hai bên tử thương vô số, hài cốt đống được đây sơn còn cao, thành phá sắp đến. Ngày thứ 40, có thiên ngoại vẫn thạch giáng lâm, đập ngã Đột Nguyên vương trướng, Tần Hoàng đem người chủ sát, bước lui Tây vực liên quân 400 dặm. Tần Quốc quốc sư dung luyện vẫn thạch, phía Tây vực 10 vạn quân tốt thi hài lạc tuổi, rèn đúc 7-7-49 ngày, được một khải một đao, huyết sắc nồng đậm, hiện thế thì làm đại ma. 10 vạn quân tốt thi hài dung luyện. Khương Ly hít một hơi lãnh khí, chẳng thể trách ma đao nhân đồ có như thế hung tính, chưa thành võ thánh trước, hay là cố gắng ít dùng đao này, lỡ như ảnh hưởng tâm trí, cũng có nhập ma nguy hiểm. Khương Ly đưa tay vươn vào vạn khô huyết hải, nhẹ nhàng nắm tay, chỉ nghe bộ một tiếng, bao tay buộc chặt, hoàn toàn bám vào trên cánh tay. Nhìn như nặng nghề, lại có một loại huyết nhục tương sinh cảm giác, Khương Ly nắm lên hoành đao, bao tay phản hồi mà đến cảm giác, liền như là da thịt trực tiếp tiếp xúc trôi đao đồng dạng. Chương 126, hoan gia ngõ hẹp, từ biệt hai rộng. Câu đặt mua, 2, chương 126, hoan gia ngõ hẹp, từ biệt hai rộng. Câu đặt mua, 2, Khương Ly gẹo trên đao trọn, hàn mang huyết ảnh, như rồng bốc lên, ô một tiếng đao rít gào, hổ khiếu long ngâm, bay thẳng cửu tiêu. Từ đâu tới lão hổ? Rõ ràng chính là long ngâm. Xéo đi, hình như ngươi gặp qua chân long giống nhau. Tối nay quá tà môn đi, sao liên tiếp ma quỷ lộng hành? Cách đó không xa, trấn uy tiêu cục doanh trại lại là một trận rối loạn, có người rón rén dốc lòng mà đến, nhìn chung quanh một phen, không có gì phát hiện liền lại lui trở về. Bọn này ngốc hàng, cảm giác được dị tượng, không đội vàng dọn nhà, chẳng lẽ còn muốn lẫn vào một ước, điểm thìa canh ăn? Nghĩ cái dám đâu? Đại Hắc Cẩu nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy xem thường. Thì ngươi nói nhiều, chẳng qua tối nay dường như thật rất khó thái bình. Khương Ly thu hồi bao tay, nhìn qua phương xa bầu trời đêm nói, là Mặc gia người, cũng có trách. Chết rồi một ý võ cảnh tiểu tông sư, lại ngay cả ma đao cái mông đều không có sở lấy, năng lực không nội sao? Đại Hắc Cẩu cười nói, dầm 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 quả nhiên, 3 năm tức về sau, trong bóng tối chợt có vó tiếng vang lên, hai đạo bóng đen xông phá bóng tối, phóng ngựa nhảy ra, trực tiếp xâm nhập trấn uy tiêu cục doanh trại. Tất cả đứng lên, vũ ra mật ngữ, tất cả mọi người đi di chỉ trung tâm chờ lấy. Thiết kỵ phóng ngựa tại trong doanh địa trà đạm, đống lửa kia lửa tung tóe, lúc sáng lúc tối. Thế ra người, bọn hắn bảo chúng ta làm gì? Trấn uy doanh trại cắt cho đến lúc này, Phương Tử trong ngộng bừng tỉnh, phụ trách phòng thủ hai người tiêu sư cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Mặc ra thiết kỵ tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn vừa mới nghe được tiếng chân chẳng qua một hơi, thiết kỵ liền đã xuất hiện ở trong doanh địa. Căn bản không kịp cảnh báo trước. Cảnh báo trước cũng là vô dụng. Hai vị đại nhân, chúng ta là Hà Nguyên quận trấn uy tiêu cục tiêu sư, phụ trách gáp vận hàng hóa tiến về Bắc Mãng giao nhận, sáng mai thì. Lâm Cửu Vân thận trọng cười làm lành, hắn không người thấp giải thích rõ, lời nói vừa nói phân nửa, một đạo bóng roi liền trực tiếp vung tới. Chỉ nghe bột một tiếng, Lâm Cửu Vân y sam vỡ vụn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. Đỏ thắm vết máu rất nhanh liền thẩm thấu phá toái y sam. Cửu ca, sư thúc. Trấn uy các đỏ ngầu cả mắt, đinh đinh đương đương nắm lên binh khí, muốn đánh, nhưng khi Mặc ra thiết kỵ lạnh lẽo cao ngạo ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua lúc, trong lòng kích thích phẫn nộ cùng dũng khí, thì trong khoảnh khắc bị đánh nát bấy. Mặc dù các nhân số đông đảo, có thể coi là cùng nhau tiến lên, vậy chưa đủ Mặc ra thiết kỵ ba roi rút. Không nên vọng động. Lâm Cửu Vân dãy rủa lấy đứng lên, vội vàng hô to. Năng lực đi rồi sao? Thiết kỵ khinh miệt hừ hỏi. Đại nhân, chúng ta cái này xuất phát. Lâm Cửu Vân cúi đầu, chào hỏi tiêu đội cầm trong tay bọc hành lý, áp giải hàng hóa, theo Mặc gia thiết kỵ mà đi. Ngươi vậy cùng đi. Một vị Mặc gia thiết kỵ đi vào Khương Ly lối ra, ánh mắt khẽ quét mà qua, lại ngừng lưu tại trên người Đại Hắc Cẩu. Chó này ngược lại là sinh hùng vũ, dường như khá quen. Thiết kỵ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Trong thôn chó đất nhìn vào người, kỳ thực ngốc vô cùng. Khương Ly cười cười, cuốn lên trên đất chiếu cỏ, chăn đệm, cùng trấn uy tiêu cục đội ngũ cùng nhau, hướng về di chỉ ở trung tâm đi đến. Tiêu đội áp tải 10 xe hàng hóa, hành tẩu 10 phần chậm chạp. Mặc ra thiết kỵ ngược lại cũng không kịp, mãi đến khi trời có chút sáng lên lên, một đoàn người vừa rồi đổi tới di chỉ trung tâm một chỗ quảng trường. Chỉ thấy quảng trường chính giữa ghim mấy cái hoa lệ lều vải, chung quanh ngồi xổm đầy quần áo khác nhau thân ảnh, thô thô đếm đi lại có hơn 3-500 người. Đều là cùng trấn uy tiêu cục một dạng, bị Mặc ra thiết kỵ từ di chỉ các nơi áp vận mà đến. Đều ở nơi này ngồi xổm tốt. Hai tên thiết kỵ khẽ quát một tiếng, ngay lập tức dục ngựa mà đi, lại đi cùng địa phương khác tìm kiếm. Người nhà họ Mặc đây là ý gì? Nói chung năng lực vào tay ma đao người, sớm liền suốt đêm thoát khỏi chỗ này, chậm như vậy ung dung tìm kiếm. Năng lực có kết quả gì? Đại Hắc Cẩu trợn trừng mắt. Đối với chúng ta không thể không đi sao? Khương Ly cười nói. Vậy chính là có đạo pháp cao thủ tùy hành. Đại Hắc Cẩu nhìn qua ở giữa một tòa lều vải, trừng mắt nhìn. Lại một lát sau, lục tục ngo ngoe lại có Mặc gia thiết kỵ trở về, đồng dạng áp tải một ít tá túc gì chỉ người đi đường võ nhân. Đêm qua di chỉ trong tiền tần võ điện phá đất mà lên, tin tưởng chư vị bao nhiêu cũng biết một ít, càng có rất nhiều bước vào võ điện dò lấy Tần Quốc Di Minh, may mắn còn sống rời đi. Hướng mặt trời mọc, hơn 30 tên mặc gia thiết kỵ đóng giữ tứ phương, một tên thủ lĩnh bộ dáng trung niên kỵ sĩ đi đến đám người chính giữa, ánh mắt nghiêm, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Các ngươi năng lực từ võ điện bên trong thoát khỏi ma đao huyết sát xâm nhập, đều là cậy vào ta mặc gia Lục gia ống tay áo chi uy, ma đao hung tàn, Lục gia vô ý, sơ sẩy ở giữa bị ma đao gây thương tích, bất ngờ bất lạc, nhưng cũng bởi vậy phát động ma đao khí cơ, tích xúc trăm năm huyết sát chi khí toàn bộ chút xuống. Thiết kỵ đầu lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, có thể hận trong các ngươi, có người không niệm Lục gia sống sót ân tình, ngược lại thừa dịp ma đao huyết sát chi khí tiêu trừ, vụ trộm đem ma đao lấy đi che giấu, bực này hành vi đáng xấu hổ đáng hận. Nhưng ta mặc gia luôn luôn tha thứ, chỉ muốn trong các ngươi người kia chủ động đứng ra, đem ma đao trả lại mặc gia. Chúng ta không chỉ có thể mở một mặt lưới, càng cho một lý vượt long môn cơ hội, biến thành ta mặc gia nội môn đệ tử cơ hội. Cái gì? Có người trộm đi ma đao? Đều tại chúng ta khiết đảm, bị ma đao thanh thế sợ quá chạy mất, nếu là mạo hiểm lưu lại, nói không chừng chính là một hồi cơ duyên to lớn. Cũng không phải ai như vậy dũng, thực có can đảm lưu tại đồng điện. Mặc gia nội môn đệ tử. Nghe tới cũng rất tốt ta, được thế gia che chở, quả thực coi như là nhất phi chủ tiên. Trên quảng trường một mảnh bạo động, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, phần lớn là sợ hãi thán phục, hâm mộ cùng hối hận tâm trạng. Bản tính đánh cho thật vang, giao ra ma đao, còn phải là người nhà họ Mặc bán mạng. Đại hắc cầu nổ ra cục đờm. Nhìn tới, ngươi là không có ý định chủ động đứng ra. Trên quảng trường tiếng nghị luận ồn nào, có thể đợi đã lâu, vậy không có người nào chủ động đứng ra. Thiết kỵ đầu lĩnh cười lạnh, cái kia không phải cho là ta Mặc ra không có thủ đoạn lục soát ra đi, nếu không phải xác định ma đao thì trong các ngươi, chúng ta sẽ tiêu phí như vậy đại khí lực đem bọn ngươi tụ lại cùng nhau sao? Thiết kỵ thủ lĩnh vất tay, trước điều tra bọn hắn một lần, ta ngược lại muốn xem là thủ đoạn gì, năng lực giấu giếm được thượng quan tiên sinh cảm ứng. Ê. 20 tên thiết kỵ nghe tiếng đi ra, bắt đầu một vừa tìm kiểm tra đám người. Thượng quan tiên sinh, liền tại nơi đó. Cách đó không xa, một tòa lều vải vén ra một góc, từ bên trong đi ra một nam một nữ hai thân ảnh. Nữ tử một bộ thanh sắc nho bảo, da trắng non nà, dáng người biển chuyển, giống như từ quyển sách bên trong đi ra, có một loại mờ mịt mộng ảo, thân hợp dáng mây khí chất. Một tên mặc da thiết kỵ đi theo bên cạnh cô gái, thần thái cung kính, một tay duỗi ra chỉ hướng Khương Ly phương hướng, thấp giọng nói, ti chức nói đại hắc cầu ngay tại kia, cùng một tên toàn thân nhiễm vết máu lạc phách thiếu niên làm bạn. Rất giống tiên sinh trong phòng ngủ treo lấy bức kia ác yêu đồ. Ồ, nho bảo nữ tử nghe vậy, một đôi mắt đẹp tùy theo nhìn tới, khi nhìn thấy ghé vào Khương Ly bên cạnh đại hắc cầu lúc, thư quyển khí tức trong nháy mắt tiêu tán, mắt phượng hàm sát, sát khí đằng đằng. Vung. Đại hắc cầu lúc này vậy chú ý tới nho bảo nữ tử, một tấm miệng chó nhìn lão đại, nghẹn họng nhìn chân chối, lưng tròng gọi bậy, hiểu thọ đấy, sao gặp phải cái này nữ sát tinh. Khương Ly, người ta từ biệt hai rộng, sau này không gặp lại. Đại hắc cầu vung một tiếng, xoay người chạy. Chờ một chút còn có một chương 127, giết đi rồi. Cho nên rốt cục cáp cái gì tiêu? Câu đặt mua, 1, chương 127, giết điên rồi, cho nên rốt cục cáp cái gì tiêu? Câu đặt mua, 1, chó chết, 10 năm, cuối cùng để cho ta bắt lại ngươi. Di chỉ ly cung, một tiếng khẽ kêu chấn động cửu tiêu. Kiếm mang chợt tránh, chỉ điểm đại hắc cầu cái cổ, sắc ý doanh sôi, Khương Ly cách ly mấy trăm mét đều có thể cảm ứng rõ ràng đến nho bảo nữ tử phẫn hận trong lòng. Một chút hàn quang từ Khương Ly bên cạnh lướt qua, kích thích yếu ớt gió nhẹ, thậm chí không cách nào quét lên áo bảo sợi tóc. Nhưng hàn quang bên trong tỏa ra khí tức nguy hiểm, lại lệnh Khương Ly cũng cảm thấy khắp cả người thông lạnh. Hàn ý thấu xương, ý võ cảnh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có thần biến khí tức, hay là đạo võ song tu. Khương Ly ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kia một chút hàn quang, lại có từng kia tử điện cuốn lượn quanh trên đó. Thối đàn bà, đừng vừa lên đến liền xuống sát chiêu, bản yêu bị thương không nhẹ, cảnh giới giảm nhiều, lúc này giết ta, đáng là gì anh hùng tốt đàn bà. Đại hắc cầu đột nhiên lắc một cái, thập nhị chuôi huyết văn phi đao từ lồng chó bên trong bay ra, xếp thành một hàng thẳng tắp, vọt tới một chút hàn quang. Ken 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 tiếng kim thiết chạm nhau như vãi đậu bình thường, hàn quang chỉ là nhẹ nhàng xoay tròn. Thập nhị chuôi huyết văn phi đao liền như là đông gòn bình thường, bị rào vặn vẹo biến hình, từng khúc vỡ nát. Chó chết, ta cũng không phải muốn so tài với ngươi cao thấp, ngươi cảnh giới bay thấp, chính hợp ý ta. Nho bảo nữ tử nhẹ nhàng chia xuống đất, thân hình nhẹ nhàng, như là hồ điệp, lại chớp mắt vượt ngang nửa cái quảng trường. Xong rồi, bản yêu hôm nay mất mạng nơi này. Đại hắc cầu chạy trốn như bay, mau kinh người, những người có mặt đều khó mà bắt giữ thân ảnh của nó, có thể nho bảo nữ tử tốc độ càng nhanh, còn có hàn quang theo đuổi không bỏ, chọc trời chém về phía hắc cầu cái cổ. Thứ hắc cầu đống nhiên quay đầu lại phun một cái. Một tấm màu đen ô sắt mở ra, dù đỉnh phân liệt, 36 chuôi trường đao cùng giải quét sạch, khó khăn lắm ngăn trở muốn nó mạng chó một chạm. Lãnh điểm bị nốt, vừa rồi hiện ra chân thân, lại là một thanh dài ước chừng một thước đoản kiếm, toàn thân bích ngọc, phong ánh khả quan. Linh hạc bảo ám mạc phi vũ. Quả nhiên đến chết không đổi, cái gì cũng trộm, ma đao cũng là ngươi trộm đi a. Nho bảo nữ tử có hơi kinh ngạc, thân hình xoay tròn vòng qua hắc tán trường đao, vồ một cái về phía hắc cầu cái cổ. Miệng máu phun cầu, bản yêu lại không có tay, muốn đao kia làm gì dùng. Đại hắc cầu chết không thừa nhận, vẻ mặt oan quất. Nhân đồ, vạ cô. Khương Ly đứng ở trong đám người một mực yên lặng quan chiến, thấy đại hắc cầu hai kiếp khó thoát, trong lòng hơi động, tu di giới trong ma đao nhân đồ, vạn khô huyết khải đồng thời chấn động bay lên. Ý võ cảnh võ phu tất nhiên đáng sợ, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn hắc cầu đền tội. Băng 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 cũng liền ở trong nháy mắt này, trung quanh quảng trường, chợt có từng đạo dây cung chấn động thanh âm dây lắt lên, hơn 10 đạo hư ảnh hóa thành hắc tuyến, chớp mắt đã áp sát. Đứng ở dọc theo quảng trường đóng giữ mặc gia thiết kỵ, đều là cự kình cảnh giới võ phu, bọn hắn nghe tiếng rút đao, đổ ngăn chặn, tốc độ lại vẫn chậm nửa hơi. Hắc tuyến vòng qua trường đao, trực tiếp đâm vào lồng ngực, xuyên qua thân thể, đem sau lưng mặt đất xô ra một đạo động nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Có thích khách. Hơn 10 người mặc da thiết kỵ bị thương rút lui, bị sọ xuyên miệng vết thương nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra, bọn hắn nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bành 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 nháy mắt sau đó, trong lồng ngực một cỗ ma quái mà lực lượng kinh khủng đột nhiên xoay tròn, lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị xoắn nát thành thịt nát, thân thể bổ nhào, triệt để đều chết hết. Chó chết, đây đều là ngươi gọi tới. Nho bảo nữ tử thân hình mãnh ngừng, ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng bốn phía, mơ hồ có thể thấy chung quanh đổ nát thê lương bên trong, có hư hư ảo ảo bóng người đang nhấp nháy. Gâu, đều nói cùng bản yêu không quan hệ, ngươi này tối đàn bà sao lao hướng trên người của ta dội nước bẩn. Đại hắc cầu xa xa chạy qua một bên, vậy cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Không phải ngươi gọi tới. Nho bảo nữ tử nhìn một chút hắc cầu, thấy hắn không giống nói dối, ánh mắt lấp lóe, cao giọng nói ra, Đàm Dương mặc gia phụng chỉ xuất hành bắc địa, không biết cùng chư vị sinh đã sinh cái gì hiểu lầm, bất kể chuyện gì đều có thể bàn bạc. Băng băng băng, nho bảo nữ tử lời còn chưa dứt, dây cung lần nữa chấn động, hơn 10 đạo hắc cận lần nữa bắn ra, mục tiêu chính là đứng ở trong đám người mặc gia thiết kỵ. Ghê tởm, các ngươi rốt cuộc là ai? Nho bảo nữ tử trong lòng chấn nộ, mặc gia sừng sững ngàn năm không ngã, mặc dù kẻ thù không ít, có thể lần này xuất hành là phụng chỉ làm việc. Tuy hành trong đám người tuy có mặc gia trưởng lão, nhưng cũng không phải mặc gia nhân vật trọng yếu. Về phần điều động hơn 10 người tiên thiên đỉnh phong thậm chí vạn phu cảnh võ phu nửa đường chặn giết sao? Bích Ngọc đoạn kiếm thu hồi, nho bảo nữ tử nhẹ nhàng hất lên, đoạn kiếm hóa thành hàn mang thuần sát, giữa không trung quấn lượn quanh nửa vòng, đụng bay kể ra hạt tuyến. Hạt tuyến chấn động rơi xuống đất, lại là vài gốc toàn thân đen nhánh huyền sắc thiết thị. Bên kia, 20 tên mặc gia thiết kỵ sớm có phòng bị, trường đao phách chạm, lách mình tránh né, trừ ra 3 người bị hạt tuyến bắn giết bên ngoài, còn lại mọi người khó khăn lắm tránh né thành công. Chẳng qua phụ cận ngồi xổm cấp thấp võ nhân nhưng không có như vậy gặp may mắn, không ít người đều bị tai họa, trực tiếp bị hạt tuyến bắn giết tại chỗ. Thi thể chia năm xẻ bảy, bành 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 tiễn hết mưa, lại là mưa tên. Thảo, mau trốn a! Quỷ Nhật, bọn hắn năng lực tránh, chúng ta thì đều thành bia sống. Không biết hai trước hô một tiếng, trên quảng trường đám người đại loạn, hô manh tạc, chạy từ phía, cảnh tượng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Dây cung chấn động không ngừng, hát tuyến khắp nơi bay loạn. Hừ, cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng dám ra đây làm uy, thật coi ta mặc ra không người sao? Phát giác được chung quanh dị động, trên quảng trường lều vải nhấc lên, từ bên trong đi ra hơn 10 đạo khí vũ bất phàm thân ảnh, không có mặc giáp, đều là tầm thường trang phục, nhưng mỗi một người khí tức, tinh thần cũng không kém gì mặc gia thiết kỵ. Cầm đầu một vị lão giả, hai con ngươi như điện, quanh thân ý cảnh chìm nổi, lại cũng là một tên ý võ cảnh tiểu tông sư. Đi đem những người kia bắt giữ, ta ngược lại muốn xem là ai như thế không có mắt. Lão giả quát lạnh một tiếng, chung quanh thân ảnh lập tức xung ra, hướng về bốn phương tám hướng truy đuổi mà đi. Thanh Mục, chúng ta chạy ngay đi. Lâm Cửu Vân khẽ quát một tiếng, Trấn Uy Tiêu Cục Tiêu sư vậy cuốn quýt từ dưới đất nhảy lên, ra sức quật ngựa, đẩy 10 xe tiêu vận, theo đám người hướng di chỉ bên ngoài chạy trốn. Khương Ly, chúng ta phía trước tụ hợp. Đại hắc cầu truyền tới từ xa xa một đạo hồn lực ba động, thừa dịp nho bảo nữ tử không rảnh bận tâm, quay đầu đảm mệnh, hỗn nhập đám người, rất nhanh liền không thấy tung tích. Chương 127, giết điên rồi, cho nên rốt cục gáp cái gì tiêu? Câu đặt mua 2, chương 127, giết điên rồi, cho nên rốt cục gáp cái gì tiêu? Câu đặt mua 2, những người này hẳn không phải là hướng về phía người nhà họ mà tới, bằng không tuyệt sẽ không ở thời điểm này ra tay tập sát. Khương Ly nhìn khắp bốn phía, trước đó những kia trốn ở đổ nát thê lương kéo về phía sau động cường cung thân ảnh, tại quảng trường trật tự lâm vào hỗn loạn về sau, cũng đã bắt đầu có thứ tự rút lui. Bọn hắn cầm trong tay cường cung, vừa lui bên cạnh bán, nhìn như tại đánh lui người nhà họ Mặc truy đuổi, kỳ thực càng giống là một loại yểm hộ. Yểm hộ. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì, thân hình thoát một cái, xông vào đám người, hướng về di chỉ thu nhập thêm nhanh cấp được. Chẳng qua trong chốc lát thì đuổi kịp Trấn Uy Tiêu Cục đội ngũ. Triệu đại ca, Lâm Thanh một cùng mấy tên tiêu sư đang sứ đem hết toàn lực thôi động đổ đầy hàng hóa mã xa. Di chỉ mặt đất ổ gà lởm chởm, cho dù là Ly cũng đã từng đại lộ, vậy tràn ngập long đong rãnh sâu, bánh xe rất dễ dàng hãm sâu trong đó. Một tay nắm đặt tại hàng dương thượng nhẹ nhàng đẩy, nguyên bản cố sức mới có thể thôi lên mã xa thì theo một đạo trong rãnh sâu thoát khốn, tốc độ đột ngột tăng. Lâm Thanh một quay đầu nhìn lại, thấy là Khương Ly đi vào, trong lòng không khỏi vui mừng, ngay lập tức lại có chút lo lắng. Triệu đại ca, chúng ta là tiêu sư, thà rằng mất đi tính mạng, vậy phải bảo đảm tiêu hàng an toàn, người cùng chúng ta khác nhau, hay là đuổi mau đảo mạng đi. Lâm Thanh một nói, những người kia ứng cũng không phải là vì giết chúng ta mà đến, trước thoát khỏi người nhà họ Mặc vây khốn lại nói. Khương Ly lắc đầu, thôi động mã xa tiếp tục tiến lên. Một đoàn người bước chân không dừng lại, cuối cùng sau hai canh giờ đi ra di chỉ lý cung. Mã xa vừa lên quan đạo, tốc độ ngay lập tức nhanh, liên tục hành tẩu một nhật, cho đến sắc trời dần tối, bước vào sơn mạch Ly Sơn, vừa rồi chậm dần, cuối cùng an toàn. Ly Sơn ít ai lui tới, đường đi rất nhiều, người nhà họ Mặc muốn truy tìm chúng ta, không khác nào mò kim đáy biển. Những kia tại trong di tích bắn tên lại là người nào? Xem ra tựa hồ là hướng về phía Mặc ra đi, có thể lại có chút không như. Quản nhiều như vậy làm gì? Ra Ly Sơn, chúng ta thẳng đến trường thành Bắc Địa mà đi, bên ấy khắp nơi đều có đại chu quân doanh, một sáng gặp được nguy hiểm, có thể đi trong quân doanh tìm kiếm che chở. Bước vào Ly Sơn, các thở phào nhẹ nhõm, thần thái rõ ràng dễ dàng không ít. Triệu đại ca, ngươi cái kia hắc cẩu là yêu quái sao? Lại có thể nói chuyện. Lâm Thanh một xoa xoa mồ hôi trên trán, hiếu kỳ hỏi. Nên tính là yêu quái đi, bất quá ta cũng không rõ lắm chó này lai lịch, nửa năm trước ta nhặt được nó lúc, vẫn chỉ là một cái sắp bị đông cứng chết tiểu chó đất, được ta cứu công việc sau càng dài càng đại, đoạn thời gian gần nhất mới có thể nói lời nói. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, đó nhất định là yêu quái không thể nghi ngờ, vừa mới kia mặc gia nữ tử nói hắc cầu cảnh giới bay thấp, hẳn là bị cái gì tổn thương, tình cờ bị ngươi nhặt được. Lâm Cửu Vân nói, trải qua vừa mới hỗn loạn, hắn đối với Khương Ly cảnh giác ngược lại là giảm bớt không ít, cũng coi như ngươi vận khí không tốt, như chó này yêu năng lực lại cùng ngươi một thời gian, có thể năng lực chuyển cho ngươi một ít võ mạch hoặc là đạo thuật tu hành bí pháp, chỉ tiếp gặp được mặc gia nữ tử, con chó kia yêu khẳng định là đảo mệnh đi. Khương Ly khí tức như thường, lúc hành tẩu mặc dù nhịp chân hữu lực, cơ thể dồi dào, nhưng thân hình tăng dã, cũng không ngưng tụ, từ Lâm Cửu Vân nhìn tới, nên chỉ là nhục thân cảnh đỉnh phong võ phu. Về phần đạo pháp tu hành, càng không phải là một lần là xong sự việc. Các trải qua một đêm một nhật khó khăn, mặc dù mệt mỏi khó nhịn, như cũng chạy ba canh giờ, vừa rồi tìm một chỗ khe núi, dừng lại làm sơ chỉnh đốn. Lo lắng người nhà họ Mặc lần nữa đuổi theo, dẫn tới phiền toái không cần thiết, mọi người không dám nhóm lửa, chỉ có thể dùng thanh thủy liền khô khốc cứng rắn bánh no bụng. Khương Ly lưng tựa một cây đại thụ, hai mắt khép hờ, thần hồn lại thì thầm lý thể, đi vào trấn Uy Tiêu cục cáp giải 10 xe tiêu hàng phụ cận. Hắn niệm đầu bao phủ tiêu hàng, tra xét rõ ràng, phát hiện bên trong giường gỗ vật phẩm, vừa có đồ cổ tranh chữ, cũng có một chút kim ngân trang sức, tinh xảo khí vận, mặc dù cũng vô cùng quý báu, có giá trị không nhỏ, nhưng không có cái khác chỗ đặc thù. Lẽ nào là ta nghĩ lầm rồi? Khương Ly trong lòng có chút hoài nghi, thần hồn trở về nhục thân, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, thấy cách đó không xa, Lâm Thanh Mục ôm hai chân, chính ngơ ngác nhìn qua tinh không, trong lòng hơi động, đứng dậy đi tới. Triệu đại ca, ngươi vậy ngủ không được sao? Hai người cũng xếp hàng ngồi, Lâm Thanh Mục xuyên thấu qua những cây, nhìn về phía như màn tinh không, thấp giọng nói, trước kia lúc ở nhà, mặc dù vẫn nghe các trưởng bối nhắc tới ra ngoài áp tiêu gian khổ, nhưng lại chưa bao giờ tự mình cảm thụ qua, chỉ cho là phụ thân cùng thúc bối môn đều là thiên hạ cao thủ số 1 số 2. Cho dù thật sự ra đây áp tiêu, cũng chưa tỉnh phải chúng ta cùng người khác cùng kém bao nhiêu, cho đến hôm nay kiến thức thế gia cao thủ, mới biết được nguyên lai võ mạch luyện đến cảnh giới cao thâm, lại có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể so với quỷ thần, là chúng ta cả đời cũng khó khăn với tới tồn tại. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, cho dù là ý võ cảnh tiểu tông sư, cũng không phải thế gian này cao thủ chân chính, thần biến cảnh võ phu có thể khai phát trong đầu tiềm lực, năng lực vì tinh thần lực ảnh hưởng hắn tâm trí người, võ thánh càng hoành đoạn sơn mạch, quyền ý tinh thần vượt ngang hư không. Khương Ly gật đầu một cái, trên đời vô số cao thủ, dân gian võ nhân vĩnh viễn cũng ở vào thấp nhất tầng thứ, kiến thức đến không cách nào với tới núi cao, ngươi bây giờ có tính toán gì không, là tiếp tục cố gắng tu hành, hay là cứ thế từ bỏ, tự nguyện nhận mệnh? Ta không biết. Lâm Thanh Mục lắc đầu, thở dài nói, ta chỉ cảm thấy trước kia ta vô cùng không hiểu chuyện, nếu có thể, ta nghĩ vì phụ thân chia sẻ một ít. Thiếu nữ hồi tưởng lại trong lòng đã từng như là đại thụ một vĩ đại cứu thúc, tại Mặc ra một tên thiết kỵ trước mặt khom lưng ngồi gối, lấy lòng thần cầu, lại trực tiếp bị quất vào địa chẳng cảnh, trong lòng thì vô cùng chua xót. Phụ thân di vãng áp tiêu lúc, vậy nhất định gặp được rất nhiều lần cảnh tượng như vậy đi. Mạnh như phụ thân đều là như thế, chính mình lại nên như thế nào? Có thể thật sự nên nghe từ phụ thân đề nghị, nghiêm túc suy xét cùng Chu gia tiểu hôn sự của con trai. Chẳng qua 20 niên kỷ cũng đã là giao võ cảnh võ phu, một ngày kia có thể đột phá cự kình. Thiếu nữ thật dài thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập u oán cùng bất đắc dĩ. Nếu là Triệu đại ca cũng có giao võ cảnh thực lực liền tốt, chính mình đối với ngôn nước cũng sẽ không như vậy kháng cự. Nếu như ngươi nghĩ trở nên cường đại, ta có thể giúp ngươi một ít. Khương Ly nói, cảnh đế ban thưởng hắn kho vũ khí 10 quyển, trong đó thu nhận sử dụng rất nhiều tại loạn thế bảy quốc thời đại bị diệt mất thế gia đại tộc, môn phái bang phái võ mạch truyền thừa. Mặc dù không phải cấp cao nhất công pháp, vậy đây trấn Uy Tiêu cục dạng này thế lực nhỏ truyền thừa, cao hơn vô số và cấp. Tùy tiện một bộ võ mạch truyền thừa đưa ra, đều có thể lập tức sửa đổi tất cả tiêu cục vận mệnh cùng địa vị. Ngươi giúp ta. Lâm Thanh một ánh mắt hơi sáng, ngươi nói cái kia đại hắc cầu, nó không phải đã chạy sao, chẳng lẽ còn năng lực trở lại tìm ngươi? Hừ, kia chó chết nhát như chuột, tham tài như mạng, nó có thể trở về. Cây tô thiết cũng có thể nở hoa. Một tiếng nu hòa hừ lạnh đột nhiên ở trong rừng vang lên, nho bảo nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở khe núi bên trong. Loang lổ ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây rơi xuống, phản phất là in dấu tại áo bào hoa văn. Nữ tử một đôi mắt đẹp lặng lặng trông lại, ngưng thực sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Thiếu niên, ta vừa mới đã cảm thấy có chút kỳ quặc, kia hắc cầu phẩm hạnh tồi tệ, rất nhiều buồn nôn việc xấu, tham tiền háo sắc, hạ lưu bẩn thỉu, lại vẫn cư tâm tính cực cao, kiệt ngạo vô cùng. Nho bảo nữ tử chậm rãi đi về phía Khương Ly, nó năng lực đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, tuyệt đối không phải ngươi cứu được nó đơn giản như vậy. Nữ tử mắt phượng chăm chú nhìn Khương Ly, trên dưới xem kỹ dò xét, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Thượng quan tiên sinh, ngươi như cảm thấy tiểu tử này kỳ quặc, trực tiếp bắt giữ hắn chính là, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Một hồi kình phong phất qua, khe núi bên trong lại nhiều rất nhiều thân ảnh, Mặc ra lão giả âm gờ giờ à o ánh mắt đảo qua trấn Uy Tiêu cục mọi người, cuối cùng rơi vào 10 cỗ xe ngựa phía trên. Lão phu suy nghĩ thật lâu, những kia người lai lịch không rõ, nhưng ngay từ đầu mục tiêu chính là chúng ta Mặc ra, đoạn sẽ không ở loại đó thời cơ độc thủ, trên đường đi không biết có bao nhiêu càng thời cơ tốt cùng cơ hội. Bọn hắn lúc độc thủ, tình cờ chính là Mặc ra thân binh lục soát tra được tiêu đội lúc, theo đạo lý tới nói, ma đao nhân đổ nên cùng các ngươi không quan trọng. Do đó, các ngươi áp giải hàng hóa đến cùng là cái gì? Chương 128, Ngân Lân giao ngư, thế ngoại tiên cốc, cầu đặt mua, 1, 1. Chương 128, Ngân Lân giao ngư, thế ngoại tiên cốc, cầu đặt mua, 1, 1. Do đó, các ngươi áp vận rốt cuộc là thứ gì? Dương dâm khe núi, thanh âm giản mua vang như sấm nổ, chấn động phương viên núi rừng, lá rụng rì rào, kinh tâm động phách võ phu uy áp, khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Trấn Uy Tiêu sư câm như hến, trong lòng run sợ, trong lòng một vạn khó hiểu cùng ngất ức. Di Chỉ Ly cung đảo bảo người, Tiêu sư, Thương Hành, Du Phỉ chọn vẹn mấy trăm người, mọi người chạy từ phía, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác tóm lấy chúng ta không tha? Chê ai gẹo ai? Đại nhân oan uổng à, chúng ta Trấn Uy Tiêu cục chỉ là quận trong phủ trung đẳng tiêu cục, tại nhà mình hành tỉnh bên trong đều là chưa có xếp hạng danh hào tôm tép, không phải kia đỉnh nguyên, trục lộc và đại tiêu cục, áp giải hàng hóa cũng chỉ là chút ít kim ngân ngọc khí, đồ cổ, vào không được mọi người mắt. Lâm Cửu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, ngay cả giải thích rõ, mọi người nếu không tin, có thể tùy ý điều tra, thật chỉ là hàng bình thường vận. Không cần ngươi nói, chúng ta tự sẽ tìm kiếm. Mặc ra lão giả cơ cơ ống tay áo, nói, nghĩ đến tiêu hàng bên trong cho dù thật sự có chút ít đặc thù đồ vật, các ngươi những thứ này mãng phu vậy sẽ không biết, bị người bán còn giúp kiếm tiền. Mấy tên mặc ra thiết kỵ bước đi đến tiêu hàng bên cạnh, bàn tay một bổ, trực tiếp đem hàng dương tạc thoái, thô bạo tìm kiếm hàng hóa. Đồ cổ, kim ngân khí vật trực tiếp bóp nát, sách vở lật sách, từng tờ một xé mở, ngọc khí càng là hơn cầm tới hỏa diễm dưới, lặp đi lặp lại phân rõ. Mọi người không thể à, những thứ này tiêu hàng đều là chủ thuê bị nhờ chúng ta an toàn đưa đến, hiện tại tổn hại, chúng ta nhưng là muốn gấp đôi bồi giao, Trấn Uy Tiêu cục chỉ là việc nhỏ, căn bản không đủ sức. Lâm Cửu Vân thấy thế kinh hãi, xông lên ngăn cản, lại bị một tên thiết kỵ tiện tay lật tung, đánh rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Khinh người quá đáng. Một đám tiêu sư mặc dù e ngại, sợ hai thế gia, đến lúc này, vậy không thể chịu đựng được, tiêu hàng bị hủy, tương đương với muốn bọn hắn cả nhà già trẻ tính mệnh. Nhưng mà không có thực lực nổi giận, chung quy vô dụng. Không chờ bọn họ vọt tới phụ cận, người nhà họ Mặc thân ảnh lấp lóe, một đám tiêu sư thì liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Thanh một cắn chặt hàm răng, đề đao xông ra, lại bị Khương Ly kéo lại. Thiếu nữ trong lòng phẫn uất, tủi thân, lệ rơi đầy mặt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình tiêu hàng tại Mặc gia thiết kỵ trong tay, trở thành tàn bã. Lục gia, cái gì cũng không có lục soát. Sau nửa canh giờ, Mặc gia thiết kỵ thu tay lại hồi bẩm, không chỉ tiêu hàng bị từ trong ra ngoài, toàn bộ lật sách, liền là dùng để vận chuyển tiêu hàng mã xa, cũng bị hủy đi thất linh bắt lạc. Không có lý là bộ dáng này, khó nói chúng ta theo sai mục tiêu. Mặc gia lão giả trong lòng hoài nghi, hắn ánh mắt lấp loé không yên, ánh mắt từ Trấn Uy Tiêu cục trên thân mọi người một quét qua xem mà qua, giọng nói có chút dừng lại nói, trừ ra thiếu niên kia, những người khác toàn bộ giết, tiêu hủy. Cái gì? Dựa vào cái gì giết chúng ta? Tiêu hàng đã đều bị các ngươi hủy, các ngươi không bồi thường thì cũng thôi đi, tại sao muốn giết chúng ta? Trấn Uy các tất cả đều kinh ngạc tại chỗ. Một hồi hai bay vạ gió cũng đã đầy đủ bất ức, tổn thất nặng nề, rõ ràng bọn hắn cũng không có làm gì, lại cũng phải bị diệt khẩu. Lưu các ngươi tại thế, chỉ có thể dơ bẩn ta Mặc gia danh dự, huống hồ hàng hóa không sao hết, người vậy nhất định không sao hết sao? Mặc gia lão giả nhìn chung quanh rừng rậm, cười lạnh, chúng ta không chiếm được, cũng không thể tiện nghi người khác, cho dù chỉ có một phần bạn có thể. Động thủ. Ở đây người nhà họ Mặc rất nhiều, trừ ra lão giả cùng nho bảo nữ tử bên ngoài, còn có rất nhiều Mặc thị tộc nhân ở đây, chẳng qua kiểu này công việc bận thỉu, luôn luôn đều không cần bọn hắn tự mình vất vả. Mặc gia lão giả vừa dứt lời, hơn 10 người Mặc gia thiết kỵ liền lên đường đánh tới. Bang 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 cũng liền ở trong nháy mắt này, quen thuộc dây cung chấn động âm thanh vang lên lần nữa, trong bóng tối kinh khủng phá không tiếng nghẹn nào, khẽ khẽ truyền vang, như là lấy mạng tiếng địch. 6-7 tên Mặc gia thiết kỵ tại chỗ liền bị bắn giết. Vấn đề quả nhiên xuất hiện ở trên thân người. Mặc gia lão giả thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không đợi hắn nói nhiều, ở đây người nhà họ Mặc thân hình lay động, lần theo dây cung thanh âm, vọt thẳng vào chỗ rừng sâu, xoáy mặc dù có kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên. Thừa dịp bọn hắn không rảnh bận tâm, chúng ta chia ra thoát khỏi. Khương Ly nhẹ giọng quát khẽ, kéo Lâm Thanh Mục quay người xông vào trong rừng, ở đây Trấn Uy Tiêu sư vũ lực thấp, nhưng cũng trải qua rất nhiều giang hồ, tại Khương Ly xoay người đồng thời, vậy hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Sao hướng trong núi sâu đi. Lâm Cửu Vân tránh vào rừng rậm, chỉ thấy Khương Ly lôi kéo Lâm Thanh Mục hướng về Ly Sơn chỗ sâu xông vào, không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Quả nhiên là không trải qua thế sự tiểu bạch kiểm. Người nhà họ Mặc tất nhiên đáng sợ, có thể Ly Sơn chỗ sâu vậy đồng dạng ẩn tàng các loại không biết nguy hiểm. Nơi này tới gần Bắc Địa biên cảnh, du phỉ thường thường ẩn hiện, rất nhiều chùm thổ phỉ đều sẽ đem hang ổ gắn ở Ly Sơn. Đồng thời sâu trong núi gần thiên, càng là hơn hung mãnh dã thú cùng sơn thôn tinh quái nghỉ lại nơi. Một sáng lâm vào không biết lãnh địa, thảm thiết kết cục thậm chí còn không bằng chết tại người nhà họ Mặc trong tay thông quái. Hiện tại tốt nhất đường ra chính là đi tắt sông ra Ly Sơn, tiến về gần đây quận phủ, chỉ cần đến Đại Chu quân phương phạm vi thống trị, thế ra người cũng không dám làm mưa làm gió. Triệu tiểu tử, Thanh Mục, mau trở lại. Lâm Cửu Vân hô to, ra sức truy đuổi, cũng không biết là chính mình thương thế quá nặng, hay là Khương Ly tuổi nhỏ, cương lực mạnh mẽ, hắn xa xa trông thấy hai người thân ảnh, lại dù thế nào vậy truy tìm không lên. Chỉ chốc lát công phu, hai người thân ảnh thì hoàn toàn biến mất. Nguy rồi, Thanh Mục nếu có không hay xảy ra, ta sao hướng huynh trưởng bàn giao, huống chi món đồ kia còn đang ở Thanh Mục trên người. Lâm Cửu Vân gấp dậm chân, thật hối hận vừa mới không có một đao giết tiểu bạch kiểm kia. Triệu đại ca, sau lưng hình như không có truy binh. Lâm Thanh Mục đi theo Khương Ly tại trong rừng rậm chạy nhanh, chỉ riêng tuyến tối tăm, nàng thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, chỉ cảm thấy bên thai có lực phong gào thét, không biết chạy bao lâu. Cái đó Mặc gia nữ tử một thẳng thì sau lưng chúng ta. Chương 128, Ngân Lân giao ngư, thế ngoại tiên cốc, cầu đặt mua, 1 2, chương 128, Ngân Lân giao ngư, thế ngoại tiên cốc, cầu đặt mua, 1 2. Khương Ly giữ im lặng, thân hình lay động như ảnh, một đạo chân khí từ cổ tay hắn bay ra, cuốn quanh tại trên người Lâm Thanh Mục, mang theo hắn một đường tập kích bất ngờ. Trung quanh trong rừng rậm, nhỏ xíu tiếng vang không ngừng vang lên, cảm giác bên trong chí ít có 7-8 đạo khí tức không kém thân ảnh đối với hắn bao vây chặn đánh. Có người? Làm sao có khả năng có người? Lâm Thanh Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cùng nhau đi tới, nàng cũng không nhận thấy được bất kỳ khác thường gì. Thiếu niên, ngươi quả nhiên thật không đơn giản. Một đạo nhu hòa nữ tử âm thanh đột nhiên ở phía trước vang lên, Khương Ly bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc da nho bảo nữ tử di chuyển bước liên tục từ trước mặt trong rừng rậm đi ra, có chút hăng hái dò xét hắn. Chó chết tầm mắt cao vô cùng, nó năng lực một mực đi theo ngươi, ẩn có thần phục hình dạng, ngươi tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Nho bảo nữ tử trầm ngâm nói, lần trước nghe được chó chết thông tin, hay là nửa năm trước kia, yêu vương Vân Hy đem vào hoàng tộc bảo khố trộm lấy bản đế di cốt, chó chết chính là tiếp ứng yêu vương đại yêu một trong, nghĩ đến nó chính là vào lúc đó bị thương bị ngươi cứu. Nói đi, ngươi là Thịnh Kinh thành vị kia quyền quý dòng dõi, muốn biết thân phận của ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không có thực lực này. Khương Ly buông ra Lâm Thanh Mục, cởi xuống phía sau của hoành đao, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có một tia sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Chỉ là cái này phần ung dung khí độ, liền để nho bảo nữ tử âm thầm khen ngợi, càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Thượng quan tiên sinh. Trung quanh rừng rậm bóng người chớp động, lại có 6 thân ảnh xuất hiện, trong đó 4 người là thân mang khải giáp mặc da thiết kỵ, 2 người khác thì là thân mang cẩm phục mặc da tộc người. Lâm Thanh Mục bị Khương Ly hộ tại sau lưng, tâm tình tuyệt vọng lan tràn toàn thân. Không nói trước mặt vị này thực lực gần tiên nữ tử thần bí, chính là chung quanh 4 tên mặc da thiết kỵ, mỗi một người đều có quét ngang tất cả trấn uy tiêu cục thực lực. Thân làm kiến hôi, cuối cùng không thoát khỏi được bị thế gia đại tộc khống chế vận mệnh, hôm nay nếu có thể cùng Triệu đại ca chết cùng một chỗ, ngược lại cũng tính toán là không tệ kết cục. Lâm Thanh Mục nhìn một mực đem nàng hộ tại sau lưng thẳng tắp bóng lưng, thê lương cười một tiếng, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Lực võ cảnh tiểu võ giả, cho dù thiết kỵ đứng yên, nàng đều chưa hẳn có thể chặt tổn thương. Thử một chút thực lực của hắn. Thượng quan thanh niên nhẹ giọng mệnh lệnh. Lệnh. Hai tên cự kình cảnh mặc da thiết kỵ tung tránh mà ra, trong tay trường tiên gào thét, giống như hai cái dữ tợn rắn độc, hung hăng cắn về phía Khương Ly. Tiên sao tạo nên khủng bố âm rít gào, phản phất đang Lâm Thanh Mục trong lòng nguyên tạng, nàng hai mắt nhắm lại, lặng chờ tử vong đến. Phốc phốc bên tai hai đạo buồn bực tiếng vang lên, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có xuất hiện, Lâm Thanh Mục nghi ngờ mở ra hai mắt, chỉ thấy trước đó bổ nhào vào giữa không trung hai tên mặc da thiết kỵ, bay ngược mà ra. Trong tay trường tiên gãy làm hai, ngực khải giáp càng xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rách, máu tươi báo tố ra. Tiên tiên cảnh võ phu. Thượng quan thanh niên mặt lộ kinh hãi, không còn nghi ngờ gì nữa, vậy thật bất ngờ, ngươi mới bao nhiêu lớn, 16-17 tuổi niên kỷ lại đưa thân cảnh giới tiên tiên, dạng này tiềm lực trăm năm khó gặp, thậm chí đây năm đó võ hầu còn cường đại hơn. Tiên tiên cảnh. Lâm Thanh Mục lập tức khẽ giật mình, dường như không thể tin vào thái của mình. Tại dân gian, thái cực cảnh thực lực cũng đã là một phương nhân vật, có thể chống đỡ lấy một cái thế lực. Cự kinh cảnh càng là hơn danh dương quận phủ, nhất đẳng nhân vật giang hồ. Thực lực như vậy phóng trong quân đội, đều có thể thống lĩnh trăm người. Tiên thiên cảnh, đây cơ hồ là nhân vật trong truyền thuyết, có thể phong tướng. Đại chu tướng quân, chỉ sợ muốn phiền phức hai vị xuất thủ. Thượng quan thanh niên mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, nàng hướng về ở đây hai vị mặc gia tộc người, hạ thấp người hành lễ nói, còn phiền hai vị thủ hạ lưu tình, thiếu niên này thân phận tuyệt đối bất phàm, phía sau gia tộc chỉ sợ ngay cả mặc gia cũng phải cẩn thận ứng đối. Thượng quan tiên sinh yên tâm, chẳng qua là cái mới vào tiên thiên hậu bối. Hai tên mặc gia tộc người gật đầu, chậm rãi đi ra, bọn hắn hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài, linh lực hợp nhất, tinh thần cực độ nhạy bén, đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ võ mạch cao thủ. Tính toán xảo diệu, đi xuống đạo nhận. Hai người quyền trưởng cùng xuất hiện, ảnh màn nặng nghề, vượt mọi chông gai. Quyền thế cử trọng được hình, hư hư thật thật, một quyền lắc gian lận trăm phong ảnh, phong bế Khương Ly quanh thân khẽ hở, tính toán không bỏ sót, thận trọng từng bước. Trường như hoành đao, nhịp chân thế nặng, không e ngại không sợ hãi, tràn ngập thẳng tiến không lùi dũng khí, oanh liệt hy sinh, hào phóng đi nghĩa. Hai chi công pháp đều hiện ra mặc ra truyền thừa tinh thần. Tuyệt đao nhị thức, thập dược xuân thu. Khương Ly hai con ngươi híp lại, khí huyết bành trướng, tràn ngập toàn thân, điều động nhục thân lực lượng mạnh nhất. Kéo căng đao về phía trước, thế lớn như bằng. Cổ tay xoay tròn, lập tức tuôn ra thập phương đao ảnh, như cánh răng ra, ảnh rực đập ra, giống như xuyên qua dòng sông thời gian, đạo tận tăng thương, xuân đi thu tới. Mặc ra hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quanh mình cảnh sắc đại biến, lại xuất hiện tại một mảnh vắng vẻ trong rừng cây. Đầu nâng nhật nguyệt luân chuyển, quanh mình bốn mùa thay đổi. Thời gian trôi qua, thế sự xoay bẩn. Trong lúc nhất thời, lại cũng biến thành hoảng hốt ngây thơ, không biết chính mình vì sao ở đây, lại vì sao mà đến, đi hướng nơi nào. Tỉnh lại, hắn lại luyện được hoàn chỉnh ý cảnh. Đột nhiên, bên tai như sấm, vang lên một đạo nữ tử lo lắng khiếp sợ hô to. Hai người thần hồn chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại.